Chương 53, Ác Mộng Nham khu lộ xem như thành phố Trung Hải vùng ngoại ô, cơ hồ xương bên trên thành phố Trung Hải khu vực biên giới. Nơi đây tiếp cận nông thôn, bốn phía đều là một hai tầng nhà dân, duy nhất xương bên trên ưu điểm chính là hai bên đường xanh hóa không sai. Nhưng lúc này, tại cách đó không xa đồng ruộng bên trong nhưng ánh lửa ngút trời, một số mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ người, nhìn thấy cái kia trùng thiên ánh lửa, cũng không khỏi đang suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, cơ cảnh người sớm đã gọi điện thoại báo cảnh. Xung quanh đồn công an từ lâu đến nơi đây, đem hắn phong tỏa. Đem hiếu kỳ muốn tới đây người xem náo nhiệt cho xua tan. Ánh lửa kia chỗ, chính là máy bay trực thăng từ trên cao rơi vỡ tạo thành. Người còn chưa tới sao? Dương Lan Nhi sắc mặt khó coi, cũng không lo được khâu lại thân thể đi nơi nào, vừa mới lục soát một cái căn bản không có lục soát, có lẽ đã chạy, lại có lẽ là bị vụ trộm người đó đi. Nàng nhận được tin tức, ba con khâu lại thân thể vận chuyển đều gặp phải tập kích. Nhưng khâu lại thân thể mất đi, còn có thể lại nhân công chế tạo, nhưng tình huống trước mắt lại làm cho nàng không thể không nghiêm túc. Nàng đứng tại ướt chân nhắn đồng ruộng bên trên, cũng không lo được dưới chân cảm giác không thoải mái, cảm xúc mang theo lo nghĩ, nhìn qua phía trước, tại nơi đó có một vị đồng bạn một giây trước còn đứng thẳng, một giây sau nhưng lập tức mê man trên mặt đất. Sau đó một cái mắt, toàn bộ thân thể da thịt như mãng xà tiến hành lột xác, máu thịt be bét đứng thẳng lên. Máu tươi tựa như không cần tiền hướng trên mặt đất chảy, ở xung quanh đều hình thành một mảnh nhỏ huyết sắc đất trũng. Đứng thẳng lên người, không còn là vừa mới bọn hắn đồng bạn, mà là một đầu tà thần. Bộ kia thật giống như bị xử lột ra cực hình người, huyết dịch khắp người giống như dòng nước, bạo lộ ra huyết đục mơ hồ hai mắt nhìn xem bọn họ, khuôn mặt cũng là một mảnh huyết sắc, lồi ra trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Bọn họ rất muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng trong lòng thật sâu bất lực, bởi vì bọn họ là nhân loại, tại phong ấn phủ không đầy đủ dưới tình huống, đi qua cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Nhưng cũng may cái này tà thần có giết người khoảng cách, mặc dù chỉ là một phút đồng hồ, nhưng cũng đáng được may mắn. Mà lại cùng cái khác tà thần khác biệt, bọn họ chỉ cần trên thân mang theo phong ấn phủ, tại bị bám thân nháy mắt mê man về sau, lấy phong ấn phủ chống cự qua trong nháy mắt đó, liền có thể sống xuống. Tại vừa mới Dương Lan Nhi chính là phía trước mấy bị bám thân một thành viên, nếu mà không phải trên thân mang theo phong ấn phủ, nàng đã sớm như trước mắt đồng dạng chết đi. Tổ trưởng, chúng ta vừa mới gọi điện thoại. Nội thành khoảng cách cái này quá xa, liền tính lái xe tới cũng muốn hơn một giờ. Đây là không kẹt xe không có đèn giao thông dưới tình huống. Mù hắn. Dương Lan Nhi bạo nói tục, nàng tấm kia bệnh bạch đỏ mặt lên, ánh mắt vô năng cùng nộ, đành phải bất đắc dĩ nhắc nhở lần nữa nói, trên thân có phong ấn phủ, chờ chút bị ác mộng xâm nhập mộng cảnh thời điểm không nên chống cự, trực tiếp ở trong mơ cho hắn giết, dạng này còn có cơ hội sống sót, ai còn không có phong ấn phủ, tranh thủ thời gian tới, ta còn có mấy tấm còn lại. Nàng vừa mới lâm vào tà thần giết người quy tắc bên trong, trực tiếp mê man, sau đó tiến vào mộng cảnh bên trong, gặp được tà thần chân chính bản thể. Kia là một đầu các loại trên ý nghĩa ác mộng, không có tiêu chuẩn hình tượng. Hắn sẽ biến hóa thành nhân loại trong lòng sợ hãi nhất tồn tại, đem lâm vào mộng cảnh người cho khoảnh khắc giết chết. Mà ở trong mộng bị giết sau đó, nàng cũng chưa chết đi. Ngược lại là trên người phong ấn phủ thiếu một tấm, cái này để nàng làm ra suy đoán. Nhập mộng thời điểm, trong mộng có lẽ cảm giác thời gian qua thật lâu, nhưng đối hiện thực tới nói chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Mà phong ấn phủ vừa vặn có thể chống cự trong chớp nhoáng này, mà tà thần giết người thời gian cũng là một cái chớp mắt, cho nên nàng được còn sống sót. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ trước mắt tà thần rất nhỏ yếu, ngược lại Dương Lan Nhi trong lòng cực kỳ sợ hãi. Có khả năng chủ động xâm lấn nhân loại mộng cảnh, đem nhân loại trong mộng giết chết, phản hồi đến hiện thực, đủ để nhìn ra được trước mắt cái này bị nàng gọi là ác mộng tà thần khủng bố tính. Nàng vừa mới không có chết, sau đó tà thần không có hiện hình, Dương Lan Nhi còn tưởng rằng tà thần không có giết chết người, ẩn nấp rời đi. Kết quả một phút đồng hồ đi qua, bên cạnh một vị đồng bạn đột nhiên ngã xuống đất mê man. Cửa này khóa một điểm, làm nàng nhịn không được tuyệt vọng. Bởi vì cái này bày tỏ, trước mắt cái này tà thần ở xung quanh không người có thể giết thời điểm, là nuốt ở hư không bên trong. Bản thân hành động hệ tà thần liền khó mà tìm kiếm phương ấn. Cái này ác mộng nếu mà nuốt ở hư không bên trong, vậy đơn giản chính là nhân loại tai nạn. Bất quá có một tin tức tốt là, ác mộng giết chết nhân loại về sau, sẽ bám thân cùng chết đi người, làn da lột đi, trở thành cơ thể người mô hình tại chỗ đứng thẳng bất động. Chờ một phút đồng hồ sau, trực tiếp bắt lấy khoảng cách gần nhất người lần nữa nhập mộng. Đây là nhược điểm chí mạng, chỉ cần thừa dịp cái này một phút đồng hồ, phong ấn phù đầy đủ tình hình bên dưới, quyết định có khả năng tiến hành phong ấn. Đây cũng là Dương Lan Nhi mặc dù sốt ruột, nhưng không có tuyệt vọng nguyên nhân. Phong ấn phù chỉ là tiêu hao chủng loại mà thôi, không có phong ấn phù, nhân loại ở trước mắt cái này tà thần trong tay, liền cùng tá lót anh hải không có gì khác nhau. Mà lại trên thế giới này mấy tỷ người, có phong ấn phủ nhân loại có bao nhiêu? Còn tốt. Còn tốt hiện tại kịp thời phát hiện cái này tà thần, nếu không tùy ý cái này tà thần lung tung giết tiếp, kia là nhân loại tai nạn. Đến mức tà thần vì sao xuất hiện ở đây, Dương Lan Nhi cảm thấy chỉ là trùng hợp, cũng không phải là tà thần đến lấy ra khâu lại thân thể. Dù sao tà thần là không có tư duy ý thức. Nhưng mà, nàng không biết là, ngoại trừ bên này, mà khác một chỗ khâu lại thân thể vị trí, cũng xuất hiện tà thần. Đây chính là Hà Cao Viễn xem như thần bí cục trưởng kinh hoàng nguyên nhân, nếu mà chỉ là một nơi xuất hiện tà thần, còn có thể tính toán làm trùng hợp. Nhưng ba con khâu lại thân thể đều bị tập kích, còn có hai nơi đều xuất hiện tà thần, cái này liền không thể theo hắn không sâu suy nghĩ. Chuyện này, hắn biết được dưới tình huống, một nháy mắt liền lên báo Yến Kinh tổng bộ. Mà Yến Kinh tổng bộ cũng cấp tốc làm ra quyết đoán, chứ không đề cập tới tà thần có hay không có bản thân ý thức, nhưng tà thần có thể phong ấn là chân thật. Sở dĩ, Yến Kinh tổng bộ đã ngay lập tức hạ lệnh, để thành phố Trung Hải xung quanh tỉnh lỵ tiến hành nhân viên chi viện, để phòng xuất hiện mặt khác biến hóa. đang chơi trò chơi, đọc tiểu thuyết hoặc là giải trí thời điểm, thời gian trôi qua nhanh chóng. Nhưng có lúc, thời gian trôi qua giống như độ giây như năm. Tại không có thủ đoạn phong ấn dưới tình huống, hiện tại thần bí cục người chính là loại cảm giác này. Đúng lúc này, Dương Lan Nhi chuông điện thoại di động vang lên. Nàng một nháy mắt nhận điện thoại, "Uy, Dương tổ trưởng là ta Trung Hân Cẩm, ta đến Nham Khu Lộ, nhưng không biết các ngươi vị trí cụ thể, phát cái định vị cho ta." Kỳ thật vừa mới trên xe, Trung Hân Cẩm nên gọi điện thoại muốn định vị, nhưng thực tế quá gấp, lại thêm Diệp Thần lái xe tốc độ thực tế quá nhanh quá mạnh, nàng đến Nham Khu Lộ mới kịp phản ứng không biết thực chất địa điểm. Đến. Dương Lan Nhi không thể tin, nàng từ lúc điện thoại đi qua không đến 20 phút, làm sao người lại đến, không phải nói theo nội thành đến nơi này, ít nhất phải hơn 1 giờ sao? Nhưng giờ khắc này nàng cũng không có xoắn xuýt quá nhiều, ta phát định vị cho ngươi, ngươi tốc độ tới. Định vị phát đi qua, không đến 1 phút đồng hồ, một chiếc xe hơi màu đen dừng ở bên đường. Diệp Thần vừa tới đến nơi này, liền cảm thấy một cỗ tà ác khí tức, kia là nhất định phải bị làm sạch tồn tại. Ta thần. Hắn mắt lộ vui mừng. Chương 54, chạy cũng quá quả quyết Dương tổ trưởng, ta tới. Trung Hân Cẩm đi tới mục đích về sau, thậm chí chưa kịp trả tiền, vọt thẳng xuống xe. Đến mức Diệp Thần vì cái gì lái xe nhanh như vậy, nàng đều không có đi nghĩ lại, việc cấp bách là chi viện Dương tổ trưởng. Nàng xông vào ở mức trong ruộng, một cái lảo đảo kém chút không có ngã một cái ngã gục. Bị bên cạnh một vị thần bí cục thành viên phụ chính về sau, nói tiếng cảm ơn, rất mau tới đến Dương Lan Nhi trước mặt. Nhìn qua phía trước cái kia máu thịt bé bé, giống như cơ thể người mô hình đồng dạng người đứng vững, vậy chân xuống huyết dịch tựa như không cần tiền đồng dạng tản ra mùi máu tươi, để nàng có chút buồn nôn. Trung Hân Cẩm sắc mặt mất màu. Nàng là thần bí cục tổ thứ 3 thành viên, cũng không phải là siêu phẩm giả, không có tiếp yêu ma khí quan, cũng không có cùng lệ quỷ dung hợp qua. Tổ thứ 3 thành viên chỉ cần gần một nửa là siêu phẩm giả. Nhiệm vụ của bọn hắn chủ yếu là bảo quản khế ước vật, nếu mà thứ nhất thứ hai tiểu tổ có cần, bọn họ nhất định phải đem khế ước vật đưa đến hiện trường, hoặc là tại thần bí cục sử dụng khế ước vật, đây chính là tổ thứ 3 công tác. Phía trước rút ra Dương Lan Nhi ký ức thời điểm, chính là tổ thứ 3 người làm. Dương Lan Nhi không có nhiều hàn huyên, nàng khẽ vươn tay, nhận lấy Trung Hân Cẩm trong tay thứ nguyên thu nạp túi. Phong ấn phù mặc dù cùng một tấm phổ thông phù lục không xê xích bao nhiêu, nhưng số lượng càng nhiều là không tốt mang theo. Cũng may có cái này khế ước vật, sở dĩ Trung Hân Cẩm có thể sắp tới vạn tấm phong ấn phù mang tới. Gặp Dương Lan Nhi nhận lấy đi, Trung Hân Cẩm nói thẳng, "Dương tổ trưởng, phong ấn trước mắt cái này tà thần, còn muốn đi Duy Hòa Lộ, bên kia cũng có một đầu tà thần." Đây là nàng dọc đường biết được, là Hà Cao Viễn thông báo nàng. Hà Cao Viễn sở dĩ không có gọi điện thoại cho Dương Lan Nhi, là biết rõ tà thần liền tại đối phương bên cạnh, sở dĩ hắn không thể lung tung gọi điện thoại cho Dương Lan Nhi, cho nên trực tiếp thông chi Trung Hân Cẩm. "Cái gì?" Vốn là gặp Trung Hân Cẩm tới, Dương Lan Nhi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, kết quả nghe nói như thế, nàng không khỏi giật mình. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đây là trùng hợp sao? Liền xem như trùng hợp, thần bí cục cũng không thể xem như trùng hợp mà đối đãi. Ta đã biết. Dương Lan Nhi thận trọng gật đầu, nàng dẫn đầu cầm lấy một tấm phong ấn phù, hướng về phía trước khoảng cách nàng không đến 10 mét khoảng cách tà thần ném tới. Phong ấn phù tại chạm đến tà thần thân thể, trong chốc lát hóa thành khói đen tiêu tán, tựa như liền dừng lại thời gian đều không có. Một màn này, để xung quanh thần bí cục người đều hít sâu một hơi, thần sắc không yên, thật nhanh hòa tan tốc độ. Một tấm phong ấn phù là không thể nào phong ấn tà thần, Dương Lan Nhi làm như thế, là muốn nhìn xem một tấm phong ấn phù có thể kiên trì bao lâu, như vậy liền có thể lấy thời gian đến tính ra muốn bao nhiêu tấm phong ấn phù có thể phong ấn tà thần. Gặp mọi người nhìn chính mình, Dương Lan Nhi nhìn lướt qua thứ nguyên thu nạp túi bên trong phong ấn phù, cũng là nhẹ nhàng thở ra, phong ấn phù đủ. Nghe vậy, mọi người cũng buông lòng xuống, nhưng thần sắc vẫn là khẩn trương. Diệp Thần đứng tại mọi người đằng sau, hắn không có xuất thủ trước, bởi vì hắn có thể cảm nhận được trong không khí còn có một cỗ bí ẩn ba động. Cái này để hắn khẽ nhíu mày, đây là một cỗ khác biệt cùng trước mặt tà thần khí tức ba động, là một cái khác tà thần, hoặc là nói là ma thần. Rất bị mờ, nhưng vẫn là bị hắn cảm thấy. Chỉ là hắn cũng không biết cố khí tức này đến cùng từ đâu mà đến, tựa như là trước kia lưu lại. Diệp Thần kiềm chế bất động, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Mà còn hắn cũng chưa từng gặp qua thần bí cục là thế nào phong ấn tà thần, lần này có lẽ có thể kiến thức một phen các mặt của xã hội. Hiện tại mọi người đối với xuất hiện Diệp Thần, cũng không có để ý tâm thần của mọi người đều đặt ở trước mắt tà thần trên thân. Ngược lại là Trung Hân Cẩm vừa quay đầu xem đến phần sau Diệp Thần, nàng ánh mắt ngạc nhiên, vội vàng tới thấp giọng nói, "Ngươi làm sao theo tới rồi? Nơi này không phải ngươi có thể ở địa phương." Nhìn xem náo nhiệt, gặp Diệp Thần thấy được trước mặt cái này kinh khủng hình ảnh, còn sắc mặt như thường, Trung Hân Cẩm cuối cùng là lấy lại tinh thần. Lại thêm phía trước cái kia lái xe tốc độ cũng nhanh không hợp thói thường, nàng không khỏi im lặng, cảm thấy Diệp Thần là một vị siêu phàm giả, chỉ bất quá siêu phàm giả nhìn thấy tà thần, còn cứng rắn đi lên gót, cái này chẳng phải là dùng sinh mệnh tại nhìn náo nhiệt. Dương Lan Nhi không hề biết rõ thí thần giả liền tại phía sau nàng, nàng không có lại chậm trễ thời gian, trong lòng nàng tính nhầm thời gian, trước mắt ác mộng còn có 20 giây đồng hồ liền muốn bắt đầu hoạt động. Trong tay nàng cầm thứ nguyên thu nạp túi, tâm thần khẽ động, một nháy mắt vô số trương minh màu vàng tản ra huỳnh quang phong ấn phù, liền từ thứ nguyên thu nạp trong túi xuất hiện. Phong ấn phù không gió mà bay, dựng thẳng nổi đồng bền giữa không trung. Diệp Thần nhìn lướt qua, tổng cộng là 7800 tấm phong ấn phù. Một đầu tà thần muốn dùng nhiều như vậy phong ấn phù, vẫn là trước mắt tà thần quá mạnh, cần nhiều như vậy phong ấn phù mới có thể phong ấn. Liên tại Diệp Thần suy nghĩ thời điểm, 7800 tấm phong ấn phù chặt chẽ kết nối, không có chút nào khe hở, lấy tà thần làm trung tâm, đem xung quanh 10 mét địa giới cho toàn bộ vây quanh. Trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng, toàn bộ tràn ngập phong ấn phủ, cái này giống như điện ảnh cảnh tượng hoành tráng khiến người tán thưởng. Vô số phong ấn phủ xuất hiện, rất nhỏ yếu hình quang kết hợp, tổ hợp thành một đạo quang trụ. Cái này lộng lẫy một màn, để phương xa cư dân nhìn xem, không khỏi sợ hãi thán phục cùng tò mò, không biết chuyện gì xảy ra. Cổ sáng duy trì liên tục không đến bao lâu, Dương Lan Nhi liền điều khiển cái này 7800 tấm phong ấn phủ hướng về ở trung tâm tà thần áp xúc mà đi. Rất nhanh, liên hợp ở chung một chỗ phong ấn phủ, giống như đội cảm tử, nháy mắt đem tà thần thiếp bao chặt quấn. Thần bí cục người nhìn thấy một màn này, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhân loại, cảm ơn các ngươi để ta thấy được như vậy hùng vĩ phong cảnh. Vì biểu đạt ta lòng biết ơn, tại hạ liền không tra tấn các ngươi, để các ngươi có khả năng chết thống quái đi. Liên tại Dương Lan Nhi cũng muốn hô giọng nói, vương lòng thời điểm, thư không bên trong truyền đến một thanh âm này phảng phất theo bốn phương tám hướng truyền đến, lại tựa như không tại hiện thực, mà là tại trong đầu của bọn họ hiện lên âm thanh. Không cần mọi người nghi hoặc, bọn họ liền sắc mặt kỳ biến, thần sắc hoảng sợ. Tại 7800 tấm phong ấn phù đem trước mặt tà thần bao trùm thời điểm, thư không bên trong đưa ra một đầu trắng non cánh tay. Trên cánh tay bàn tay nhẹ nhàng chạm đến một cái kia 7800 tấm phong ấn phù kết nối mà thành giam cầm. Sau một khắc, giáng tại tà thần trên người phong ấn phù, từng chương theo tà thần trên thân bong ra, còn chưa rơi trên mặt đất, liền hóa thành từng đạo khói đen đằng không mà lên. Thoáng qua ở giữa, 7800 tấm phong ấn phù hóa thành khói đen tiêu tán. Tà thần tránh thoát phong ấn phù ràng buộc, liền muốn tiếp tục giết người. Ba, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Dương Lan Nhi hai mắt hoảng hốt, nàng tựa như lại thấy được cặp kia thần thánh mắt vàng. Thí thần giả, là thí thần giả. Xung quanh truyền đến từng đạo tiếng kinh hô, cảm xúc cực kỳ phức tạp, nhưng vẫn là khiếp sợ cùng kinh hỉ chiếm đa số. Hiển nhiên, mọi người còn chưa theo vừa mới một màn kia tình huống kịp phản ứng. Diệp Thần bắt lấy ác mộng cái kia máu thịt be bét cánh tay, trong tay truyền đến sền sệt xúc cảm, để hắn nhíu mày. Bất quá vì không cho đối phương tiếp tục giết người, hắn cũng không có buông ra. Đến mức vì sao không giết, là vì hắn hiện tại mục tiêu không phải ác mộng cái này tà thần. Lúc này, tay phải của hắn bắt lấy hư không bên trong đưa ra trắng non cánh tay. Mắt vàng ma thần. Hư không bên trong truyền đến một đạo gấp rút vừa sợ sợ âm thanh. Sau một khắc, Diệp Thần liền cảm giác tay phải bắt lấy cánh tay buông lỏng. Xem xét, âm thanh kia cũng chính là cánh tay chủ nhân, trực tiếp đem cánh tay mình cắt đứt. Gãy chi chạy trốn. Trong đầu hiện lên ý nghĩ này, Diệp Thần bên phải bên trên cầm đã đứt gãy cánh tay, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Đây cũng quá quả quyết. Chương 55, tức nổ tung không khí hiện trường trong lúc nhất thời có chút tiến tĩnh. Thần bí của người, thần sắc đều mang khẩn trương cùng không yên, cũng không dám mở miệng lên tiếng. Dương Lan Nhi ngược lại là muốn nói chuyện, nhưng vừa mới nàng điều khiển phong ấn phù thời điểm, lãng phí đại lượng tinh lực, hiện tại sắc mặt nàng bạch trong suốt, nếu mà Diệp Thần chưa từng xuất hiện, nàng khẳng định muốn bất tỉnh đi. Nhưng bây giờ Diệp Thần xuất hiện, nàng liền tính muốn ngất, cũng khẳng định muốn nói hai câu lại ngất đi. Nếu là đối phương chưa từng xuất hiện, xem chừng bọn họ thần bí cục một tổ thành viên đều phải chết tại chỗ này. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Dương Lan Nhi hiện tại tâm thần chấn động. Phía trước hư không bên trong âm thanh kia xuất hiện, sau đó đưa tay đem phong ấn phù tạo thành giam cầm cho thoáng qua phá hư, vậy căn bản không phải nhân loại có khả năng làm đến. Quân sư đoàn phỏng đoán bên trong, liền có một đầu lấy thí thần giả làm cơ sở làm suy đoán, đó chính là tà thần bên trong có một bộ phận có tư duy ý thức, hiện tại xem ra là thật. Vẫn còn chứ? Diệp Thần cầm một đoạn cánh tay, hắn cũng không có vứt bỏ. Bởi vì ma thần mặc dù sẽ hiện ra thành nhân loại, nhưng trên bản chất vẫn là bản thể, nói cách khác cái này một đoạn cánh tay cũng là bao hàm trong đó. Sở dĩ, hắn có thể cảm nhận được cánh tay này bên trong ẩn chứa quy tắc nguồn gốc. Trong không khí trầm mặc thật lâu, liền tại Diệp Thần tưởng rằng đối phương thật chạy thời điểm, hư không bên trong truyền đến một thanh âm, "Tại." Nghe vậy, Diệp Thần hai mắt quét một vòng xung quanh, cũng không có phát hiện tung ảnh của đối phương. "Đừng nghĩ tìm tới ta." Hư không bên trong ma thần gặp Diệp Thần không chút kiêng kỵ tìm kiếm chính mình, âm thanh đều trở nên xấu hổ lên, "Ngươi vậy mà không có chết." Hắn sắc thực xấu hổ, bởi vì hắn trên bản chất là không thể tưởng tượng thần, mà nắm giữ lấy không thể tưởng tượng quyền năng ma thần, là tìm kiếm khó khăn nhất ma thần. Nói cách khác vừa mới liền tính bị Diệp Thần bắt lấy, hắn chỉ cần thi triển thủ đoạn, vẫn là có thể trốn vào hư không, làm cho đối phương tìm không được, căn bản không cần gãy chi chạy trốn. Chủ yếu là phía trước ở trong rừng phòng nhỏ Diệp Thần kia đối hai con ngươi màu vàng nóng cho hắn quá lớn rung động, phụ thân huyết đục hóa thành pho tượng, lại bị hoàn toàn phá hư hết. Mặc dù mắt vàng ma thần cũng lui đi, nhưng thối lui tại hắn bọn họ ý nghĩ bên trong là bình thường, phụ thần pho tượng vỡ vụn mới là nhất không bình thường. Cái này đủ để cho hắn bọn họ thất thố, trên thế giới này không phải là không có có thể đối kháng phụ thần huyết đục pho tượng ma thần, nhưng cũng là đối kháng, mà không phải trực tiếp đem pho tượng đều cho vỡ vụn. Lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy ma thần, mà hắn bọn họ ẩn tu sẽ còn không biết. Mà bây giờ nhìn mắt vàng ma thần còn bình yên vô sự, hắn liền biết rõ, chính mình là không thể nào đánh thắng được Diệp Thần, cho nên nhìn thấy phản ứng đầu tiên chính là chạy, liền tính nỗ lực một điểm đại giới cũng không thể để đối phương bắt lấy. "Ngươi biết ta?" Lời này, để Diệp Thần kinh ngạc, sau đó hắn giật mình, "Ngươi là lúc trước cái kia trong rừng trong phòng nhỏ trong đó một vị đi?" Kỳ thật trong lòng của hắn suy đoán đối phương có phải hay không hạ niệm, hiện tại xem ra cũng không phải là. Không sai. Trong hư không ma thần lúc này cảm xúc ngược lại là bình tĩnh lại, xem như không thể tưởng tượng thần, chỉ cần hắn không nghĩ, như vậy liền không có người có thể tìm được hắn. Mắt vàng ma thần, mặc dù ngươi bị thương nặng ta nạ tổ rẻ, nhưng ẩn tu sẽ cũng không có cùng ngươi là địch ý tứ, ngược lại chúng ta rất hoan nghênh cùng chung chí hướng đồng bạn gia nhập chúng ta, vừa bận ta nạ tổ rẻ chết đi, để ẩn tu sẽ thiếu khuyết một cái chỗ ngồi, nếu mà ngươi có thể gia nhập, có thể bù đắp cái cuối cùng. Chỗ ngồi. Ta nạ tổ rẻ không phải bị các ngươi cứu đi sao? Vậy mà chết đi. Ta rất hoài nghi là các ngươi hạ thủ. mà còn ngươi đồng bạn chết đi, các ngươi thậm chí ngay cả trả thù dục vọng đều không có, các ngươi ẩn tu sẽ đồng bạn chi tình cũng quá nhựa đi. Diệp Thần cùng hư không bên trong ma thần nói chuyện, tự nhiên không phải hắn có nói chuyện dục vọng, mà là theo đối phương nói chuyện, hắn có khả năng nắm giữ tin tức thì càng nhiều, mà tin tức càng nhiều, hắn truy tung đối phương nắm chắc lại càng lớn. Đáng tiếc, hai người trò chuyện đến nay, hắn một chút xíu tin tức đều không có nắm giữ đến, cái này để hắn không khỏi suy đoán, đối phương chẳng lẽ nắm giữ cái gì ẩn nấp quyền năng. Cái này để hắn không khỏi phiền muộn, những này ma thần không thế nào mạnh, bảo mệnh ẩn nấp thủ đoạn ngược lại là rất am hiểu. Ma thần ở giữa có ân oán tranh đấu cái này rất bình thường, ngươi không có giết chết Tạ Nạ Tổ Rẹ, chúng ta tự nhiên không biết truy cứu. Âm thanh lần nữa theo hư không bên trong phát ra, nói xong, vị này ma thần lại cảm thấy dạng này giống như là sợ Diệp Thần, hắn hừ lạnh một tiếng che giấu âm thanh bên trong yếu đất sát, mà Tạ Nạ Tổ Rẹ chết, là vì Hàn Nhĩm, gia hỏa này biến mất mấy chục năm, vậy mà lại xuất hiện, ta hôm nay chính là vì cái này mà đến, chỉ là không nghĩ tới đối phương trước một bước chạy. Cả xạ tin nói chuyện hư hư thật thật, hắn lần này tới mục đích chủ yếu là vì khâu lại thân thể. Đến mức Hàn Nhĩm, hắn cũng không biết tên kia đến cùng ở đâu. Nhưng hắn biết rõ, khâu lại thân thể là Hạ Niệm vật thí nghiệm, bởi vì mấy chục năm trước cái thứ nhất khâu lại thân thể chính là Hạ Niệm làm ra. Ẩn tu sẽ tại ngày xưa mặc dù cùng Hạ Niệm có chỗ giao lưu, nhưng cũng chỉ là lưu vu biểu diện, đối với Hạ Niệm bảy thần lý luận hắn bọn họ có nghe qua, nhưng đều không có hứng thú. Chỉ là không nghĩ tới Tạ Nạ Tổ Rẽ lại bị đối phương tính toán mà chết, như vậy hắn bọn họ đương nhiên phải tìm Hạ Niệm đòi một lời giải thích. Đến mức thứ yếu mục đích đúng là để chính mình nuôi dưỡng tà thần giết nhiều chút người, bù đắp quy tắc. Ác ngộng cái này tà thần, có chí mạng nhược điểm. Đó chính là giết người phía sau chiếm cứ thân thể con người, sẽ đứng thẳng tại chỗ bất động một phút đồng hồ. Nếu không phải là bởi vì là hắn nuôi dưỡng, sớm đã bị nhân loại phong ấn, sao có thể hoạt động đến lâu như vậy? Mà chỉ cần bù đắp cái này nửa điểm, về sau ác mộng liền có thể chân chân chính chính sống ở nhân loại trong mộng giết người cùng mô hình. Mà lại ác mộng cái này tà thần quy tắc quyền năng, cũng là không thể tưởng tượng, tại bồi dưỡng đến cực hạn về sau, hắn có thể trực tiếp thôn vệ hết, tăng cường tự thân. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ gặp phải mắt vàng ma thần. Hắn sở dĩ cắt đứt cánh tay còn tại cái này, chính là muốn thử một chút có thể hay không tìm cơ hội đoạt lại cánh tay, liền tính không thể đoạt lại cánh tay, ít nhất ác mộng cái này tà thần cũng muốn bảo vệ. Nhưng mà, cả xạ tìn cũng biết, vừa mới hắn gãy chi cầu sinh một màn, không quản hắn làm sao tròn đều tròn không trở lại. Hắn trên khí thế cũng đã thua, đây cũng là hắn trong lòng bất đắc dĩ nguyên nhân. Diệp Thần sau khi nghe xong, vẫn là không thể lấy đối phương lưu lại tin tức tìm tới đối phương, hắn cuối cùng cũng từ bỏ, mà còn đối phương có khả năng một mực nói chuyện cùng hắn, khẳng định là chắc chắn hắn tìm không được. Nghĩ đến Diệp Thần nhìn lướt qua trên tay phải cánh tay, đem hắn làm sạch, lộ ra một khối nhỏ quy tắc nguồn gốc, nằm tại nơi lòng bàn tay trực tiếp hấp thu hết. Ngươi, quy tắc nguồn gốc bị hấp thu nháy mắt, cả xạ tìm liền kinh sợ. Sau một khắc, hắn ngực nộ khí trực tiếp bạo phát ra, bởi vì Diệp Thần tại hấp thu mất hắn quy tắc nguồn gốc sau đó, vừa quay đầu liền đem ác ngộng giải quyết, lại đem ác ngộng biến thành quy tắc nguồn gốc nuốt chửng lấy rơi. Hoan nên ngươi tìm ta trả thù. Nghe nói như thế, cả xạ tìm cảm xúc chập trùng bất định, cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng nổi giận. Chương 56, tháp đồng hồ Hà Niệm, ta biết ngươi tại cái này, ra đi. Liên tại nham khu lộ phát sinh ác mộng tà thần sự kiện thời điểm, tại tương lai viện nghiên cứu phòng an toàn bên trong, lúc này tất cả mọi người lâm vào trạng thái ngủ, liền Khương Thành Công đều không ngoại lệ. Hắn liền cơ hội phản ứng đều không có, căn bản không có thời gian đi kêu gọi quyển nhật ký, liền lâm vào mê man bên trong. Phòng an toàn nội gia cố, giải trí cơ sở đầy đủ mọi thứ, lúc này ở phòng khách chỗ, một đầu hỏa hồng sắc con mèo đang ngồi chồm hổm ở, hắn cặp kia dựng thẳng mắt mèo nhìn hướng Khương Thành Công trong ngực quyển nhật ký, chắc chắn mở miệng. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Khương Thành Công trong ngực quyển nhật ký không có bất cứ động tĩnh gì. Hòa hồng sắc con mèo thần sắc không kiên nhẫn, khói đen đem hắn bao phủ, rất nhanh hóa thành một vị dáng người cao gầy mê hồn nữ tính. Hắn nắm giữ mái tóc màu đỏ rực, hai mắt màu đỏ ngòm giống như vòng xoáy, chậm rãi chuyển động, hắn lạnh lùng mở miệng, "Chúng ta tìm đến ngươi lúc trước thất lạc huyết nục, coi đây là bằng chứng tìm đến ngươi. Không nghĩ tới ngươi biết cùng khế ước vật dung hợp, khó trách tất cả mọi người tìm không được ngươi, nhưng liền tính như vậy, cũng vẫn là bị ta tìm tới. Nếu mà ngươi lại không đáp lại, ta liền đem ngươi ký chủ giết chết." Vị Lý A Đỏ. Hạ Niệm cuối cùng đáp lại, hắn theo Khương Thành Công trong ngực bay ra, giọng nói bất đắc dĩ nói, "Ngươi không phải ở nước Anh sao? Vì sao lại đến Trung Hoa đến, mà còn ngươi bước vào Trung Hải, ẩn tu người biết vậy mà không có ra mặt đuổi ngươi. Tháp đồng hồ mới gia nhập một vị ma thần, ta dựa vào hắn quyền năng mở ra cửa, vượt qua khoảng cách, đến nơi này." Nghe vậy, Hàn Niệm cảm xúc xuất hiện ba động, tháp đồng hồ lại không có giải tán. Vị Lý A Đỏ cũng không phải là ẩn tu người biết, mà là nước Anh tháp đồng hồ người. Tháp đồng hồ tổ chức này, chính là Hàn Niệm tại mấy chục năm trước xây dựng. Lúc trước hắn bảy thần lý luận tại ma thần ở giữa lưu truyền rất rộng, chạm tay có thể bỏng. Cơ hồ tất cả ma thần đều tán đồng Hàn Niệm bảy thần lý luận, cho rằng thế gian chỉ có 7 vị ma thần mới có thể vấn đỉnh trí cao, khống chế thế giới, muốn gì cứ lấy. Khi đó Hạ Niệm hăng hái, không ai bị nổi. Nhưng từ khi một vị ma thần phát hiện phụ thần huyết đủ, từ đó thấy được 7 đại không thể quyền năng dung hợp một thể vết tích về sau, Hạ Niệm liền dòng huyết, tự nhận là bị trêu đùa các ma thần, bắt đầu truy sát hắn, chỉ là một mực bị hắn chạy trốn. Mà tháp đồng hồ chính là vì tụ tập 7 thần chỗ tồn tại tổ chức, nội bộ thành viên tăng thêm Hạ Niệm tổng cộng 7 vị, đều là phân biệt nắm giữ khác biệt quyền năng ma thần. Vì chính là 7 thần lý luận thành công về sau, tháp đồng hồ 7 vị ma thần có thể trở thành thế gian 7 thần. Vốn cho là mình dòng huyết về sau, tháp đồng hồ không có chính mình tồn tại, nên giải tán mới đúng. Không nghĩ tới tháp đồng hồ vậy mà còn tồn tại. Hiện tại tháp đồng hồ chỉ là bình thường tổ chức. Vĩ Lì Ả Đỏ giọng nói rất nhạt, mà còn, ta lần này tới chính là mang ngươi về tháp đồng hồ tiếp thu thẩm phán. Ngươi lừa gạt chúng ta lâu như vậy, đem chúng ta đuổi nghịch lâu như vậy, bút chướng này muốn thanh toán. Xem như tháp đồng hồ ma thần, theo cha thần huyết thị xuất hiện bắt đầu, hắn bọn họ vẫn bị cái khác ma thần chô cười nhạo. Loại kia tổn thương tính cũng cao, vũ nhục tính cực mạnh ngôn luận, để hắn bọn họ phẫn nộ. Ma thần vốn cũng không phải là lý tính đại danh tử, một cái thủ có thể nhớ một đời. Tháp đồng hồ cái khác 6 vị ma thần có thể nói là hận nhất Hạ Niệm quần thể. Cho ta một chút thời gian. Hạ Niệm thực tế không nghĩ tới sẽ bị tháp đồng hồ ma thần tìm tới, hắn trong lòng âm thầm tiêu khổ. Nếu mà ta lần này thất bại, vậy ta bảy thần lý luận cũng có thể tuyên bố thất bại. Lúc kia ta có thể tùy các ngươi xử lý. Hắn một đời đều tại vì bảy thần lý luận chỗ chạy nhanh, cái này đã trở thành nó chấp niệm, hắn căn bản không muốn từ bỏ. Liên tại Vĩ Lì A Đỏ muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm, Hạ Niệm nói thẳng, Vĩ Lì A Đỏ, ta sắp thành công rồi. Ngươi hẳn là chặn được cái kia khâu lại thân thể à? Ngươi cảm thấy khâu lại thân thể cùng yêu ma lệ quỷ có cái gì khác biệt? Vĩ Lì A Đỏ trầm mặc một chút, xác thực khác biệt. Trong miệng ngươi khâu lại thân thể có một chút quyền năng lực lượng, rất nhỏ yếu, nhưng xác thực tồn tại. Đúng. Hạ Niệm giọng nói cùng nhìn nói, đây chính là ta bảy thần lý luận được tiễn. Lúc trước là không có tìm kiếm được chính xác con đường, hiện tại ta tìm tới. Ngươi là ta vị thứ nhất mời tiến tháp đồng hồ ma thần, ngươi hẳn là tin tưởng ta mới đúng. Liền tính không tin ta, ngươi cũng không thể tại ta sẽ thành công thời điểm ngăn cả ta. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy ta thành công sao? Chỉ cần ta thành công, trừ ta ra, còn có 6 cái chỗ ngồi. Cái này 6 cái chỗ ngồi, vẫn là để tại tháp đồng hồ, đến lúc đó ta sẽ giúp các ngươi trở thành bảy thần. Tháp đồng hồ lâu như vậy còn chưa giải tán, chỉ sợ các ngươi cũng có một chút tưởng niệm đi. Nếu mà ta không may thất bại, cũng có thể để các ngươi gãy cái này tưởng niệm. Vì cái gì phụ thần sẽ chết? Vì cái gì yêu ma lệ quỷ yếu đuối như vậy, dung hợp phía sau nhưng có thể nắm giữ lấy quyền năng, chỉ cần chờ ta bảy thần lý luận thực tiễn xong xuôi, ta liền có thể biết tất cả chân tướng. Không thể không nói, Hàn Nghiêm giọng nói sát thực cổ động nhân tâm. Lúc trước vị Lý Á Đỏ sở dĩ vị thứ nhất gia nhập tháp đồng hồ, cũng là bởi vì Hạ Niệm lời nói tràn đầy sức hấp dẫn. Mà bây giờ, vị Lý Á Đỏ nghe nói như thế, cũng sát thực động tâm. Hắn trầm mặc, không nói một lời. Mà Hạ Niệm cũng tại chờ đợi đối phương đáp lại, giờ khắc này hắn vô cùng lo lắng, trong lòng tràn đầy bị đè nén cảm giác. Loại sinh mạng này nắm giữ ở những người khác cảm giác trong tay, thực tế rất khó chịu. Nhưng không có cách nào, hắn thực lực không cao. Nếu không cũng không cần kéo dài hơi tàn, cũng không cần bởi vì Diệp Thần đem hắn nuôi dưỡng phong thư tà thần giết chết về sau, chỉ có thể trong bóng tối tính toán. Thật lâu Vĩ Lì Ả Đỏ mở miệng, cần bao lâu thời gian? Hắn sắp thực động tâm, vấn đề là chỉ cần chờ ở một thời gian ngắn là được, chỉ cần thời gian không phải quá dài liền được. Ta cần chế tạo đại lượng khâu lại thân thể, cái này cần thời gian nhất định. Hạ Niệm chắc chắn nói, chậm nhất nửa năm, nhanh nhất 1 tháng. 3 tháng. Vĩ Lì Ả Đỏ dựng thẳng lên 3 ngón tay, 3 tháng không quản ngươi thành công hay là thất bại, vẫn là không có chuẩn bị kỹ càng, ta đều sẽ lại đến. Ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta, cũng đừng nghĩ đến chạy, ta đã tiêu ký ngươi vị trí, cũng biết ngươi bây giờ tình huống, trong tay cũng có huyết nhục của ngươi. Ta biết. Hạ Niệm nhẹ nhàng thở ra, 3 tháng thời gian đã đầy đủ. Mặt khác, ta muốn nhiều kéo mấy con khâu lại thân thể trở về. Vĩ Lì Ả Đỏ lúc này giọng nói hòa hoãn, tất nhiên làm giao hẹn, hắn liền lại không hùng hổ do người. Nếu mà ngươi thất bại, ta cũng muốn làm rõ ràng cái này khâu lại thân thể đến cùng là thế nào một chuyện. Đi. Nghe vậy, Vĩ Lì Ả Đỏ không nói thêm gì nữa, nhìn xem Hạ Niệm tiếp tục cẩn nấp tại Khương Thành Công trong ngực, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, theo viện nghiên cứu lại mang đi 2 cái khâu lại thân thể. Sau đó liên lạc lên tháp đồng hồ ma thần, cửa đẩy, mượn nhờ cái khác ma thần quyền năng, trực tiếp về tới London. Chương 57, những này ma thần rõ ràng rất mạnh, nhưng quá phận cẩn thận đến cuối cùng, vẫn được hư không bên trong ma thần chạy mất. Bất quá Diệp Thần cũng không tức giận nổi, hắn quay đầu nhìn hướng thần bí cục đám người, vốn muốn cùng Dương Lan Nhi phiếm vài câu, tự ôn chuyện, lại phát hiện đối phương đã ngất đi. Mặc dù Dương Lan Nhi cũng muốn kiên trì, nhưng nhìn thấy Diệp Thần đem ác ngộng tà thần xử lý xong, lại thêm âm thanh kia cũng rời đi, nguy cơ loại trừ, trong lòng kiên trì một hơi trực tiếp thư sướng. Lần này, cả người đều bừng hổ, cuối cùng trực tiếp đổ vào Trung Hân Cầm trong ngực. Gặp Diệp Thần xem ra, thần bí cục một tổ thành viên toàn bộ mang theo ánh mắt kính sợ xem ra, bọn họ rất muốn cùng thí thần giả giao lưu, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Sợ nói sai, chọc giận thí thần giả. Mặc dù Diệp Thần xem ra rất dễ nói chuyện, mà lại giúp bọn hắn đem khó giải quyết tà thần cho xử lý xong, nhưng theo vừa mới thí thần giả cùng hư không bên trong âm thanh trong lúc nói chuyện với nhau có thể nghe ra, thí thần giả hình như có mắt vàng ma thần xưng hảo. Xưng hô thế này, kỳ thật theo bên ngoài ý tứ tới nói, cũng không tốt. Bởi vì ma thần 2 chữ này, mùng một nghe liền không phải là cái gì lương thiện xưng hô, cùng ta thần cảm giác không có gì sai biệt. Lại liên tưởng đến thí thần giả có thể tùy tiện giết chết tà thần, như vậy là hay không đại biểu ma thần chính là tà thần thượng vị. Vốn là khâu lại thân thể xuất hiện, để tất cả mọi người lòng sinh vui sướng, trong lòng có tưởng niệm, có hy vọng. Kết quả bọn hắn mới phát hiện, cái này thế giới xa không đơn giản. Có thể tùy tiện giết chết tà thần được xưng là ma thần, mà ma thần hiển nhiên là tà thần thượng vị. Vị cách càng cao, càng mạnh, càng làm cho người ta tuyệt vọng. Mà ma thần ở cái thế giới này có bao nhiêu đâu? Không biết. Hiện tại Dương tổ trưởng cũng đã hôn mê, bọn họ lại không dám mở miệng lung tung. Bởi vì bọn họ một mực không biết thí thần giả đến cùng là thiện vẫn là ác. Diệp Thần có thể theo mọi người trong mắt nhìn thấy những tâm tình này ba động, nhưng hắn cũng không đi nói cái gì. Bởi vì hiện tại hắn nói cái gì lời nói, tất cả mọi người sẽ không tin tưởng, bọn họ chỉ tin tưởng mình náo bổ, mà còn hắn hà tất hướng đi người khác giải thích cái gì. Nghĩ đến đây chỗ, Diệp Thần nhìn hướng Trung Hân Cầm, mỉm cười nói, Trung tiểu thư, nhớ cho cái năm sao khen ngợi nha. Trung Hân Cầm nghe vậy mới kịp phản ứng, Diệp Thần tựa như là đi tài xế, giờ khắc này nàng đột nhiên muốn cho chính mình một bàn tay, thí thần giả hình như chính là đi tài xế tới, mà còn giống như có nhân viên giao đồ ăn thân phận. Nàng vừa mới vậy mà không nghĩ tới, có thể đem đi tốc độ mở nhanh như vậy, loại kia tốc độ khủng khiếp, mà lại còn vững vàng như vậy, liền xem như siêu phàm giả cũng làm không được đi. Tốt, tốt. Trung Hân Cầm có chút cả lăng, nhỏ bé hai chữ còn kém chút nói khoan khoái, cái này để sắc mặt nàng đỏ lên. Bất quá đối với tà thần bị Diệp Thần tiêu diệt, trong lòng nàng là có cảm kích. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, vừa mới phong ấn phù tạo thành giam cầm, bị hư không bên trong âm thanh kia làm hỏng mất. Mà thí thần giả đến, giải quyết cái này một nguy cơ. Chứ không quản thí thần giả tốt xấu, đối phương đúng là trợ giúp thần bí cục giải quyết cái này trọng đại nguy hiểm. Diệp Thần cười cười, nhận đến một đạo thời gian thực khen ngợi phản hồi. Xem ra chính mình nhắc nhở vẫn là có hiệu quả. Sau đó hắn cũng không có chào hỏi, trực tiếp rời đi, dù sao hắn cùng những người này không hề quen thuộc. Lên xe sau đó, hắn không có tiếp tục tiếp đơn, mà là chạy tới Duy Hòa Lộ. Hắn vừa mới ở một bên liền nghe đến Trung Hân Cầm cùng Dương Lan Nhi nói, tại Duy Hòa Lộ bên kia cũng có một đầu tà thần. Hiện tại tà thần liền cùng kinh nghiệm bảo bảo không sai biệt lắm, sở dĩ hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng mà, hắn lái xe đến Duy Hòa Lộ về sau, tinh thần quét qua, liền không khỏi nhíu mày, lặng lẽ một hồi. Đã chết hết. Hiển nhiên hiện thực không giống tiểu thuyết, chúa cứu thế luôn có thể tại thời khắc mấu chốt đổi tới. Hắn đi tới hiện trường, nơi đây đã bị hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, đám cảnh sát kéo tuyến phong tỏa, đem một đám người vây xem ngăn lại. Diệp Thần đứng tại cách đó không xa, tinh thần quét qua, liền có thể nhìn thấy 20-30 bộ thi thể nằm trên mặt đất, thân thể thật giống như bị mặt trời chói chang bạo chiếu mấy ngày, toàn thân khô gắt, hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản dung mạo. Hắn nhìn lướt qua, tất cả thi thể bên trong chất lỏng cùng huyết dịch toàn bộ bị rút khô, chết vô cùng thê thảm. Mà ở chỗ này, tà thần khí tức đã biến mất. Hẳn không phải là tà thần. Tà thần không có tư duy ý thức, không biết tiêu trừ khí tức của mình. Chỉ có ma thần loại này âm u sinh vật mới chỉ sợ người khác phát hiện, giết người sau đó mới có thể đem khí tức tiêu trừ. Đột nhiên, Diệp Thần tựa như phát hiện cái gì, tay hắn duỗi một cái, trong đó một cỗ thi thể bên trong túi bay ra một tấm màu trắng tờ giấy. Hắn nhìn xem trên tờ giấy chữ số, nhìn qua bộ kia nhìn không ra dung mạo thấy khô, sắc mặt âm tình bất định. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng u ám. Cỗ thi thể này là Khổng Võ Minh, vị này bị hắn thừa nhận, nắm giữ thiện tâm, tại điều tra tà thần thời điểm, một mực xông vào trước nhất tuyến, mà lại không sợ tử vong một vị đội trưởng, vậy mà chết tại nơi này. Phụ mẫu ta mất sớm, ta một thân một mình. Ta cũng sẽ không kết hôn, bởi vì ta sợ chính mình tại điều tra tà thần thời điểm chết tại tà thần trong tay, nếu mà ta có lao bà hài tử, các nàng hẳn là thương tâm. Trong đầu hiện lên lúc trước cùng Khổng Võ Minh giao lưu nói chuyện, mặc dù hai người ở chung không đến mấy tiếng, nhưng Diệp Thần lần thứ nhất có loại ngực khó chịu cảm giác. Kia là tiếc hận một vị thiện lương người chết đi tức giận. Phẫn nộ trong lòng, để hai mắt trở nên từng nóng, không thể nhìn thẳng quyền năng được đến tăng phúc. Màu vàng đem con ngươi ăn mòn, đợt lạ tí đùm đem tròng trắng mắt bao trùm, hắn lạnh lùng quét mắt hiện trường một cái. Giờ khắc này, hắn có thể nhìn thấy nhàn nhạt khí tức. Cố khí tức kia dù nhạt, nhưng mang theo nồng đậm huyết dịch mùi, hắn truy tung nguồn tin tức này, thấy được một tòa tháp đồng hồ. Cong. Khi ánh mắt nhìn chăm chú lên tòa này tháp đồng hồ thời điểm, một đạo tiếng chuông ở bên tai vang lên, một cô phân tạp tin tức trong đầu quanh quẩn. Nhưng không ảnh hưởng được Diệp Thần, nhưng hắn cũng nhìn không thấu trước mắt tòa này tháp đồng hồ. Tòa này tháp đồng hồ, không có bất kỳ cái gì khí tức, tựa như phổ thông kiến trúc. Trong lòng của hắn giật mình, hiển nhiên lúc này tháp chuông cùng phía trước trong rừng phòng nhỏ đồng dạng, khả năng đều là bị ma thần nắm trong tay tà thần. Bất quá lúc này tháp chuông so trong rừng phòng nhỏ càng thêm ẩn nấp, hắn chỉ có thể nhìn thấy tòa này tháp đồng hồ mặt ngoài, thâm nhập hơn nữa lại không được. Liên tại hắn muốn thu chủ đề ánh sáng thời điểm, một thanh âm kèm theo tiếng chuông tại trong đầu hắn tiếng vọng. Không biết mắt vàng ma thần vô cớ quấy nhiều tháp đồng hồ là phải trả giá thật lớn. Sau một khắc, xa so với phía trước càng thêm hỗn loạn vặn bẹo tin tức lần nữa tại trong đầu hắn tràn ngập. Diệp Thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đồng thời trong lòng của hắn cũng hiểu ra, khó trách hắn nhìn không thấu tòa này tháp đồng hồ, nguyên lai tòa này tháp đồng hồ là một vị ma thần bản thể. Diệp Thần không nói hai lời, phát động không thể nhìn thẳng quyền năng, muốn đem tháp đồng hồ kéo vào quyền năng cụ hiện chi địa. Tháp đồng hồ giật mình trong lòng, hắn chỉ là muốn cho đối phương một cái giáo huấn nho nhỏ. Dù sao không phải là cái gì người đều có thể quấy nhiều hắn, nhưng mà trước mắt đôi này con mắt vàng kim nhưng cùng mãng phu, muốn cùng hắn sinh tử quyết đấu. Bên ngoài bây giờ ma thần đều như thế hung ác sao? Đối với Diệp Thần phát ra quyền năng chiến tranh, tháp đồng hồ trực tiếp tự tuyệt. Nói đùa cái gì, hắn đối đôi mắt này chủ nhân đều không hiểu rõ, căn bản không muốn ứng đối quyền năng ở giữa chiến tranh. Sau một khắc, xem như không thể tưởng tượng thần hắn trực tiếp đem tự thân hoàn toàn ẩn giấu đi. Lần này, để Diệp Thần trước mắt đen kịt một màu, tòa kia tháp đồng hồ cũng tại trước mắt hắn biến mất không còn chút tung tích. Mấy cái này ma thần rõ ràng rất mạnh, nhưng quá phận cẩn thận. Chương 58, nhân loại vẫn là muốn không ngừng vươn lên cái gì, thí thần giả lại xuất hiện, giúp một tổ đem ác ngộng tà thần cho thanh lý đi. Cái gì? Tiểu tổ thứ hai hơn phân nửa thành viên tại Duy Hòa Lộ toàn diện. Khổng Võ Minh cũng đã chết. Hà Cao Viễn tiếp vào điện thoại về sau, được đến tin tức thứ nhất, không khỏi mừng rỡ. Nơi nào có tà thần, nơi đó liền có thí thần giả, cái này bày tỏ cái gì? Cũng không phải là thí thần giả ưu ái tại thần bí cục, mà là thí thần giả đúng là tại săn bắn tà thần. Điểm này, đi qua thời gian lâu như vậy, từng cái tà thần bị săn bắn, đủ để chứng minh. Đây chính là hắn vui sướng địa phương, có thí thần giả tại, này lại để áp lực của bọn hắn giảm nhỏ rất nhiều. Nhưng mà, cái thứ hai tin tức truyền đến, để Hà Cao Viễn ngạc nhiên, trên mặt kinh hỉ còn chưa hoàn toàn nở rộ, liền đọc lại. tiểu tổ thứ hai là điều tra tiểu tổ, bản thân chiến lực không có tiểu tổ thứ nhất cường. Nhưng ba con khâu lại thân thể bị người khác nhanh chân đến trước, hắn chỉ có thể phái người đi ngăn cản. Cái thứ hai tin tức xác thực không phải tin tức tốt, nhưng cái này cũng không phải khiến Hà Cao Viễn thất thố nguyên nhân. Mặc dù nói như vậy không tốt, nhưng Hà Cao Viễn những năm này sớm đã thường thấy sinh tử. Bên trên trong lúc nhất thời còn tại cùng hắn uống rượu tán kiếm người, kế tiếp thời gian tiếp vào đối phương tử vong tin tức, đây đối với thần bí cục thật sự mà nói là quá bình thường. Hắn thất thố chính là Khổng Võ Minh tử vong. Hắn rõ ràng làm cho đối phương tại thần bí cục thật tốt ở lại, cái này ra hỏa vậy mà đi theo tiểu tổ thứ hai đi, kết quả còn chết rồi. Nếu biết do Khổng Võ Minh là một cái duy nhất có thể liên hệ thí thần giả người, đây là bọn họ cùng thí thần giả câu thông duy nhất con đường. Khổng Võ Minh chẳng lẽ không biết, chính hắn mệnh đã không phải là chính mình sao? Điểm này giác ngộ đều không có. Khổng Võ Minh xác thực biết rõ tầm quan trọng của mình, nhưng cho tới nay tà thần không có tư duy ý thức cho hắn ấn tượng quá sâu. Thí thần giả là từ mấy năm tới nay như vậy duy nhất trường hợp đặc biệt. Sở dĩ hắn tưởng rằng cướp khâu lại thân thể chính là siêu phàm giả tổ chức, cũng liền đi theo. Dù sao hắn không thể bởi vì chính mình có liên hệ thí thần giả con đường, liền cả một đời vùi ở thần bí cục không làm việc a, đây không phải là hắn tính cách. Mà còn thần bí cục có phong ấn phủ, dân gian siêu phàm giả tại bọn hắn trước mặt cùng gà đất chó sành không hề khác gì nhau. Kết quả đi qua mới phát hiện là tà thần gây án. Nhưng mà, Khổng Võ Minh cũng không phải là tà thần giết chết. Khổng Võ Minh tại phát hiện là tà thần thời điểm, liền muốn rút lui, dù sao hắn cũng biết chính mình là nhân vật mấu chốt, nhưng lúc sắp đi, đã không kịp. Vì Lý A Đỏ mới là giết chết Khổng Võ Minh hung thủ. Hà Cao Viễn ánh mắt phức tạp, hắn thật sâu thở dài, Khổng Võ Minh gia nhập thần bí cục cũng có thời gian 8, 9 năm, so sánh thành viên khác xem như là lao tiền bối, nhưng vẫn là chạy không thoát tử vong hạ tràng. Đây chính là nhân loại đối mặt tà thần cảm giác bất lực. Hà cục, Linh Nhiên Lộ Khâu lại thân thể cũng bị cướp đi, bất quá bên kia không có nhân viên thương vong, hư hư thực thực là thế giới tụ tổ chức này làm. Ta đã biết. Nói xong, Hà Cao Viễn liền muốn cúp điện thoại, lần này thần bí cục tổn thất không lớn không nhỏ. Vạn hạnh chính là một tổ thành viên đều sống tiếp được, chiến lược vẫn còn, thành phố Trung Hải duy ổn công tác còn có thể cam đoan. Hà cục, còn có một tin tức. Tin tức gì? Cái này sự tình vốn nên là từ Dương tổ trưởng cùng ngài nói, bất quá nàng đang trong hôn mê, sở dĩ ta đến tiến hành báo cáo. Điện thoại một đầu khác nhân viên công tác trong tay tiểu tổ thứ nhất thành viên ghi chép tin tức, nuốt một ngụm nước bọn, tiểu tổ thứ nhất sưng, tại hiện trường bọn họ nghe đến một thanh âm. Bọn họ nghe đến thanh âm này cùng thí thần giả trò chuyện, thanh âm kia xưng hô thí thần giả là mắt vàng ma thần. Ma thần? Hà Cao Viễn tâm thần chấn động. Mà nhân viên công tác còn chưa nói xong, tiểu tổ thứ nhất thành viên sưng, âm thanh kia là tà thần trận doanh, có rõ ràng tư duy ý thức. Dương tổ trưởng tại phong ấn ác mộng tà thần thời điểm, thanh âm kia đưa tay đem 7800 tấm phong ấn phụ tạo thành giam cầm trực tiếp làm hỏng. Cái gì? Hà Cao Viễn bỗng nhiên đứng lên. Theo thiên niên kỷ đến nay, phong ấn tà thần đến nay, rất ít vận dụng 5000 tấm ở trên phong ấn phụ, bây giờ lại vận dụng 7800 tấm. Mà số lượng nhiều như vậy, lại bị đưa tay phá hư. Nếu như nói thí thần giả là ma thần, như vậy âm thanh kia cũng là ma thần. Hẳn là bất quá sẽ không có thí thần giả mạnh, bởi vì âm thanh kia nhìn thấy thí thần giả sau đó trực tiếp gãy chi chạy trốn, sau đó xuất liên tục hiện nay đều chưa từng xuất hiện, đối thí thần giả có rõ ràng sợ hãi cảm xúc. Đây coi là được là tin tức tốt. Trong đầu dâng lên ý nghĩ này, Hà Cao Viễn mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn thần sắc xa suốt tinh thần. Ma thần vị cách hiển nhiên cao hơn tà thần, mà cái này thế giới còn không biết có bao nhiêu ma thần đây. Những này ma thần ngày xưa căn bản không có xuất hiện, hoặc là nói ra xuất hiện, nhưng nhân loại căn bản không phát hiện được. Tin tức này thực tế quá trọng đại. Cúp điện thoại sau đó, Hà Cao Viễn đem tin tức này báo cáo cho Yến Kinh tổng bộ. Nên nói đến ma thần hai chữ này thời điểm, Yến Kinh tổng bộ bộ trưởng cái kia không thể tin giọng nói truyền đến, cùng vừa mới chính mình không có sai biệt. Ta đã biết. Bộ trưởng giọng nói mặc dù bình tĩnh lại, nhưng cái kia thật sâu khóa lại lông mày, nhưng tản ra bất an mãnh liệt cảm giác. Ma thần xuất hiện, quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhân loại hiện tại còn không đối kháng được tà thần, nhưng xuất hiện ma thần loại này sinh vật. Mà ma thần hiển nhiên cũng là nắm giữ lấy quy tắc quyền năng, mà lại là có tư duy ý thức. Rất nhanh, quân sư đoàn mọi người cũng đã nhận được tin tức này. Mọi người ngay lập tức được đến cái này kinh người sự thật. Số 11 ngồi tại chỗ, vị này thiếu nữ lạnh lạnh dung mạo bên trên, hiếm thấy bày ra một tầng cấp bách cảm giác, nàng mím môi mở miệng, ta cảm thấy vẫn là liên hệ thí thần giả tương đối tốt, chúng ta không thể kéo đi xuống, cái này thế giới hiển nhiên còn có chúng ta không biết trận tướng. Nhưng Trung Hải thần bí cục tiểu tổ thứ nhất cũng đã nói, tại thí thần giả rời đi về sau, bọn họ trong đầu liên quan tới thí thần giả ký ức biến mất, nói cách khác lập tức thí thần giả là không muốn cùng quan phụ chạm mặt, hoặc là nói thí thần giả chính là kẻ độc hành. Không sai. Mà còn, tất nhiên thí thần giả có mắt vàng ma thần xưng hảo, như vậy hắn đến cùng phải hay không nhân loại, còn khó nói. Cái suy đoán này trước tiên có thể để một bên, ít nhất thí thần giả một mực tại săn bắn tà thần, chúng ta không thể tự dưng đem thí thần giả bày ra tại không phải người trận doanh. Mà còn liền tính thí thần giả không phải người, nhưng đối phương hành động đều là đối với nhân loại hữu ích. Ta nhớ kỹ thành phố Trung Hải thần bí cục có một người có thí thần giả phương thức liên lạc, phải chăng có thể trước cẩn thận tiếp xúc một chút? Khổng Võ Minh chết rồi. Cái gì? Tin tức này, tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên. Có người phẫn nộ, chết như thế nào? Chẳng lẽ Hà Cao Viễn không biết đối phương trọng yếu bao nhiêu sao? Hắn chết, Khổng Võ Minh cũng không thể chết. Lời này mặc dù bất cận nhân tình, nhưng tất cả mọi người bày tỏ đồng ý quân sư đoàn là lý tính đại biểu, tại phòng họp không có người sẽ xử trí theo cảm tính, tất cả lấy nhân loại lợi ích làm chủ. Số 7 là một vị trung niên nữ tính, nàng hít sâu một cái, tất nhiên Khổng Võ Minh đã chết, như vậy đường dây này liền gãy. nhưng chúng ta có thể dùng khế ước vật nếm thử tìm kiếm một cái thí thần giả, thế nhưng ta cảm thấy việc cấp bách đây không phải là chủ yếu nhất. Mọi người chẳng lẽ không có phát hiện sao? Thành phố Trung Hải Nham khu lộ cùng Duy Hòa lộ, khâu lại thân thể đều bị cướp đi, mà làm án đều là tà thần, hoặc là nói ma thần, tất nhiên liền ma thần đều đối khâu lại thân thể coi trọng như vậy chúng ta nhất định phải đem trọng điểm đặt ở khâu lại thân thể bên trên mới được. Chúng ta không thể đem hy vọng đặt ở thí thần giả thiện hay ác lên. Nhân loại vẫn là muốn không ngừng vươn lên mới được. Chương 59, cử quốc chi lực quân sư đoàn kỳ thật thật lâu ở giữa liền gắt lại, không có phong ấn phủ phía trước, đều là quân sư đoàn lấy việc nhỏ không đáng kể đến suy đoán tà thần giết người quy tắc, dùng cái này để thần bí cục người tránh đi. Mà từ có phong ấn phủ sau đó, quân sư đoàn cơ bản cũng chỉ là một cái giá, chỉ là một mực duy trì nhân số, mấu chốt thời điểm mới có thể mở ra. Tiến kinh tổng bộ bộ trưởng tưởng rằng quân sư đoàn sẽ giống thí thần giả xuất hiện như thế, biết mở thật lâu hội nghị mới có kết quả. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, trận này hội nghị không giống phía trước dài như vậy, ngược lại ngắn ngủi nửa giờ liền có kết quả. Tăng nhanh đối khâu lại thân thể nghiên cứu, tất nhiên ma thần đối khâu lại thân thể coi trọng như thế, như vậy trong đó nhất định có cái gì bí mật, để Lý viện sĩ cùng Khương giáo sư tăng nhanh tiến độ, nếu như có thể mà nói, để siêu phàm giả mau chóng nắm giữ quy tắc lực lượng. Nghe nói như thế, bộ trưởng thần sắc giật mình, sau đó hiểu rõ. Đoạn kia tìm thần lịch sử hắn cũng biết, đang tìm không đến thần linh về sau, nhân loại liền bắt đầu không ngừng vươn lên. Quân sư đoàn hiện tại thảo luận kết quả chính là cái này, mà liên quan tới thí thần giả, quân sư đoàn cũng bày tỏ nếu mà có thể tiếp xúc liền tận lực tiếp xúc. Mặc dù Khổng Võ Minh đã chết, nhưng chúng ta có thể lợi dụng khế ước vật tìm kiếm thí thần giả. Bất quá, muốn tìm kiếm thí thần giả rất khó khăn. Bộ trưởng khẽ lắc đầu, bởi vì bọn họ đối thí thần giả hiểu rõ quá ít, mà tổng bộ xác thực có một kiện khế ước vật tên là thông báo tìm người, nhưng cũng phải cần nhất định tin tức. Hiện tại bọn hắn tin tức chỉ có kia đôi mắt vàng, ít như vậy tin tức, hiển nhiên là khó mà tìm tới thí thần giả. Đương nhiên, hắn cũng biết quân sư đoàn cũng không báo hy vọng, chỉ có thể chờ mong cùng có thể ra kết quả. Lần này hội nghị kết luận chủ yếu chính là liên quan tới khâu lại thân thể thí nghiệm. Rất nhanh, quân sư đoàn đang thảo luận xong xuôi về sau, tổng bộ bộ trưởng tại tiếp thu được tin tức, liền bắt đầu hạ lệnh. Hà Cao Viễn sau khi nhận được mệnh lệnh, cũng bày tỏ sẽ lấy hành động duy trì tương lai viện nghiên cứu thí nghiệm. Một máy mắt, tiến kinh tổng bộ cùng cả nước thần bí cục đều bắt đầu chuyển động. Trung Hải, tương lai viện nghiên cứu. Ba bộ khâu lại thân thể bị cướp, sau đó tại phòng an toàn thời điểm, bọn họ phòng thí nghiệm còn lại hai cố khâu lại thân thể cũng bị không biết tên người cho trộm đi. Hiện tại tương lai viện nghiên cứu chỉ có ban đầu Dương Lan Nhi tại Cẩm Hải Trung học được đến bộ kia khâu lại thân thể. Đương nhiên, liền tính khâu lại thân thể toàn bộ biến mất, Khương Thành Công cũng có biện pháp lại chế tạo ra, có quyển nhật ký cho phương pháp, chỉ cần yêu ma lệ quỷ đủ nhiều, hắn liền có thể vô cùng vô tận chế tạo khâu lại thân thể. Lúc này, Lý viện sĩ đang đem tất cả triệu tập tại một chỗ. Hắn lông mi có hóa không đi ưu sầu, khâu lại thân thể bị cướp, cái này kỳ thật chỉ có thể coi là không lớn không nhỏ sự tình, nhưng hắn theo Yến Kinh tổng bộ được đến tin tức, cho hắn biết, tương lai viện nghiên cứu nhất định phải nghiên cứu ra kết quả, nếu không nhân loại đem lâm vào một loại vô tận tuyệt vọng. Tà thần cũng còn không đối phó được, liền xuất hiện có tư duy ý thức nắm giữ quy tắc ma thần, tin tức này bất kể là ai nghe, đều sẽ có một loại cảm giác cấp bách. Liền tựa như thanh kiếm đạm mồ cỡ, treo tại nhân loại đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Loại này như núi như biển áp lực, khiến người không thở nổi. Đều đến đi. Đều đến, viện trưởng. Lý viện sĩ gật đầu, hắn nhìn hướng ngồi tại hàng trước Khương Thành Công, lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó hắn nói ngắn gọn nói, mọi người đều biết, ba bộ vận chuyển hương cái khác viện nghiên cứu khâu lại thân thể đều bị đoạn. Ngay cả chúng ta viện nghiên cứu còn lại hai cố khâu lại thân thể cũng bị không biết tên người trộm đi. Lời này làm cho tất cả mọi người đều thần sắc nặng nề. Bất quá Lý viện sĩ lại cười cười, ta cảm thấy đây là một loại động lực, khâu lại thân thể bị cướp, như vậy những này cướp đi khâu lại thân thể người, khẳng định sẽ tay tiến hành nghiên cứu. Nhưng chúng ta tương lai viện nghiên cứu mới là vị thứ nhất nhân công chế tạo ra khâu lại thân thể địa phương, tương lai viện nghiên cứu là dẫn trước toàn cầu. Có khâu lại thân thể lại như thế nào, bọn họ khẳng định không biết làm sao chế tạo khâu lại thân thể. Cho nên chúng ta không cần sốt ruột, những ngày tiếp theo chúng ta tương lai viện nghiên cứu nhất định phải không ngừng cố gắng. Mà bởi vì khâu lại thân thể bị ướp, chúng ta được đến tổng bộ quan tâm, hiện tại tổng bộ đã truyền đạt văn kiện, cử quốc chi lực tiến hành khâu lại thân thể đến tiếp sau nghiên cứu. Từ xế chiều bắt đầu, yêu ma cùng lệ quỷ liền sẽ theo cả nước các nơi lần lượt hướng tương lai viện nghiên cứu chuyển, mà các nơi viện nghiên cứu nhân viên kỹ thuật cũng tới chúng ta viện nghiên cứu học tập. Tất nhiên vận chuyển đi cái khác viện nghiên cứu khâu lại trải nghiệm bị ướp, vậy liền để cái khác viện nghiên cứu nhân viên tới liền được. Lời này để phía dưới các nghiên cứu viên đều sửng sốt, sau đó bọn họ mặt lộ vẻ vui mừng. Xác thực, khâu lại thân thể chế tạo là chất vật, nhất định phải có cần thiết dụng cụ, mà cảm xúc rút ra khí cụ vẫn là Yến Kinh tổng bộ cung cấp, không có cái này dụng cụ, muốn chế tạo khâu lại thân thể quả thực muôn vàn khó khăn. Liên tính bị cướp thì đã có sao? Trong chớp mắt, bọn họ liền não bổ đoạn đi khâu lại thân thể những người kia buồn rầu bất đắc dĩ cảm xúc, đều là hiểu ý cười một tiếng. Khương Thành Công cũng là khẽ giật mình, suy nghĩ phức tạp, đây là muốn tăng thêm tốc độ. Xem ra chính mình sống sót thời gian không lâu. Mạc Hạ Niệm nghe nói như thế, không khỏi lộ ra nét mừng. Hắn không nghĩ tới, cái khác ma thần đoạn đi khâu lại thân thể sẽ để cho Trung Hoa quan phủ làm ra loại này quyết định. Dạng này xem ra, căn bản không cần 3 tháng, có lẽ 1 tháng thời gian là đủ rồi. Bởi vì quốc gia lực lượng là cường đại, cử quốc chi lực đem yêu ma lệ quỷ vận chuyển đến tương lai viện nghiên cứu, cái kia phải là bao nhiêu số lượng, Hạ Niệm cũng suy đoán không ra. Nhưng hắn biết rõ, cái này cách hắn kế hoạch thêm gần một bộ. Bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, Mấy chục năm đến nay vì thực tiễn chính mình bảy thần lý luận, hắn rất nhiều tính toán từng cái thất bại, sở dĩ không đến cuối cùng, hắn đều phải tỉnh táo. Những người khác trước tiên có thể tản đi, Khương giáo sư lưu một cái. Ở những người khác đi sau đó, hiện trường chỉ có Lý viện sĩ cùng Khương Thành Công hai người. Nhìn xem Khương Thành Công, Lý viện sĩ già mang vui mừng, mặc dù Khương Thành Công không phải học sinh của mình, nhưng cũng là chính mình cất nhắc, đối phương có thể làm ra thành tựu, hắn tự nhiên vui vẻ. Viện trưởng, Khương Thành Công lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết chính mình vì sao bị lưu lại. Thành Công, ngươi cảm thấy nếu mà tà thần có tư duy ý thức, hắn bọn họ sẽ làm sao? Khương Thành Công trong lòng run lên, hắn lắc đầu nói, không biết, bất quá ta cảm thấy nếu mà tà thần có tư duy ý thức, đây chẳng phải là có thể tùy tiện diệt tuyệt nhân loại. Đây cũng là ta nội tâm nghi vấn. Lý viện sĩ đem ma thần cấp đi khâu lại thân thể một chuyện, hướng Khương Thành Công kể rõ một lần, thấy đối phương thần sắc ngạc nhiên, hắn thở dài nói, Thành Công, thời gian không đợi người, tiếp xuống áp lực của ngươi khả năng rất lớn. Cái khác viện nghiên cứu người tới, khẳng định sẽ đến thỉnh giáo ngươi, những chuyện này ta sẽ giúp ngươi đè xuống. Ngươi yên tâm làm nghiên cứu, thí nghiệm thân thể chỉ có hai chúng ta tại làm, nhưng ta tuổi tác cao, làm điểm thí nghiệm liền mệt mỏi, ngươi còn trẻ chỉ cần lần này thí nghiệm thân thể có thể thành công, ta nghĩ Trung Hoa tương lai là ngươi. Khương Thành Công trong lòng rung động, nhưng nghĩ tới cái gì, hắn nội tâm thở dài, nhưng sắc mặt nhưng trịnh trọng gật đầu, ta đã biết, viện trưởng. Thời gian kế tiếp, ta sẽ đẩy tới tiến độ, mặc dù thí nghiệm thân thể không có làm mấy lần, nhưng ta đã có chút đánh lén. Chương 60, thí nghiệm nan đề sau đó tương lai viện nghiên cứu, cơ hồ mỗi ngày đều có đại lượng nhân viên ra bảo. Vốn là bảo hộ lấy tương lai viện nghiên cứu quân gia bọn họ bị điều đi, đổi thành siêu phàm giả thủ hộ tương lai viện nghiên cứu. Khâu lại thân thể bị trộm, loại chuyện này không thể lại phát sinh. Theo ngày đầu tiên buổi chiều bắt đầu, thành phố Trung Hải thần bí cục đem bắt được yêu ma lệ quỷ toàn bộ vận chuyển đi qua, ngày thứ hai cái khác viện nghiên cứu nhân viên nghiên cứu cũng lần lượt đổi tới, giáo sư hơn 10 vị, còn có 3 vị viện sĩ. 3 vị này viện sĩ đều là phía trước khâu lại thân thể muốn vận chuyển viện nghiên cứu viện trưởng. Tuổi trẻ hơn 50 tuổi, cao tuổi đã đạt tới 80 cao linh. Lý viện sĩ cũng không nghĩ tới, 3 vị lão bằng hữu sẽ đến, mà đối với lão bằng hữu yêu cầu gặp Khương Thành Công, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, nhưng chỉ để Khương Thành Công rút ra 1 giờ tới nói hiểu hắn lý luận. Dù sao luận văn đã kỹ càng miêu tả, nhưng một số việc nhỏ không đáng kể là rất khó đúng chỗ. Hậu sinh khả úy. Không sai, có tiểu Khương tại nhìn tới qua mấy năm ta có thể an tâm như đất. Có hứng thú hay không đến chúng ta Tần Sinh viện nghiên cứu? Ai ai ai. Lão Tần dừng lại, Thành Công là chúng ta tương lai viện nghiên cứu, ngươi cũng không thể đảo người. Ha ha, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Sau 1 giờ, Khương Thành Công lần nữa trở lại phòng thí nghiệm, hắn nhẹ nhàng thở ra, dù sao đối mặt hàng thật giá thật viện sĩ, hắn cái này giả giáo sư thực tế trong lòng run sợ. Nhưng cũng may, đó cũng không phải học thuật thảo luận, mà là liên quan tới yêu ma cùng lệ quỷ thảo luận, đã đối khâu lại thân thể chi tiết bổ sung. Phương diện này, có quyển nhật ký dạy bảo hắn, đủ để xưng bên trên là chuyên gia. Dù sao hắn cũng là một mực có tại học tập, mà khâu lại thân thể nghiên cứu tiến độ, ngoại trừ Hàn Nhiễm, hắn xưng bên trên là thế giới này người thứ hai. 4 vị viện sĩ trong mắt hắn, xác thực chỉ có thể coi là học đồ. Dù sao đây không phải là trên xã hội sớm đã nghiên cứu triệt để học thuật, mà là một hạng hoàn toàn mới lĩnh vực. Trở lại phòng thí nghiệm, hắn rửa sạch thân thể một cái, thay đổi áo khoác trắng, liền bắt đầu tiếp tục làm thí nghiệm. Nhìn xem nằm tại trên bàn thí nghiệm, thân mắc bệnh nan y người bệnh, Khương Thành Công mặt không hề cảm xúc. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn sẽ còn lòng sinh thương hại, nhưng thí nghiệm làm nhiều hơn, tình cảm cũng liền mở nhạt rất nhiều. Có lẽ đây chính là nhân viên nghiên cứu khoa học nhất định phải ứng đối một vòng. Vài ngày sau, Khương Thành Công một mặt rã rời. Mấy ngày nay viện nghiên cứu khâu lại thân thể càng ngày càng nhiều, đoán sơ qua đã có mấy trăm có được. Đây là tại cao tỷ lệ thất bại dưới tình huống chế tạo ra. Cái này đủ để chứng kiến nhất quốc chi lực động viên, cường đại đến mức nào. Nhưng mà, cho tới bây giờ viện nghiên cứu còn không có người có khả năng đem khâu lại thân thể cùng nhân loại tiến hành dung hợp, làm cho nhân loại nắm giữ quy tắc lực lượng. Bất quá tất cả mọi người không có lo nghĩ, dù sao làm thí nghiệm bản thân liền là dạng này, thậm chí 1 năm 2 năm xuống không có kết quả cũng là bình thường. Khương Thành Công ngồi tại trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần một trận, đem trong ngực quyển nhật ký móc ra, ta mấy ngày gần đây làm thí nghiệm đều thất bại, ngươi có đề nghị gì sao? Hiện tại Khương Thành Công gặp phải một điểm nan đề. Mấy ngày gần đây xuống, hắn căn bản làm không được để khâu lại thân thể cùng nhân loại dung hợp, điểm này làm hắn khó hiểu. Yêu ma có thân thể, sở dĩ nhân loại muốn nắm giữ siêu phàm lực lượng, trở thành khế ma giả, có thể tẩy ghép yêu ma khí quan. Ma lệ quỷ thì là linh hồn tình trạng, nhân loại cùng dung hợp, liền có thể trở thành ngự quỷ người. Hai cái này có khác biệt rất lớn. Nhân loại tâm tình tiêu cực ô nhiễm động vật, có thể khiến cho yêu ma hóa. Mà còn lại thì là hóa thành từng cái lệ quỷ là nhân loại tâm tình tiêu cực trực tiếp thể hiện. Một cái có thực thể, một cái không có thực thể. Mà khâu lại thân thể là có yêu ma thân thể, trong cơ thể thì là lệ quỷ linh hồn, đây là cả hai dung hợp. Theo lý thuyết, hắn có thể lựa chọn tới ghép, cũng có thể lựa chọn để cơ thể người cùng lệ quỷ dung hợp, dạng này hẳn là có thể làm nhân loại nắm giữ quy tắc. Hắn vốn cho rằng là hắn làm không đủ tỉ mỉ, nhưng cũng mấy ngày nay thí nghiệm xuống, mỗi một lần đều thất bại, cái này để hắn cảm giác có điểm gì là lạ. Lúc trước hắn thậm chí còn đem một đầu khâu lại thân thể giết, làm thành đồ ăn cho vật thí nghiệm ăn, nhưng vẫn là thất bại. Phương diện này, ta cũng không có đầu mối. Phía trước ký chủ, mỗi lần phát hiện hắn không thích hợp sau đó liền bắt đầu cái rối, làm hắn căn bản đi không đến một bước này. Sở dĩ Hạ Niệm cũng là đi một bước nhìn một bước. Thế nhưng không có cách, đây là hắn cùng khế ước vật dung hợp sau tệ nạn. Bất quá, nhật ký tương lai có hay không lúc không có khắc hấp thu xung quanh tin tức công năng, hắn một mực ở vào viện nghiên cứu cơ hồ biết được tất cả thí nghiệm thất bại quá trình. Mà thí nghiệm bản thân liền là sửa chữa sai quá trình, sai lầm hơn nhiều, cách thành công cũng liền càng gần. Hạ Niệm sở dĩ không có nhắc nhở Khương thành công, là vì tại hắn xem ra, nó chỉ cần số lượng đầy đủ khâu lại thân thể là được rồi, đến mức làm người thân thể thí nghiệm gì đó, căn bản không tại hắn kế hoạch bên trong. Ngược lại, hắn là không hy vọng làm người thân thể thí nghiệm, dù sao mỗi một lần thí nghiệm đều muốn tiêu hao hết một bộ khâu lại thân thể, quả thực là lãng phí. Những này khâu lại thân thể mặc dù nắm giữ cái này yếu ớt quy tắc chi lực, nhưng số lượng quá ít, sở dĩ hắn hiện tại cũng không có hành động mù quáng. Chỉ hy vọng làm khâu lại thân thể đạt tới số lượng nhất định thời điểm, hắn có khả năng trực tiếp hấp thu, trở thành chân chính bảy thần chi một. Nhưng bây giờ Khương thành công xin giúp đỡ, hắn cũng không thể thờ ơ, hai người một đường nâng đỡ đi tới, sớm đã quen thuộc, hắn lúc này cự tuyệt, chẳng phải là chọc người hoài nghi. Dù sao hắn lúc trước chính là muốn giúp Khương thành công trở thành tà thần, đây là hắn đã đáp ứng đối phương sự tình. Như vậy đi, ta hấp thu một bộ khâu lại thân thể, nhìn xem tình huống trước. Hạ Niệm cảm thấy hẳn là làm bộ dáng. Được. Nói xong, Khương thành công đi tới một bộ khâu lại thân thể phía trước. Rất nhanh, trong quyển nhật ký hiện lên liên tiếp huyết hồng sắc không biết chữ viết, Khương thành công căn bản nhìn không hiểu. Sau một khắc, hắn liền gặp trước mắt khâu lại thân thể hóa thành một đạo khói đen trốn vào quyển nhật ký bên trong. Làm Hạ Niệm đem trước mắt khâu lại thân thể hấp thu, liền muốn thôn phệ cái kia yếu ớt quy tắc nguồn gốc thời điểm, hắn đột nhiên giật mình. Cái kia yếu ớt quy tắc nguồn gốc, liền tựa như giống như thanh thủy, tại hắn trong cơ thể lưu chuyển một vòng, sau đó tiêu tán ở trong hư không. Làm sao có thể? Lần này, Hạ Niệm cảm xúc xuất hiện ba động. Không có phân tích ra được, ta lại hấp thu một bộ khâu lại thân thể. Liên tiếp nuốt ba bộ khâu lại thân thể, Hạ Niệm trầm mặc, khâu lại trong cơ thể quy tắc nguồn gốc liền tựa như hư vô đồ vật, hắn sau khi thôn phệ, căn bản không có tăng cường quy tắc của mình nguồn gốc, ngược lại là toàn bộ trốn vào hư không bên trong, biến mất không còn chút tung tích. Thoạt đầu Hạ Niệm tưởng rằng bị gài bẫy, nhưng xem như cùng nhật ký tương lai dung hợp hắn, từ trước đến nay chỉ có hắn tính toán người khác, cho dù có người mưu hại hắn, hắn cũng có thể cảm giác được. Chẳng lẽ truy tầm lâu như vậy bảy thần lý luận là giả, là tất nhiên sẽ thất bại. Hạ Niệm tâm tình chập trùng bất định, hắn nếu mà nắm giữ nhân loại thân thể, lúc này sắc mặt tuyệt đối sẽ vô cùng khó coi. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại, hắn tư duy chuyển động, đem ánh mắt nhìn chăm chú tại trên bàn thí nghiệm vật thí nghiệm. Chẳng lẽ? Chương 61, người cuối cùng tính quang huy. Hạ Niệm không nghĩ tới tại mấu chốt thời điểm sẽ xuất hiện dạng này biến số, nhưng mấy chục năm chập trùng, để hắn rất nhanh liền tỉnh táo. Yêu ma cùng lệ quỷ vốn là theo nhân loại tâm tình tiêu cực bên trong sinh ra mà ra, thậm chí tà thần cũng giống như vậy. Sở dĩ các ma thần một mực cảm thán nhân loại loại này sinh vật vừa nhỏ bé lại vĩ đại. Nhân loại bản thân suy nhược, giống như côn trùng, tùy tiện có thể giết chết, nhưng nhân loại cảm xúc lại có thể sinh ra hắn bọn họ loại này tồn tại, thực tế là thần bí lại vĩ đại sinh vật. Hiện tại yêu ma cùng lệ quỷ tổ hợp thành khâu lại thân thể, bên trong quy tắc nguồn gốc giống như không có dễ nguồn gốc, tổ hợp có thể nắm giữ quy tắc, nhưng chỉ cần bị hấp thu thôn phệ, liền sẽ phát ra rơi. Cái này để Hạ Niệm chấn động trong lòng, ngày xưa không có đi đến một bước này, sở dĩ hắn đối với tình huống này, trong lúc nhất thời cũng vô kế khả thi. Có thể nhật ký tương lai bản công năng hiện tại cũng hiện lộ ra, hắn mấy ngày nay một mực tại tiếp thu thí nghiệm thất bại tin tức, nháy mắt liền suy đoán ra nguyên nhân. Tà thần có khả năng nắm giữ quy tắc quyền năng, liền tính nắm giữ quyền năng là không hoàn chỉnh, nhưng đã tự thành một thể. Bởi vì tà thần đản sinh ra đã nắm giữ quy tắc, mà khâu lại thân thể dù sao cũng là nhân tạo, yêu ma cùng lệ quỷ đơn độc sách đi ra, đều chỉ là một loại siêu phàm sinh vật, đủ không đến quy tắc lực lượng. Nhưng tổ hợp có thể nắm giữ quy tắc, có thể chỉ có thể nắm giữ, không thể tăng cường. Bởi vì cái này thiếu một vị vật dẫn, mà cái này vật dẫn chính là nhân loại bản thân. Hạ Niệm không nghĩ tới quanh đi của lại, vẫn là đến trợ giúp Khương thành công tiến hành thí nghiệm thân thể. Đồng thời, nhất định phải thành công, nếu không kế hoạch của hắn cũng thành công không được. Khương thành công ở một bên nhìn xem, vốn là nóng bỏng tâm tình, theo Hạ Niệm thôn phệ khâu lại thân thể thời gian càng thêm lạnh đi. Gặp Hạ Niệm không có lại biểu thị tiểu chữ, hắn cuối cùng nhịn không được mở miệng, "Hạ Niệm, ta đối với trở thành tà thần đã không có hứng thú." "Hả?" Hạ Niệm nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Lời này nói ra, hắn liền biết rõ Khương thành công đã khám phá hắn kế hoạch. Mặc dù ta không biết kế hoạch của ngươi là cái gì, nhưng cũng có thể phán đoán ra, ngươi xem như ma thần, cũng có thể muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà ta chỉ là khôi lỗi của ngươi, dùng xong liền có thể vứt bỏ, đúng hay không? Gặp Hạ Niệm không có lộ ra chữ, Khương thành công tiếp tục mở miệng, hắn giọng nói bình tĩnh, nhưng ta không quan tâm, ta sẽ giúp ngươi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi trợ giúp ta. Khương thành công cười cười, các ngươi loại này sinh vật, đều là theo nhân loại tâm tình tiêu cực bên trong sinh ra, sẽ chỉ hướng chỗ xấu suy nghĩ, sở dĩ không hiểu cái gọi là có ơn tất báo. Lúc trước hắn chỉ là một vị người bình thường mà thôi, có khả năng đi đến một bước này, 95 ở trên đều là Hạ Niệm công lao. Lúc trước, trên người hắn cố sự rất cầu huyết. Vốn là hắn chỉ là chúng sinh một vị người bình thường, tại nghỉ dài hạn thời điểm về nhà, muốn làm bạn phụ mẫu, mang theo phụ mẫu du lịch tự lái, nhưng ra tai nạn xe cộ. Vốn cho rằng người một nhà đều phải chết, là Hạ Niệm cứu hắn. Chỉ là phụ mẫu hắn nhưng không có cấp cứu tới. Sau đó, Hạ Niệm giúp hắn điều tra người gây ra họa, đem vị kia đua xe mà lại gây chuyện bỏ trốn phú nhị đại cả nhà đều giết, diệt cả nhà. Từ đó, hắn rơi vào hắc ám, không quay đầu lại được. Sau đó Hạ Niệm giúp hắn mở ra cái này thế giới một tầng mạng che mặt, cho hắn biết trên thế giới này có siêu phàm giả tồn tại, trừ cái đó ra còn có cái gọi là tà thần. Mà tà thần nắm giữ quy tắc, loại này sinh vật làm hắn trong lòng mong mỏi, Hạ Niệm liền xưng có thể giúp hắn trở thành tà thần. Sau đó chính là bắt được yêu ma lệ quỷ, bắt đầu làm khâu lại thân thể thí nghiệm. Chỉ là ở chung càng lâu, Khương thành công dần dần bắt đầu dư bị tới, hắn có lẽ chỉ là hạ niệm lợi dụng đối tượng mà thôi. Nhưng liền tính biết rõ lại như thế nào, hắn ham sâu vũng bùn, đã không quay đầu lại được. Ngươi chừng nào thì phát hiện? Con người của ta kỳ thật tương đối nhiều nghi, chưa bao giờ tin tưởng có vô duyên vô cớ tốt, cũng không tin có vô duyên vô cớ hỏng. Khương Thành Công lúc này cảm xúc bình thản, hắn phảng phất tại kể rõ một kiện vô cùng chuyện bình thường, kỳ thật ta sớm tại ngươi xuất hiện thời điểm, liền hoài nghi ngươi. Thậm chí, trận kia tai nạn xe cộ, đến cùng phải hay không cái kia phú nhị đại cách làm, trong lòng ta đều có chút suy nghi, nhưng càng nghĩ, ngươi kỳ thật không cần thiết làm như thế. Thế giới này có quá nhiều bất hạnh người, Hạ Niệm không cần thiết vì chọn hắn làm ký chủ, mà như vậy phiền phức chế tạo như thế một trận tai nạn xe cộ. Sở dĩ hắn chỉ có thể cho rằng tất cả những thứ này đều là trùng hợp mà thôi. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Khương Thành Công biết rõ, lấy Hạ Niệm thực lực, hắn đã không có năng lực phản kháng. Nếu như đi nhìn thấu Hạ Niệm, cùng nạp bài, hắn chỉ có tử vong hạ tràng. Trong tử vong có đại khủng bố, hắn cũng không muốn chết, hắn muốn cầu công việc. Chỉ là càng hiểu rõ tà thần là dạng gì sinh vật, hắn liền càng khiếp sợ. Sau đó, một ngày nào đó, Hạ Niệm nói cho hắn, tà thần bên trên còn có ma thần tồn tại, điều này làm hắn trực tiếp tuyệt vọng. Sau đó hắn cuối cùng buông xuống đối với chính mình sinh mệnh coi trọng, hắn biết rõ chính mình nhất định sẽ chết đi. Nhưng ở trước khi chết, giúp Hạ Niệm kế hoạch thành công, đây là hắn sống tiếp động lực. Chính như hắn lời nói, suy đoán ra Hạ Niệm kế hoạch, hắn sẽ không đi phá hư, bởi vì hắn có ơn tất báo. Nếu mà Diệp Thần biết rõ chuyện này, trong lòng nhất định sẽ cảm khái. Mặc dù, đối cả nhân loại quần thể tới nói, Khương Thành Công là tại trợ trụ vi ngược, nhưng đối Khương Thành Công bản thân đến nói, hắn chỉ là tại báo ân mà thôi. Đây là Khương Thành Công trong lòng ánh sáng. Có thể từ khi gia nhập tương lai viện nghiên cứu sau đó, tại tiếp xúc Lý Viện Sĩ, Khương Thành Công tâm thái lại xuất hiện biến hóa, tại nhìn đến Lý Viện Sĩ bởi vì khâu lại thân thể nghiên cứu ra được, loại kia vì dân vì nước thuần túy tình hoài, hắn nội tâm bị xúc động. Sở dĩ, hắn hiện tại đấy lòng còn có một cái nguyện vọng. Hạ Niệm, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành kế hoạch của ngươi, mà ta chỉ có một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Để khâu lại thân thể cùng nhân loại dung hợp, làm cho nhân loại nắm giữ quy tắc. Khương Thành Công hít sâu một hơi nói, đây là ta duy nhất có thể thay người loại làm sự tình. Đương nhiên, hiện tại ngươi cũng có thể lựa chọn giết chết ta, dù sao khâu lại thân thể đã bắt đầu đại lượng chế tạo, kế hoạch của ngươi hẳn là đến cuối cùng giai đoạn đi. Mặc dù không biết Hạ Niệm kế hoạch, nhưng hắn cũng có thể suy đoán một hai. Khâu lại thân thể đại lượng chế tạo đi xuống, số lượng sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc kia, Hạ Niệm có lẽ liền có thể đem những này khâu lại thân thể trực tiếp thôn vệ, nhờ vào đó trở thành người mạnh nhất. Sau khi nói xong, Khương Thành Công liền chờ ở Hạ Niệm đáp lại. Nếu mà Hạ Niệm lựa chọn giết chết hắn, hắn cũng sẽ không có oán hận. Lúc này Khương Thành Công trong mắt chỉ có thoải mái, đây là hắn lần thứ nhất nắm giữ chủ động, có lẽ cũng là một lần cuối cùng. Hạ Niệm có thể cảm nhận được Khương Thành Công chân tâm thật ý, ngày xưa đối với nhân loại loại này sinh vật, hắn luôn là miệt thị, cho rằng chẳng qua là heo chó đồng dạng đồ vật, là tà thần chất dinh dưỡng mà thôi. Hiện tại xem ra, nhân loại tại thời khắc mấu chốt, luôn có thể nở rộ nhân tính quang huy, phóng ánh mà lại khiến người ghé mắt. Lúc này, Hạ Niệm lẽ ra cái kia lựa chọn đem Khương Thành Công giết chết, có thể là vừa mới đã xuất hiện vấn đề, cho hắn biết chỉ có khâu lại thân thể cùng nhân loại kết hợp, hắn mới có thể thôn vệ nhân loại lớn mạnh chính mình. Khương Thành Công tỉnh cầu, gái đúng châu ngứa. Mặc dù chúng ta đúng là theo nhân loại tâm tình tiêu cực bên trong sinh ra, nhưng ta cùng ngươi ở chung lâu như vậy, sớm đã quen thuộc. Đối với người quen cuối cùng tỉnh cầu, ta tự nhiên sẽ đáp ứng. Chương 62, thất bại nguyên nhân nhìn thấy trong quyển nhật ký chữ, Khương Thành Công cười. Hắn cảm thấy, có lẽ chỉ là Hạ Niệm không muốn sinh thêm sự cố mà thôi, dù sao kế hoạch đến cuối cùng một bước, ổn định mới là Hạ Niệm thuật cầu. Đây cũng là hắn dám nói thẳng nguyên nhân. Đương nhiên, có lẽ nhân loại nắm giữ quy tắc sẽ trở thành tà thần cùng ma thần đồ ăn. Nhưng chỉ cần có thể nắm giữ quy tắc, như vậy nhân loại chính là bước ra ham học hỏi bước đầu tiên. Cái này thế giới sẽ tại nhân loại trong mắt càng thêm rõ ràng. Liên tính cuối cùng không phản kháng được, nhân loại mang theo minh bạch chân tướng diệt vong, cũng dù sao cũng so vô tri chết đi càng thêm may mắn. Nếu như nói chỉ là siêu phàm giả nhân loại, bị ma thần coi là nuôi heo chó, như vậy nắm giữ quy tắc nhân loại, ít nhất có thể nhìn thấy phản kháng hy vọng. Mặc dù cái này hy vọng rất yếu ớt, rất xa vời, mà lại hắn chết đi sau đó, khẳng định là không thấy được. Nhưng ít ra hắn có thể lấy tự thân đi đẩy mạnh cái này hy vọng sinh ra, cái này cũng đầy đủ hắn trò chuyện lấy bí tạng. Chỉ hy vọng nhân loại có khả năng không ngừng vươn lên. Dù sao, nhân loại là am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích sinh vật. Ngã bài sau Khương Thành Công, không có bị quyển nhật ký thu lại sinh mệnh, cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Hắn tất nhiên sẽ tử vong, sở dĩ lúc này hắn đã không e ngại tử vong, nhưng nếu mà có thể nhìn thấy nhân loại nắm giữ quy tắc một khắc này, hắn chết đi mới có thể không lưu tiếc nuối. Ngươi hẳn là có thể làm cho nhân loại dung hợp khâu lại thân thể đi. Ngã bài về sau, Khương Thành Công cùng Hạ Niệm nói chuyện bên trong, lại không mang theo cẩn thận từng ly từng tí cảm xúc. Điểm này Hạ Niệm cũng không thèm để ý, chỉ cần kế hoạch một mực tiến hành là được rồi. Vừa mới nói chuyện bên trong, hắn một mực ở vào căng cứng tình trạng, chỉ cần Khương Thành Công có một chút dị động, muốn phá hư hắn kế hoạch, hắn khẳng định muốn thuấn sát đối phương. Nhưng hắn có thể theo Khương Thành Công giọng nói cảm nhận được chân tình từ lòng, cái này để hắn không khỏi cảm thán, nhân loại thật sự là ngu xuẩn lại cổ quái sinh vật, hắn khả năng vĩnh viễn cũng lý giải không được nhân loại cảm xúc. Hắn không có suy nghĩ quá lâu, trong quyển nhật ký hiện lên từng cái tiểu chữ. Ngươi phía trước một mực thí nghiệm xuống, ta quan sát một cái, những nhân loại này hình như vẫn luôn ở vào trạng thái hôn mê, sở dĩ thí nghiệm một mực thất bại, phải chăng có thể để bọn họ lúc thanh tỉnh dung hợp khâu lại thân thể? Khương Thành Công con mắt hơi sáng, đây đúng là một cái không nghĩ tới điểm. Chủ yếu là tương lai viện nghiên cứu mặc dù làm người thân thể thí nghiệm, nhưng dưới tình huống bình thường đều sẽ để vật thí nghiệm thanh tỉnh, bởi vì dạng này thực tế quá không có nhân đạo. Dù sao dung hợp quá trình bên trong là thống khổ, nhưng bây giờ muốn đến, có lẽ chính là nguyên nhân này. Ta thử một chút. Khương Thành Công đáp ứng về sau, lập tức đem trên bàn thí nghiệm vật thí nghiệm đánh thức. Theo trên tư liệu nhìn, vật thí nghiệm là một vị nam tử hơn 40 tuổi, nhưng lúc này sắc mặt tiểu tụy, nhìn qua cùng năm 60 không sai biệt lắm, tóc hoa râm, màu da thô ráp. "Giáo sư, là thí nghiệm thành công sao?" Vị nam tử này bị gọi tỉnh, chết lặng ánh mắt bên trong tách ra một vẻ hy vọng chi quang. Dựa theo trên hiệp ước thuyết pháp, chỉ cần thí nghiệm thành công, liền có thể được đến chứng dụng. Khương Thành Công trong lòng thở dài, hắn mặt lạnh lấy lắc đầu nói, "Không, tiếp xuống thí nghiệm, cần ngươi tư duy thanh tỉnh, mà quá trình này có thể có chút thống khổ, ngươi cũng chịu được chút." "Được." Nam nhân không hề hiểu được cự tuyệt, hắn sợ hãi nhìn thoáng qua bên cạnh dụng cụ bên trong khâu lại thân thể, cái này viện nghiên cứu trong mắt hắn chính là trong phim ảnh loại kia tà ác tổ chức, cái gì quan phương sở nghiên cứu, hắn căn bản không tin tưởng. Nhưng viện nghiên cứu cho tiền sát thực đến, hắn thân mắc bệnh nan y, không có mấy ngày tốt sống, cũng liền ký hợp đồng. "Lần này không cần bình thường phương pháp, ngươi đi tìm cây kim ống tới." Nhìn xem trong quyển nhật ký chữ viết, Khương Thành Công không có ý kiến. "Mà ống kim thứ này, viện nghiên cứu là có." Đem kim tiêm đâm vào khâu lại thân thể ngực. Hàn Nghiêm từng bước chỉ đạo, nhật ký tương lai công năng sát thực cường đại, có thể mỗi giờ mỗi khắc hấp thu tin tức, chỉ cần thời gian đủ nhiều, cuối cùng cũng có một ngày hắn có thể bằng vào khế ước này vật công năng đạt tới toàn tri. Khương Thành Công dựa theo Hàn Nghiêm biện pháp, đem kim tiêm đâm vào khâu lại thân thể ngực, sau đó chậm rãi hấp thu khâu lại thân thể trong cơ thể đồ vật. Rất nhanh, ống kim rút ra cũng không phải là huyết dịch, mà là từng đoàn lan lộn khói đen, cái này khói đen để người xem xét liền tràn đầy chán ghét. Đây là quy tắc nguồn gốc, bất quá quá nhỏ yếu, còn chưa hóa thành kết tinh. Hiện tại ngươi đem cái này quy tắc nguồn gốc rót vào vật thí nghiệm trong cơ thể a, theo đầu hoặc là nơi ngực rót vào, địa phương khác không được, tốt nhất là đầu, bởi vì nơi đó là cảm xúc sinh ra địa phương. Mặc dù trong lòng thương hại trước mắt người đàn ông này, nhưng Khương Thành Công cho rằng nhân viên nghiên cứu khoa học liền nhất định phải nghiêm túc nghiêm cẩn, tất nhiên Hạ Niệm nói đầu tốt nhất, kia dĩ nhiên theo đầu rót vào. Để phòng vạn nhất, Khương Thành Công đem vật thí nghiệm cột vào trên bàn thí nghiệm, nhìn trước mắt lo sợ bất an nam nhân, hắn trấn an nói, "Yên tâm, tiếp xuống có thể sẽ có chút thống khổ, nhưng chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ thành công." "Được rồi." Nam nhân nghe nói như thế, ánh mắt bên trong ánh sáng nhưng phai nhạt xuống, hắn một mặt bình tĩnh, tiếp thu thuộc về mình vận mệnh. Làm từng đoàn xương mù màu đen, theo đầu của nam nhân bên trong dốc vào một cái trước mắt, một đạo thê lương thống khổ tiếng ô ô theo nam nhân trong miệng phát ra, nếu như không có dùng khăn mặt ngăn chặn miệng, sợ rằng một tiếng này có thể đem toàn bộ viện nghiên cứu quấy rầy. Khương Thành Công một mặt nghiêm nghị, hắn đem khói đen toàn bộ dốc vào sau đó, cẩn thận quan sát đến nam nhân ở trước mắt. Phát hiện nam nhân chẳng biết lúc nào đã chết đi, khuôn mặt bày ra một tầng màng đen, toàn bộ thân hình đều rạn nứt ra, cũng không có huyết dịch chảy ra, tựa như một pho tượng vỡ vụn đồng dạng. "Lại làm mấy cái thí nghiệm, ta cần thu thập số liệu." Hạ Niệm thấy cảnh này, tiếp tục phân phó nói. "Thí nghiệm thất bại tin tức cũng là không giống, chỉ cần tiếp tục mấy lần, hắn liền có thể thu thập hoàn chỉnh số liệu, liền biết làm sao để khâu lại thân thể cùng nhân loại dung hợp." "Không có vấn đề." Khương Thành Công khẽ bước nam nhân khuôn mặt, đem cái kia mở cực lớn con mắt khép lại, tiếp tục bắt đầu làm thí nghiệm. "Khương giáo sư, đây là..." Làm thí nghiệm trợ thủ tới thu thập di thể thời điểm, nhìn thấy trên bàn thí nghiệm không phải người thân thể, có chút kinh nghi. "Ta đã mau tìm đến làm cho nhân loại nắm giữ quy tắc biện pháp." Thấy đối phương ngạc nhiên dáng dấp, Khương Thành Công cười cười, "Đương nhiên, tin tức này trước chớ nói ra ngoài, tình thí nghiệm thất bại không vui một trận." "Được rồi tốt. Tại sao muốn đem cái này tin tức nói cho một người trợ thủ? Không quản là chính diện cảm xúc vẫn là tâm tình tiêu cực đều sẽ lây nhiễm, cái này thí nghiệm quá vô nhân đạo, ta hy vọng trợ thủ vui sướng có thể giúp ta xua tan một số tâm tình tiêu cực." "Không hiểu." "Người đương nhiên không hiểu." Khương Thành Công cười cười, không có làm ra giải thích. Sau đó, Khương Thành Công lại làm 3-4 lần thí nghiệm, mỗi một lần nhìn xem vật thí nghiệm thống khổ chết đi, trái tim của hắn đều sẽ run rẩy, hắn cũng không phải là thuần túy nhân viên nghiên cứu khoa học, trong lòng còn có mang đồng thời tâm. Mà rốt cuộc, tại lần thứ 5 thí nghiệm kết thúc về sau, trong quyển nhật ký lần nữa hiện lên chữ viết, tìm tới thất bại nguyên nhân gì. Những này vật thí nghiệm không có cầu sinh dục vọng, đối nhau không có hy vọng, chống cự không được quy tắc nguồn gốc ăn mòn, cho nên mới một mực thất bại. Chương 63, đây chính là Dương Lan Nhi thần bí cục, Hà Cao Viễn hôm nay hiếm thấy tổ chức hội nghị. Phòng họp nhân viên cũng không nhiều, chỉ có một vị cục trưởng, một vị phó cục trưởng. Mặt khác Triệu Kinh Luân thì là một mực ở tại tương lai viện nghiên cứu, cam đoan viện nghiên cứu an toàn. Phía dưới thì là 5 tiểu tổ trưởng cùng phó tổ trưởng. Đối xử mọi người đều đến đông đủ sau đó, Hà Cao Viễn ngồi tại chỗ, quét mắt một cái, gặp tất cả mọi người đến, hắn sát mặt nghiêm túc không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Hôm nay đâu, là nói cho mọi người một cái không biết tốt xấu tin tức." Dương Lan Nhi ngáp một cái, "Tin tức còn có không tốt không xấu. Sáng sớm đem ta gọi tỉnh, không biết chúng ta một tổ mỗi lúc trời tối đều muốn đi làm sao, chỉ có ban ngày mới có thể ngủ một chút." Bên cạnh một tổ phó tổ trưởng ngồi nghiêm chỉnh, không rên một tiếng. Tổ khác phó tổ trưởng, kỳ thật đều có giám sát tổ trưởng chức trách, nhưng hắn không có, cũng không dám có. Hà Cao Viễn lần này không có cùng Dương Lan Nhi đối chọi gay gắt cái lộn, hắn nghiêm trang nói, "Tương lai viện nghiên cứu bên kia chuyển đến tin tức, Sương Khương giáo sư thí nghiệm được đến trọng đại đột phá, nhưng cuối cùng một bước, cần chúng ta thần bí cục phối hợp." "Cái gì phối hợp?" Có người đặt câu hỏi. "Khương giáo sư thiếu khuyết vật thí nghiệm." Người ở chỗ này hít vào một ngụm khí lạnh, Dương Lan Nhi cũng không nhịn được, vật thí nghiệm không phải có rất nhiều sao? Làm sao sẽ ít? Phải biết, tương lai viện nghiên cứu vật thí nghiệm là theo cả nước các nơi ký hiệp ước, sau đó mang đến tương lai viện nghiên cứu, nhân số là dư giả. Kết quả hiện tại tương lai viện nghiên cứu nhưng xương vật thí nghiệm thiếu khuyết. Cái này, tương lai viện nghiên cứu một ngày rốt cuộc muốn làm bao nhiêu thí nghiệm a, không phải phổ thông vật thí nghiệm. Hà Cao Viễn lắc đầu nói, là cần đặc thù vật thí nghiệm. Nói thật, đối với tương lai viện nghiên cứu yêu cầu, hắn cũng không hiểu. Lý viện sĩ ở trong điện thoại cùng hắn nói muốn cái gì nắm giữ cầu sinh dục vào người, mới có thể cam đoan thí nghiệm có khả năng thành công. Sau đó còn nói cái gì yêu ma lệ quỷ đều là theo nhân loại tâm tình tiêu cực đản sinh tồn tại, sở dĩ cần vật thí nghiệm có khả năng ngăn cản được tâm tình tiêu cực ăn mòn, chỉ có tại thí nghiệm bên trong chịu đựng mới có thể nắm giữ quy tắc. Nói rất nhiều, Hà Cao Viễn nửa hiểu nửa không, nhưng cuối cùng cũng minh bạch, Lý viện sĩ là muốn để thần bí cục siêu phàm giả đi làm vật thí nghiệm. Cái này để hắn làm khó. Vốn là muốn đợi thí nghiệm xác suất thành công đến trình độ nhất định, sau đó lại để thần bí cục siêu phàm giả đi tiếp thu thí nghiệm. Mặc dù người với người giá trị là bình đẳng, nhưng phổ thông vật thí nghiệm đều là bệnh nan y người bệnh, không còn sống lâu nữa, sở dĩ bọn họ có thể đem thân thể lấy đóng góp danh nghĩa để nhân viên nghiên cứu làm thí nghiệm. Nhưng thần bí cục siêu phàm giả, mỗi một cái đều là quý giá. Bởi vì siêu phàm giả là trong bóng đêm bảo hộ dân chúng tồn tại, nếu mà chết tại cùng yêu ma lệ quỷ tranh đấu bên trong, cái kia nhân sinh đối với bọn hắn đến nói là có giá trị. Nhưng cầm đi làm thí nghiệm, thất bại chính là tử vong hạ tràng. Hắn thật rất không nguyện ý, chỉ là hắn gọi điện thoại hỏi tham Yến Kinh tổng bộ bộ trưởng, được đến tất cả lấy phối hợp tương lai viện nghiên cứu mệnh lệnh. Đương nhiên, bộ trưởng cũng đã nói, hắn sẽ đem tin tức này báo cho cả nước thần bí cục. Cũng phân phó các vị cục trưởng, nhất thiết phải đem tin tức nói rõ sự thật, không nguyện ý liền không thể cơ cầu, nếu như bị phát hiện ép buộc đi làm thí nghiệm, như vậy sẽ nghiêm khắc xử lý. Thần bí bộ thành lập từng ấy năm tới nay như vậy, giai đoạn đầu cũng là phát sinh rất nhiều sự tình bất thiện, là đi qua nhiều đời bộ trưởng cố gắng, mới đạt tới để cả nước phần lớn thần bí cục đồng tâm hiệp lực tình trạng, ít nhất quốc nội có thể như vậy an ổn xuống, cùng mọi người cùng nhau cố gắng đều có quan hệ. Sở dĩ bộ trưởng cũng không hy vọng chuyện này để mọi người nội bộ lục đục. Sở dĩ làm Hà Cao Viễn cùng ở đây tổ trưởng, phó tổ trưởng bọn họ nói xong chuyện này về sau, tất cả mọi người trầm mặc. Hà cục, cái này thí nghiệm tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Hiện tại phổ thông thí nghiệm làm xuống tới là không. Cái này nói chuyện hình như có chút không hợp thói thường, Hà cục liền tiếp tục nói, bất quá dựa theo Lý viện sĩ lời nói, phía trước thí nghiệm đều chứng minh bọn họ đi nhầm phương hướng, hiện tại tìm đúng phương hướng, sở dĩ xác suất thành công có thể sẽ đề cao mạnh. Mọi người lại trầm mặc, lúc này tổ ba tổ trưởng mở miệng hỏi thăm, cũng chính là còn không xác định. Đúng. Được đến cái này đáp lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, bốn tổ tổ trưởng cắn răng mở miệng, tin tức này ta sẽ hướng tiểu tổ thành viên thông báo, nhưng Hà cục ta khả năng không đi được. Gặp mọi người nhìn chăm chú lên hắn, hắn sắc mặt đỏ lên nói, có lỗi với Hà cục, ta còn có lao bà hài tử, mà còn ta không muốn như vậy không có ý nghĩa chết đi. Gặp không khí hiện trường có chút cứng đờ, Hà cục nhưng nhịn không được cười lên một tiếng nói, các ngươi đang suy nghĩ gì đấy, nói thật cái hội nghị này ta không phải đến ép buộc mọi người, hiện tại người không nhiều, nói câu thổ lộ tâm tình, kỳ thật cá nhân ta là không nguyện ý mọi người đi, dù sao các ngươi đều là thủ hạ ta người, mọi người cũng đều cùng một chỗ nhiều năm như vậy, lần này là lấy tự nguyện làm chủ, cũng là tổng bộ lệnh cưỡng chế cảnh cáo, cả nước cục trưởng cũng không thể ép buộc mọi người, tất cả nhìn ý nguyện cá nhân. Nghe vậy, mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Lần này, ta chỉ là cùng các ngươi làm cái thông báo, đồng thời cũng là muốn cảnh cáo các ngươi, không thể đi ép buộc các ngươi tiểu tổ thành viên, nếu mà bị phát hiện đến lúc đó đừng trách ta vô tình, tất cả lấy mọi người ý nguyện làm chủ. Nhận đến. Được, cái kia tất cả mọi người đi thông báo à, tất cả mọi người có 3 ngày thời gian cân nhắc. Đến lúc đó nếu có tự nguyện, các ngươi giao một phần danh sách bên trên tới. Rất nhanh, mọi người liền tản đi. Nhìn xem phòng họp không có một ai, Hà Cao Viễn cũng muốn sau khi ra ngoài, liền gặp Dương Lan Nhi đi mà quay lại, nàng vừa vào cửa, trực tiếp mở miệng, cái này thí nghiệm, tính ta một người. Lời này, để Hà Cao Viễn ngạc nhiên, hắn vô ý thức nói, vừa mới trong hội nghị ngươi tại sao không nói? Ta không muốn cuốn theo người khác. Dương Lan Nhi cầm một cái nữ sĩ khói, hít sâu một cái, chậm rãi phun ra xem xét vòng, mặc dù nói như vậy có chút giam thúi, nhưng ta tại trong cục hy vọng có thể so với ngươi cao hơn, ta nếu là chủ động đi, một số thích ta, người sùng bài ta, khả năng liền lên đầu đi theo. Hà Cao Viễn nghe vậy, không thể không cười khổ gật đầu thừa nhận, sau đó hắn chỉnh trọng nói, ngươi xác định. Lần này, hắn không nói gì thêm, ngươi là thành phố Trung Hải chiến lược thứ nhất, ngươi không thể đi lời nói. Đây là tổng bộ hạ đạt chỉ lệnh, liền tính Triệu Kinh Luân muốn làm vật thí nghiệm, hắn cũng không có tư cách mở miệng ngăn cản. Ta xác định. Dương Lan Nhi mặt không thay đổi cảnh cáo nói, ngươi đừng đem ta muốn đi làm vật thí nghiệm tin tức khắp nơi nói lung tung, nếu như bị ta biết, ta tuyệt đối sẽ đánh ngươi một trận, sau đó đem ngươi tố cáo. Đây chính là nàng không tại trong phòng họp tỏ thái độ nguyên nhân, nàng chỉ cần một tỏ thái độ, những người khác có thể sẽ bởi vì nàng nguyên nhân, đầu óc nóng lên liền cùng nàng cùng nhau. Nhưng loại này cùng loại cuốn theo sự tình, nàng là không thể nào sẽ đi làm. Mỗi người đều là tính mạng của mình nhân vật chính, mỗi người đều là tự do cá thể, không ai có thể ép buộc người khác làm lựa chọn. Không quản là chủ động ép buộc vẫn được động ép buộc, đều không phải nàng suy nghĩ nhìn thấy. Đây chính là Dương Lan Nhi, đây chính là nàng mị lực cá nhân vị trí. Chương 64, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ta tin tưởng cái này đối ta đến nói là kỳ ngộ, mặc dù biết Dương Lan Nhi tại thần bí cục bên trong hy vọng, nhưng Hà Cao Viễn còn đánh giá thấp. Làm tương lai viện nghiên cứu cần đặc thù bật thí nghiệm tin tức truyền khắp toàn bộ thần bí cục thời điểm, mỗi một lần đi qua Dương Lan Nhi văn phòng, Hà Cao Viễn đều có thể nhìn thấy nối liền không dứt người tại văn phòng ra vào. Không chỉ một tổ người, còn có cái khác tiểu tổ thành viên, lúc không có chuyện gì làm liền đến tìm Dương Lan Nhi. Đặc thù bật thí nghiệm sự tình, tất cả mọi người rõ ràng. cũng biết nếu như chính mình trở thành đặc thù vật thí nghiệm, nhưng thật ra là xác suất rất lớn sẽ vừa đi không về. Bởi vì nghiên cứu khoa học thí nghiệm vốn là như vậy, thí nghiệm giai đoạn thời điểm, thất bại là bình thường, thành công là một loại kinh hỉ. Nhưng vì sao mọi người biết rõ thần bí cục so dân gian tổ chức càng thêm nguy hiểm, vẫn là dứt khoát gia nhập thần bí cục? Cái này ngoại trừ có thần bí cục đặc biệt bồi dưỡng người bên ngoài, chính là mọi người trong lòng ôm lấy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình hoài. Chết không đáng sợ, đáng sợ là không có ý nghĩa chết đi. Đương nhiên, cầu công việc là người bản năng. Hiện thực có quá nhiều tốt đẹp còn chưa hưởng thụ, cho nên có thể sống, tất cả mọi người không nguyện ý làm vật thí nghiệm. Sâu kiến còn muốn sống tạm bợ, huống chi là người đâu. Sở dĩ tại thời khắc này, người dẫn đầu tác dụng liền hiện ra. Nếu mà Dương Lan Nhi tại thần bí cục hô to một tiếng, khẳng định có rất nhiều người đi theo Dương Lan Nhi cùng đi làm vật thí nghiệm. Tại thần bí cục, Dương Lan Nhi tiểu khuyết điểm rất nhiều, đây là mọi người đều biết, có thể mọi người vì sao như vậy tin phục đối phương. Chính là mỗi lần ra nhiệm vụ thời điểm, gặp nguy hiểm địa phương, Dương Lan Nhi trước lên, có không biết năng lực yêu ma lệ quỷ, nàng cũng là vị thứ nhất chống đi tới. Đồng bạn gặp nguy hiểm, Dương Lan Nhi cũng sẽ đem hết toàn lực cứu giúp. Có thể nói tiểu tổ thứ nhất người, cơ hồ mỗi người đều bị Dương Lan Nhi cứu qua, không có Dương Lan Nhi, bọn họ có lẽ sớm đã tại một lần nào đó nhiệm vụ bên trong chết đi. Loại này đối thuộc hạ bảo vệ, xâm nhập nhân tâm. Nếu mà Dương Lan Nhi đi tương lai viện nghiên cứu, tuyệt đối sẽ để một số sùng bái nàng người cùng đi. Tại trong mắt một số người, Dương Lan Nhi đã trở thành trụ cột tinh thần của bọn hắn. Mặc dù thần bí cục không cho phép làm người sùng bái, thế nhưng nhân tâm phức tạp, làm sao có thể khống chế được một người ý nghĩ đây? Đáng tiếc, mỗi người đến tìm Dương Lan Nhi, Dương Lan Nhi đều bày tỏ chính mình vẫn còn đang suy tư, mà lại thích hợp bày tỏ, chính mình có thể sẽ không đi làm vật thí nghiệm, dù sao nàng còn trẻ đâu, làm sao có thể đi viện nghiên cứu làm chuột bạch, cũng không phải chán sống vị. Lời này, để rất nhiều người lại thất vọng lại may mắn lại tựa như nhẹ nhàng thở ra, cảm xúc đều rất phức tạp. Nhưng mà, ngày thứ 3 chiêu mộ kết thúc về sau, các tiểu tổ đều giao cho tự nguyện làm vật thí nghiệm danh sách. Thần bí cục 5 tiểu tổ cộng lại, tổng cộng không sai biệt lắm hơn 300 người. Mà tự nguyện đi làm vật thí nghiệm, có hơn 20 người, chỉ chiếm mười mấy phần một trong. Nhưng liền phần danh sách này, lại làm cho Hà Cao Viễn giật mình, hắn không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy. Đúng vậy, hơn 20 người, đã rất nhiều. Dù sao cầu sinh dục vọng là nhân loại bản năng, nào có người tự nguyện đi làm chuột bạch. Nhìn xem danh sách bên trên người, Hà Cao Viễn lại vui mừng lại là tiếc hận. Có lẽ phần danh sách này bên trên người sẽ vĩnh viễn sẽ lại không xuất hiện tại trước mắt hắn, có lẽ qua mấy ngày hắn liền có thể được đến thí nghiệm thành công tin tức tốt. Tất cả những thứ này đều muốn nhìn tương lai viện nghiên cứu tiến độ. Hy vọng có khả năng thành công đi. Hà Cao Viễn thở ra một hơi, phân phó nói, để Dương Lan Nhi dẫn đội đi viện nghiên cứu, ta liền không đi qua. Giữa trưa, Dương Lan Nhi trong sân điểm danh, nhìn xem xếp thành ba hàng người, nhìn xem chính mình cũng mang theo kinh ngạc, nàng nhịn không được cười to tự đắc nói, không sai, ta không nghĩ tới các ngươi vậy mà cũng có như vậy giác ngộ. Bất quá vẫn là ta một tổ nhiều người, tăng thêm ta chiếm 24 người bên trong không sai biệt lắm 1/2. Không phải. Tổ trưởng, ngươi không phải nói không đi làm chuột bạch sao? Đúng vậy a, tổ trưởng, ta ngày đó còn hỏi qua ngươi đây. Hắc hắc, ta liền biết tổ trưởng khẳng định sẽ báo danh, vẫn là ta hiểu rõ tổ trưởng. Vị cuối cùng nói chuyện chính là một vị nữ sinh, chính là phía trước tại Cẩm Hải Trung học mang theo cảm xúc máy ảnh bạn Tiên Tiến. Nàng cái mạng này là tổ trưởng cứu, cho nên nàng theo trước đây bắt đầu liền thích hướng Dương Lan Nhi bên cạnh gót. Dương Lan Nhi cũng rất thích khéo hiểu lòng người bạn Tiên Tiến, chỉ là nàng không nghĩ tới bạn Tiên Tiến cũng sẽ theo tới. Dù sao bạn Tiến Tiến một mực là một tổ nhân viên văn phòng, lại thêm ngày xưa đối phương đối với yêu ma lệ quỷ đều là kính nhi viễn chi, nhát gan sợ phiền phức, không nghĩ tới vậy mà lại theo tới. Dương Lan Nhi cảm xúc phức tạp, nàng biết rõ bạn Tiến Tiến báo danh là vì nàng hiểu chính mình tính cách, biết rõ chính mình nhất định sẽ báo danh, cho nên nàng đến, bạn Tiến Tiến cũng tới. Đập sợ bạn Tiến Tiến bà bay, Dương Lan Nhi không hề nói gì, tất cả đều không nói bên trong. Dương Lan Nhi lại không giống như trước đồng dạng cười toe toét, nàng thần sắc nghiêm túc, ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội, cũng là một cơ hội cuối cùng. Hiện tại các ngươi còn có thể làm một lần cuối cùng lựa chọn. Hiện tại tại chỗ giải tán 10 phút đồng hồ, không muốn đi, 10 phút đồng hồ tập hợp thời điểm cũng không cần tới. Nếu mà tại chỗ này để mọi người làm một lần cuối cùng lựa chọn, có chút thích sĩ diện người, gặp mọi người không có động tĩnh, có thể sẽ không rời đi. Nhưng để mọi người tách ra, sau 10 phút tập hợp, một số hối hận người liền không có gánh nặng trong lòng. Sau 10 phút, nhìn xem một người không ít. Dương Lan Nhi vui mừng gật đầu, nàng không có tiến hành sục sôi diễn thuyết, nói thẳng, xuất phát. Rất nhanh, từ Dương Lan Nhi dẫn đầu 24 vị siêu phàm giả, liền đi đến tương lai viện nghiên cứu. Mà tại thần bí cục, có chút biết được Dương tổ trưởng ghi danh, đều kinh sợ. Một số người liền muốn đi theo đi qua, lại bị Hà Cao Viễn nghiêm khắc răn dạy ở tất nhiên 3 ngày cân nhắc thời gian, tất cả mọi người không có lựa chọn đi, như vậy tại lần thứ 2 chiêu mộ không có tới phía trước, đều không cho phép một mình đi viện nghiên cứu, liền tính đi, viện nghiên cứu cũng sẽ không tiếp thu. Lý viện trưởng, Khương giáo sư, đi tới tương lai viện nghiên cứu, Dương Lan Nhi nhìn thấy Lý viện sĩ cùng Khương Thành Công hai người không khỏi cười lên tiếng chào hỏi. So sánh những người khác đến viện nghiên cứu sau đó có chút bất an thần sắc, nàng cảm xúc tự nhiên, không có chút nào đối vị chi mệnh vẫn thấp vọng. Không nghĩ tới Dương tổ trưởng ngươi cũng tới. Lý viện sĩ cảm xúc phức tạp, hắn thở dài, cũng không có nói thêm cái gì, nhìn hướng sau người có hơn 20 người, hắn vui mừng nói, hơn 20 người, đã rất nhiều. Các ngươi là nhóm đầu tiên, sau đó cái khác tỉnh lỵ sẽ còn dẫn người tới. Vậy xem ra chúng ta thành phố Trung Hải thần bí cục trước tiên có thể làm thí nghiệm. Dương Lan Nhi trong sáng nói, cái kia viện trưởng ngươi nhìn chừng nào thì bắt đầu. Làm thí nghiệm có thể là có sinh mệnh nguy hiểm, chẳng lẽ Dương tổ trưởng ngươi không biết sao? Khương Thành Công ở một bên, gặp Dương Lan Nhi cảm xúc bên trong không có chút nào sợ hãi, còn tưởng rằng thần bí cục che giấu cái gì, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Đương nhiên, Dương Lan Nhi gật đầu, nghiên cứu khoa học thân thể thí nghiệm, nguy hiểm rất cao. Nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, ta cảm thấy mình có thể chịu nổi. Vừa nghĩ tới chính mình có thể trở thành toàn thế giới cái thứ nhất nắm giữ quy tắc nhân loại, ta liền rất hưng phấn. Phía sau vốn là bất an mọi người, nghe đến tổ trưởng, cũng nhịn không được cười ra tiếng, vừa mới có chút ba động cảm xúc yên ổn xuống dưới, Dương tổ trưởng vẫn là giống như tất nhiên tự tin. Chương 65, vì tổ trưởng, ta nhất định sẽ thành công. Lý viện sĩ tự nhiên không có ngay lập tức để Khương Thành Công bắt đầu làm thí nghiệm, vẫn là chuẩn bị để mọi người nghỉ ngơi một ngày lại nói. Dù sao thí nghiệm trên đường tỷ lệ lớn hữu tử vô sinh. Liền Khương Thành Công mặc dù không có thành công một lần, nhưng cảm giác được có hạn hiện tại, xác suất thành công hẳn là rất cao, nhưng có nắm chắc phía dưới, cũng không có khả năng cam đoan 100. Cho nên đối với viện trưởng lời nói, hắn không có ý kiến. Trước mắt hơn 20 người, có người khả năng có thể nắm giữ quy tắc, có người thì không nhìn thấy tương lai ánh mặt trời. Dương Lan Nhi cũng không có ý kiến, nàng để viện trưởng phái một người dẫn đầu bọn họ thăm một chút viện nghiên cứu. Lúc buổi tối, ăn xong cơm tối, một đoàn người liền tại Lâm Thời ký túc xá ở lại, mặc dù cười cười nói nói, nhưng mọi người tâm tình coi như tránh không được nặng nề, dù sao có khả năng qua hôm nay, ngày mai mọi người liền rốt cuộc không gặp mặt được. Ban đêm lúc 10 giờ, Vạn Tiến tiến từ trên giường, nàng thở ra một hơi, yên tĩnh theo ký túc xá ra ngoài, rất mau tới đến Khương Thành Công nơi ở, bất quá nhìn xem Khương Thành Công nơi ở đèn kịt một màu, nàng nghĩ đến cái gì, quay người hướng phòng thí nghiệm phương hướng đi. Buổi chiều tham quan thời điểm, nàng là biết rõ Khương Thành Công phòng thí nghiệm ở đâu. Quả nhiên, phòng thí nghiệm vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Tại ở ngoài phòng thí nghiệm, ngồi một vị phần đầu lão nhân, chính là bị Dương Lan Nhi trêu chọc là đầu lâu Triệu Kinh Luân. Triệu phó cục, cái kia, Khương giáo sư ở đây sao? Triệu Kinh Luân tại Vạn Tiến Tiến còn chưa tới gần thời điểm, liền thấy đối phương, hắn không khỏi thở dài, phất phất tay, ngươi là cái thứ ba, nhỏ thối em bé cái khác không được, làm người vẫn là rất thành công, đi vào đi. Vạn Tiến Tiến có chút ngây thơ, nhưng tiến vào phòng thí nghiệm về sau, nhìn thấy hai vị đồng bạn, không khỏi giật mình. Trương Tiên, Hoàng Hòa các ngươi làm sao cũng tới. Hoàng Hòa nhìn thấy Vạn Tiến Tiến, không khỏi cười nói, ta còn tưởng rằng Vạn Tiến Tiến ngươi biết là cái thứ nhất đến đâu, xem ra ngươi vẫn là chậm một bước. Trương Tiên cũng trêu chọc nói, xem ra ngươi đối tổ trưởng còn chưa đủ trung thành nha. Khương Thành Công ánh mắt phức tạp nhìn xem ba người này, phía trước hai người ý đồ đến hắn đã biết. Vì chính là trước Dương Lan Nhi một bước làm người thân thể thí nghiệm, vì cho bọn họ tổ trưởng sửa chữa sai, hy vọng lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, để Dương Lan Nhi tại làm vật thí nghiệm thời điểm, xác suất thành công có khả năng đề cao một điểm. Xem ra Vạn Tiến Tiến tới cũng là như thế. Biết được tình huống Vạn Tiến Tiến cũng lên, không được, ta nhất định phải cái thứ nhất. Tới trước tới sau, tới trước tới sau. Đúng đúng. Nữ sĩ ưu tiên biết sao? Vạn Tiến Tiến, hiện tại nam nữ đã sớm ngang hàng. Nói láo, nói là nam nữ bình đẳng, còn không phải nữ tính yếu thế. Cho nên vẫn là nữ sinh ưu tiên. Ngươi quyền pháp này tại sao không có bố cục? Khương Thành Công đứng ở một bên nhìn xem một màn này, không biết còn tưởng rằng ba người này tại tranh chấp thứ gì, hắn lắc đầu bật cười, giải quyết dứt khoát nói, tới trước tới sau đi. Làm thí nghiệm Khương giáo sư đều nói như thế, Vạn Tiến Tiến cũng chỉ có thể nổi giận. Hoàng Hòa cười lớn so một cái à, không biết còn tưởng rằng hắn thu được cái gì thiên đại ban thưởng. Đi giáo sư, làm thí nghiệm đi. Hoàng Hòa sợ Khương Thành Công thấy được Vạn Tiến Tiến vô cùng đáng thương bộ dạng mềm lòng, lôi kéo Khương Thành Công liền hướng phòng thí nghiệm đi. Mà Trương Tiên cùng Vạn Tiến Tiến chỉ có thể ở bên ngoài ngồi chờ ở Khương giáo sư, vì cái gì làm thí nghiệm cần siêu phàm giả làm vật thí nghiệm. Tiến về phòng thí nghiệm thời điểm, Hoàng Hòa như vậy hỏi thăm, đây không chỉ là hắn nghi hoặc, cũng là thần bí cục rất nhiều người nghi hoặc. Chủ yếu là Hà cục không có nói rõ ràng, cũng không muốn nói rõ, hắn hy vọng không biết có thể để cho mọi người lùi bước. Khương Thành Công không có trả lời, tại tiến vào phòng thí nghiệm về sau, chỉ vào dụng cụ bên trong khâu lại thân thể, nhìn thấy không? Thấy được. Hoàng Hoa nhìn xem cái kia vặn bèo khâu lại thân thể, một mặt bình tĩnh, yêu ma lệ quỷ hắn gặp nhiều, tà thần cũng đều gặp qua một hai lần, khâu lại thân thể liền tính khủng bố đến đâu, cũng không ảnh hưởng được hắn. Người bình thường vừa tiến đến, nhìn thấy thứ này, liền dọa tê liệt. Khương Thành Công hí hư nói, chúng ta phía trước còn dùng tử tù làm qua thí nghiệm, cho phép lấy lợi lớn, xương chỉ cần thí nghiệm thành công, liền có thể gia nhập quốc gia bộ môn. Vốn cho rằng tử tù cầu sinh dục vọng sẽ cao rất nhiều, kết quả những cái kia tử tù chỉ cần thấy được khâu lại thân thể, trong mắt bọn họ liền không có cầu sinh ánh sáng. Có thể không cho bọn họ nhìn a? Không được, nhất định phải biết mình là muốn cùng thứ gì dung hợp. Nghe vậy, Hoàng Hòa cái hiểu cái không gật đầu, đối với nghiên cứu khoa học hắn cũng là không rõ ràng. Khương Thành Công phía trước cũng có như vậy nghi vấn, kết quả Hạ Niệm trực tiếp đáp lại, muốn nắm giữ quy tắc không phải đơn giản như vậy, nhất định phải để vật thí nghiệm biết rõ mình cùng thứ gì tiến hành dung hợp, biết rõ khâu lại thân thể là cái gì, biết rõ yêu ma lệ quỷ, biết rõ tà thần loại vật này tồn tại. Dạng này, tại tiến hành dung hợp sau đó, vật thí nghiệm mới có thể hướng đi thành công. Điểm này, Khương Thành Công kỳ thật cũng cái hiểu cái không, Hạ Niệm cũng không có giải thích quá nhiều. Bởi vì, đây là liên quan đến tại nhân loại cảm xúc bên trong vấn đề. Mà nhân loại cảm xúc quá mức phức tạp, liền tính hắn dung hợp nhật ký tương lai bản, hiện tại cũng không có khả năng toàn tri. Có lẽ liền tính toàn tri, cũng nhìn không thấu nhân loại cảm xúc à, dù sao một nháy mắt cảm xúc liền tiên biến bản hóa giống loài, thực tế là quá mức phức tạp. Hoàng Hoa hít sâu một hơi, nằm lên bàn thí nghiệm, hắn chủ động đem chính mình trói chặt, mang theo Tiêu Ý nói, phía trước tại thần bí cục nghe nói tổ trưởng rút ra ký ức thời điểm, vô cùng thống khổ, không biết dung hợp khâu lại thân thể thống khổ cùng loại đau khổ này so ra thế nào. Nói xong, hắn dùng miệng nhận lấy Khương Thành Công đưa tới khăn mặt cắn. Cái kia đoán chừng vẫn là rút ra ký ức thống khổ hơn. Khương Thành Công cũng mang theo cười nói, nếu như ngươi liền điểm này thống khổ đều chống đỡ không được, về sau làm sao đi theo các ngươi tổ trưởng? Hoàng Hoa lúc này không nói được lời nói, nhưng một mặt kiên nghị gật đầu, bày tỏ tán đồng. Điểm này thống khổ đều không tiếp tục kiên trì được, hắn cũng không có tư cách đuổi theo tổ trưởng. Sau 5 phút, Khương Thành Công đi ra, nhìn xem chờ mong nhìn lấy mình hai người, hắn không nói thêm gì, nhìn hướng Trương Tiên, Trương Tiên Sinh, đến ngươi. Lời này, để trong lòng hai người trầm xuống, Vạn Tiến Tiến càng là hốc mắt phím hồng. Trương Tiên gật đầu, hắn đứng lên, đi theo tiến phòng thí nghiệm. Ở trong phòng thí nghiệm, không nhìn thấy Hoàng Hoa di thể, lại nhìn về phía phòng thí nghiệm còn có một cái khác cửa, không khỏi hiểu rõ. Hiển nhiên, Hoàng Hoa di thể theo cái cửa này trở đi đi. Khương Thành Công đem vừa mới cổ vũ Hoàng Hoa, lại cùng Trương Tiên nói một lần, vì chính là kích thích Trương Tiên cầu sinh cảm xúc. Ba người này mặc dù là tới thay Dương Lan Nhi sửa chữa sai, nhưng tự nhiên là có được rất mạnh cầu sinh dục vọng. Chỉ cần mình thành công, như vậy theo bọn hắn nghĩ Dương tổ trưởng cũng tất nhiên sẽ thành công. Hoàng Hoa cái này rác rưởi vẫn là không có chịu được. Ngay vậy, Trương Tiên nghĩ tới tên này lôi kéo chính mình cùng một chỗ tới, bộ kia dáng vẻ tự tin, không khỏi cười lạnh một tiếng, chỉ là hốc mắt từng đỏ, hiển lộ ra hắn chân thật cảm xúc. Lại qua 5 phút đồng hồ, Khương Thành Công lần nữa đi ra, hắn thần thái hơi có chút rã rời, cái này rã rời không phải trên thân thể, mà là tâm lý, bất quá hắn vẫn là tỉnh lại, nhìn hướng Vạn Tiên Tiến, Vạn tiểu thư, đến ngươi. Lời này, giống như tuyên bố bên trên một vị tử hình đồng dạng. Nhưng mà, vừa mới ngày xưa có chút hèn yếu Vạn Tiên Tiến, phản phất làm tốt chuẩn bị tâm lý, nàng một mặt kiên định đứng lên, cùng Khương giáo sư đi vào phòng thí nghiệm. Vạn tiểu thư, ta tin tưởng ngươi có thể được. Khương Thành Công nhìn xem nằm tại trên bàn thí nghiệm Vạn Tiên Tiến, hắn cười nói, nếu mà ngươi không kiên trì nổi, ngươi về sau nhưng là không gặp được Dương tổ trưởng. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu mà về sau có khác nữ hài tại Dương tổ trưởng bên cạnh, ngươi nguyện ý thấy cảnh này sao? Vừa mới Trương Tiên tại thí nghiệm phía trước, hướng hắn kể rõ Vạn Tiên Tiến đối Dương Lan Nhi tình cảm, đó cũng không phải là thuần túy hữu nghị, còn kèm theo cái khác phức tạp tình cảm. Lời này, để Vạn Tiên Tiến con ngươi co rụt lại. Ta không nguyện ý. Vạn Tiên Tiến âm thanh rất lớn, tại phòng thí nghiệm quanh quẩn, phản phất phát tiết tâm tình gì đồng dạng. Khương giáo sư, vì tổ trưởng, ta nhất định sẽ thành công. Chương 66, đây là tình cảm vĩ lực. Dương Lan Nhi tắm rửa xong sau, ngáp một cái, nàng gần nhất mỗi ngày đều cho thần bí cục người làm khuyên bảo công tác, không có việc gì liền trong bóng tối khuyên giải mọi người không muốn báo danh đến viện nghiên cứu. Lúc buổi tối, cũng sẽ có người gọi điện thoại hỏi thăm nàng ý kiến, dẫn đến nàng căn bản không có ngủ ngon giấc. Vốn là nàng tính toán hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một cái, nhưng nghĩ tới cái gì, cuối cùng vẫn là mặc quần áo tử tế, tính toán lôi kéo mọi người cùng nhau đi ra quán bar hoặc là cờ tờ vờ này một lần, ăn một bữa. Có lẽ đây cũng là một lần cuối cùng. Sau khi nàng đi đập Vạn Tiến Tiến cửa thời điểm, nhưng không có được đến đáp lại. Một cái mắt, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc. Kỳ thật nàng cũng có chút kỳ quái, Vạn Tiến Tiến luôn luôn thích cùng chính mình dính cùng một chỗ, loại thời điểm này, hẳn là sẽ cùng chính mình một cái phòng mới đúng, nhưng hôm nay, nhưng thái độ khác thường rất bình tĩnh. Nàng còn tưởng rằng là bởi vì ngày mai muốn làm thí nghiệm sự tình, để Vạn Tiến Tiến tâm lý xuất hiện vấn đề, đây cũng là nàng muốn buổi tối đến tìm mọi người nguyên nhân. Xem như lĩnh đội người, nàng nhất định phải trấn an được tâm tình của mọi người, không thể để cho mọi người sụp đổ. Kết quả, Vạn Tiến Tiến không thấy. Như vậy nàng có thể đi nơi đó. Nàng cầm điện thoại di động lên, đầu tiên là cho Vạn Tiến Tiến gọi một cú điện thoại, kết quả nửa ngày không có người tiếp. Dương Lan Nhi sắc mặt biến, nàng lập tức cầm điện thoại di động lên cho Triệu Kinh Luân gọi điện thoại, bởi vì Triệu Kinh Luân có dẫn đội thủ hộ tương lai viện nghiên cứu trách nhiệm, mà bản thân hắn chủ yếu chính là cam đoan Khương giáo sư an toàn. Một cái điện thoại đánh tới, rất nhanh liền bị tiếp thông, liền nghe đến Triệu Kinh Luân hề bại lời nói chuyển đến, gọi điện thoại cho ta làm gì? Vạn Tiến Tiến có phải hay không đi tìm Khương giáo sư? Không. Nghe vậy, Dương Lan Nhi nhẹ nhàng thở ra, kết quả điện thoại bên kia chuyển đến Triệu Kinh Luân lời kế tiếp, không chỉ Vạn Tiến Tiến, còn có mặt khác hai cái tuổi trẻ tiểu tử, danh tự không nhớ rõ, hình như kêu cái gì Hoàng Tiên, Trương Hòa. Là Hoàng Hòa, Trương Tiên. Dương Lan Nhi nghe thấy Triệu Kinh Luân khinh bạc giọng nói, tóc hơi dựng thẳng lên, phẫn nộ nói, lúc này, ngươi còn có tâm tình nói đùa. Mà còn ngươi bảo hộ Khương giáo sư, liền không nên để mấy người bọn hắn tiếp cận Khương giáo sư, nếu mà Vạn Tiến Tiến bọn họ muốn ám sát Khương giáo sư làm sao bây giờ à? Đây chính là ngươi bảo hộ sao? Đây là lựa chọn của bọn họ. Triệu Kinh Luân lúc này giọng nói bình tĩnh, ngươi đã làm thật tốt, chẳng lẽ ngươi muốn làm chết đi thánh nhân sao? Nhưng ngươi có hay không hỏi qua đồng bạn của ngươi, bọn họ có nguyện ý hay không? Bọn họ càng muốn thấy được ngươi sống sót. Lao nương là bọn họ tổ trưởng, là cái này lần lĩnh đội. Bọn họ nên nghe ta an bài, ai cho phép bọn họ chạy loạn? Dương Lan Nhi âm thanh tràn ngập phẫn nộ, trong đó xen lẫn sợ hãi. Mỗi một lần đi ra chấp hành nhiệm vụ, chỉ cần có người chết đi, tại hỏa táng hoặc là an táng thời điểm, đều không nhìn thấy nàng người. Bởi vì nàng không thích thấy được có đồng bạn ở trước mắt nàng tử vong, nàng đấy lòng là e ngại cảnh tượng như thế này xuất hiện. Sở dĩ mỗi lần, nàng đều đè vào phía trước nhất, gặp nguy hiểm nàng trước lên. Nàng một mực mang theo muốn chết cũng là ta chết trước ý nghĩ. Dương Lan Nhi âm thanh rất lớn, bừng tỉnh cùng một chỗ trước đến mọi người. Theo trong lời nói, mọi người có thể đoán ra cái gì, đều có chút trầm mặc. Dương Lan Nhi không có cùng Triệu Kinh Luân nhiều lời, nàng nhìn xem bị nàng quấy rầy người, mang theo xin lỗi nói, xin lỗi, vốn là muốn mang mọi người đi ra ăn một bữa, nhưng phát sinh hiện tại sự tình, ta thực tế không tâm tình. Nàng phải đi phòng thí nghiệm nhìn xem, Vạn Tiến Tiến bọn họ sống hay chết, nàng nhất định phải biết rõ một cái kết quả. Dương tổ trưởng, chúng ta cũng muốn cùng đi nhìn xem. Nếu không, tối nay trực tiếp đem thí nghiệm làm xong được rồi, cũng đừng đợi ngày mai. Ta cảm thấy không sai. Tổ trưởng ngươi cũng đừng thương tâm, chúng ta báo danh chính là làm tốt chuẩn bị tâm tư. Nghe vậy, Dương Lan Nhi gật đầu, cũng tốt, cùng đi nhìn xem. Rất nhanh, mọi người liền đến Khương Thành Công phòng thí nghiệm cửa ra vào. Vừa qua đến Dương Lan Nhi liền thấy được ngồi tại cửa ra vào Triệu Kinh Luân, vừa mới nàng rất phẫn nộ, nhưng trên đường cũng tỉnh táo lại, sở dĩ thấy được đối phương về sau, nàng hiện tại cũng không tức giận được tới. Ba người bọn họ đâu? Không rõ ràng. Triệu Kinh Luân nói, ta chỉ phụ trách bảo hộ Khương giáo sư an toàn, hắn thí nghiệm, ta là không thể hỏi tới. Ta đề nghị ngươi chờ ở đây, thí nghiệm rất nhanh, sống hay chết một hồi liền biết. Hắn bảo vệ Khương Thành Công lâu như vậy, tự nhiên biết rõ đối phương thí nghiệm tốc độ. Là chân chính sinh tử chỉ ở trong chớp mắt. Dương Lan Nhi khó thở, nhưng cũng chỉ có thể kìm nén một bội, ở bên ngoài chờ. Không đến mấy phút, Khương Thành Công liền đi ra, hắn nhìn xem bên ngoài nhiều người như vậy, không khỏi giật mình, nhiều người như vậy. Khương giáo sư, bọn họ thế nào? Dương Lan Nhi lúc này cũng không để ý bên trên chào hỏi, đội vàng hỏi thăm. Trương Tiên cùng Hoàng Hòa. Nói đến đây, Khương Thành Công lắc đầu, gặp Dương Lan Nhi sắc mặt trầm xuống, hắn không khỏi cười nói, thế nhưng. Còn chưa nói xong, Khương Thành Công phía sau truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ, tổ trưởng. Kia là Vạn Tiến Tiến âm thanh. Lúc này, Vạn Tiến Tiến bước chân lảo đảo phủ phiếm, đi ra. Mồ hôi đem tóc nàng lớn ở bước, sền sệt ở chung một chỗ. Sắc mặt cùng bờ môi đều mang không bình thường bạch, làm người ta nhìn tới đau lòng. Thấy được Vạn Tiến Tiến, tất cả mọi người lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng ngạc nhiên dáng dấp. Ta nghĩ đỡ Vạn tiểu thư, chỉ là nàng không cho ta đỡ. Khương Thành Công mở miệng cười, mặc dù Trương Tiên Sinh cùng Hoàng Tiên Sinh hai người không có chịu nổi, nhưng Vạn tiểu thư thí nghiệm là thành công, đây là một tin tức tốt, cũng là nhân loại chúng ta hướng về phía trước bước vào một bước dài. Còn chưa nói xong, Khương Thành Công bất đắc dĩ nhìn xem Vạn Tiến Tiến xông vào Dương Lan Nhi trong ngực, hai người thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Liên Triệu Kinh Luân cũng đứng lên một mặt ngạc nhiên nhìn xem Vạn Tiến Tiến. Ngày xưa tại viện nghiên cứu là trung tâm nhân vật hắn, lần thứ nhất bị biên giới hóa. Bất quá Khương Thành Công cũng không để ý, trong lòng của hắn cũng là tràn đầy vui sướng. Hắn đem quyển nhật ký lấy ra, thấy được phía trên có chữ viết lộ rõ. Không thể tưởng tượng nổi, ta tưởng rằng cô bé này sẽ chết đi, bởi vì nàng đã nhanh không kiên trì nổi, không nghĩ tới vậy mà thật thành công, cái này có lẽ chính là nhân loại các ngươi cảm xúc bên trong lực lượng đi. Đây không phải là cảm xúc lực lượng, mà là tình cảm lực lượng. Khương Thành Công cảm thán một tiếng. Tình yêu, hữu nghị, tình thương của cha, tình thương của mẹ vân vân cảm giác đều là có thể sinh ra kỳ tích tình cảm. Hai tử gặp nạn, thân thể gầy yếu mẫu thân, có thể hai tay đem nặng mấy tấn xe tải dơ lên, đây chính là tình cảm ẩn chứa bí lực. Không hiểu nhiều lắm, bất quá có án lệ thành công cùng kinh nghiệm, ta đã đối thí nghiệm có ưu hóa phương án. Lần này, có thể đem Vạn Tiến Tiến cái này thành công ví dụ bình thường hóa, chỉ cần có đầy đủ khâu lại thân thể, nhân loại đã có thể nắm giữ quy tắc lực lượng, trong tương lai, cái này sẽ thành bình thường. Ta rất chờ mong. Khương Thành Công nhìn thấy Hạ Niệm, sớm đã tâm bình tĩnh lần nữa nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Hắn cuối cùng rồi sẽ chết đi, nhưng có thể lấy khác loại phương thức lưu tại nhân loại trong lòng, cái này có lẽ cũng là một loại vĩnh sinh. Chương 67, đăng thần giải cấp thành công. Xa tại Yến Kinh Thần Bí Bộ Bộ trưởng, tại Vạn Tiến Tiến sau khi thành công, ngay lập tức tiếp thu lấy tin tức, hắn không thể tin mở miệng, trong giọng nói tất cả đều là kinh hỉ. Khi biết ma thần loại này tồn tại sau đó, tổng bộ sớm đã làm tốt đánh lâu dài chiến chuẩn bị, dù sao nghiên cứu khoa học không phải vui đùa, cũng không phải trò trẻ con. Phổ thông nghiên cứu khoa học hạng mục, kia cũng là lấy 5 cái đơn vị này tính toán. Lại càng không cần phải nói liên quan tới khâu lại thân thể loại này siêu phạm lực lượng hạng mục. Theo bọn hắn nghĩ, nhân loại muốn nắm giữ quy tắc, cử quốc chi lực đi nghiên cứu, ít nhất cũng phải muốn cái 2-3 năm, có lẽ mới có tin tức tốt chuyển đến. Mà cái tin tức tốt này không phải cái gọi là thí nghiệm thành công, mà là có chỗ tiến triển. Chân chính thành công, có lẽ phải 5 năm, 10 năm lâu, thậm chí một mực thất bại. Đến mức đối mặt ma thần, nhân loại có thể hay không đủ kiên trì lâu như vậy, bọn họ không rõ ràng. Có người sẽ tâm tồn may mắn, ma thần có lẽ rất sớm đã xuất hiện, nhưng không có tìm nhân loại phiền phức, không chừng về sau cũng sẽ không tìm nhân loại phiền phức. Nhưng làm quan phủ bọn họ, không thể mang theo ý nghĩ này, khi biết có ma thần tồn tại, quốc gia liền nhất định phải làm ra động tác, làm ra kế hoạch, làm ra dự tính xấu nhất. Vạn Tiến Tiến nắm giữ cái gì quy tắc? Bộ trưởng biết được tin tức này về sau, vội vàng hỏi thăm. Không rõ ràng, nhưng dựa theo thành phố Trung Hải Triệu Phó Cục nói, hắn có thể rõ ràng cảm giác ra bản thân không phải là đối thủ của Vạn Tiến Tiến. Khương giáo sư nói thế nào? Thí nghiệm thành công, tuyệt đại công lao đều là Khương Thành Công. Đối với người này, sau đó hắn khẳng định là muốn gặp một lần, tự mình trò chuyện chút. Nhưng bây giờ, hắn muốn biết Khương Thành Công cách nhìn. Nhân loại nghiên cứu khâu lại thân thể, chế tạo khâu lại thân thể, không phải là vì có khả năng lấy nhân loại thân thể nắm giữ quy tắc sao? Hiện tại Vạn Tiến Tiến thành công, đối với Vạn Tiến Tiến nắm giữ cái gì quy tắc, hắn thì là rất hiếu kỳ. Khương giáo sư nói, bởi vì Vạn Tiến Tiến là cái thứ nhất thành công ví dụ. Sở dĩ hắn cũng không rõ ràng, cái này cần hỏi thăm một cái bản nhân cảm thụ, nhưng bây giờ Vạn Tiến Tiến bởi vì làm xong vật thí nghiệm lực chống đỡ hết nổi ngay tại mê man bên trong, cũng không tốt đánh thức. Ngược lại là ta cũng lên. Bộ trưởng thở ra một hơi, như vậy đi, chờ Vạn Tiến Tiến tỉnh lại nói. Hắn lúc này sớm đã đứng lên, bởi vì cảm xúc kích động, tại văn phòng một bên gọi điện thoại vừa đi, hắn đã rất lâu không có như vậy phấn khởi, tư duy lần thứ nhất có chút không tỉnh táo. Ngược lại là điện thoại một đầu khác nhân viên công tác, có thể tỉnh táo tiếp tục mở miệng, đúng rồi, bộ trưởng. Khương giáo sư nói, bởi vì thí nghiệm thành công cho hắn linh cảm, có lẽ sau đó thí nghiệm có thể bảo chứng tỷ lệ lớn thành công. Hắn thật sự là nói như vậy. Đúng thế. Tốt tốt tốt. Bộ trưởng nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, hiện tại Khương giáo sư có rảnh không? ta nghĩ cùng hắn hàn huyên một chút. Ta hỏi một chút. Rất nhanh điện thoại được chuyển tới Khương Thành Công trong tay. Uy, là Khương giáo sư sao? Bộ trưởng mặc dù thân cư cao vị, nhưng đối với thuần túy nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn là rất tôn kính, lại càng không cần phải nói Khương Thành Công đưa ra yêu ma cùng lệ quỷ đều là nhân loại tâm tình tiêu cực đản sinh lý luận, mà lại theo cái này lý luận bên trong, nhân công chế tạo ra khâu lại thân thể, mà lại hiện tại còn đem lý luận phát dương quang đại, khiến cho trở thành thí nghiệm cơ sở, mà lại hiện tại còn thành công. Là ta, ngươi là? Hết sức xin lỗi, Khương giáo sư, tại ngươi trong lúc cấp bách hơi chút quấy rầy ngươi một cái, ta là Ninh Hạo Nhiên, cũng là Yến Kinh tổng bộ bộ trưởng. Nguyên lai là Ninh bộ trưởng. Khương Thành Công có chút thụ sủng nhược kinh, hắn giọng nói cẩn thận nói, ngài đây là có chuyện gì không? Khương giáo sư, ngươi không cần như vậy khách khí, cũng không cần đối ta tôn kính như vậy, ta tại vị thời điểm cũng không giống như ngươi, đối quan phủ làm ra lớn như vậy công lao. Ninh bộ trưởng đối với Khương giáo sư cẩn thận từng ly từng tí ngữ khí khách khí, có chút đắng cười mở miệng, ta gọi điện thoại tới, nhưng thật ra là muốn hỏi một hai chuyện sự tình. Ngài hỏi. Ninh bộ trưởng có lòng muốn lại nói hai câu, nhưng suy nghĩ một chút vị trí của mình xác thực sẽ khiến người không tự chủ được kính sợ. Suy nghĩ một chút, hắn không có nhiều lời, mà là nói ngay vào điểm chính. Ta vừa mới nghe nhân viên công tác báo cáo, Khương giáo sư ngươi bởi vì thí nghiệm thành công, có mới linh cảm, đã có thể tỷ lệ lớn làm cho nhân loại cùng khâu lại thân thể dung hợp. Là có cái này linh cảm, bất quá vẫn là muốn thí nghiệm mấy lần. Khương giáo sư cân nhắc, không dám nói quá bề toàn, đương nhiên mấy ngày kế tiếp thí nghiệm nhìn xem tình huống, trong vòng 3 ngày sẽ ra kết quả. Cái kia Khương giáo sư ngươi cảm thấy, nhân loại nắm giữ quy tắc, lúc nào có thể đối kháng tà thần đâu? Ma thần quá xa, nhưng có khả năng đối kháng tà thần, đó chính là nhân loại hướng về phía trước bước vào một bước dài. Linh bộ trưởng, ngài quá gấp. Khương Thành Công nhịn không được mở miệng nói, Vạn Tiến Tiến liền tính thành công, trong thời gian ngắn cũng có thể nắm giữ không được quy tắc. Linh bộ trưởng không khỏi giật mình, vì cái gì? Bởi vì Vạn Tiến Tiến tại sau đó thời gian nhất định phải khai phát chính mình quyền năng. Đây là Hạ Niệm nói với hắn, bất quá Khương Thành Công cảm thấy cần thiết nhắc nhở một chút vị này có chút kích động quá mức Linh bộ trưởng, ta phía trước ngoại trừ làm thí nghiệm, cũng nhìn qua quốc nội một số các viện sĩ luận văn, tất cả mọi người rõ ràng cái gọi là quy tắc quyền năng là duy tâm lực lượng. Sở dĩ Vạn Tiến Tiến mặc dù có tư cách nắm giữ quy tắc, nhưng còn phải tự mình tiến hành khai phát chỉnh lý mới được. Đương nhiên có lẽ về sau có thể xây dựng quyền năng trung tâm, mượn nhờ giáo sư chuyên gia năng lực trợ giúp khai phát. Linh bộ trưởng có chút không hiểu, nhưng cũng biết một cái tin tức, đó chính là trong thời gian ngắn nhân loại vẫn là không thể cùng tà thần chống lại. Trong lòng của hắn có chút thất vọng mất mát, ta có chút thất thố. Kỳ thật ta cảm thấy dạng này càng tốt hơn một chút. Khương Thành Công nhắc nhở, bộ trưởng, nhân loại có thể nắm giữ quy tắc, nếu bị ác, kia là so yêu ma lệ quỷ còn kinh khủng hơn tồn tại. Điểm này ta rõ ràng. Quân sư đoàn cũng đề xuất qua cái lo lắng này, sở dĩ tư tưởng giáo dục công tác chính là quan trọng nhất. Mà tất nhiên quy tắc quyền năng còn nhất định phải có khai thác quá trình, cái này có lẽ cũng coi là một tin tức tốt. Còn có, vì cam đoan thí nghiệm thành công cá thể không có di chứng, nhất định phải lưu tại tương lai viện nghiên cứu quan sát một trận mới được. Thí nghiệm vấn đề, tất cả lấy Khương giáo sư ngươi làm chủ. Linh bộ trưởng cười nói, ta tại chỗ này, liền không đúng Khương giáo sư ngươi cho phép lấy lợi lớn, nói sẽ có vẻ yếu ớt, đến lúc đó quan phủ sẽ không để ngươi thất vọng. Ta rửa mắt mà đợi. Khương Thành Công cười nhạt một tiếng, công danh phúc lộc những vật này, hắn đã không thèm để ý, hắn tâm nguyện đã xong. Hai người không có nhiều trò chuyện, rất nhanh cúp điện thoại. Vạn Tiến Tiến thành công, cơ hội là trong nháy mắt liền chuyển khắp cả nước thần bí cục, những cái kia tự nguyện trở thành vật thí nghiệm, nhưng còn chưa xuất phát đi tương lai viện nghiên cứu người biết được cái tin tức tốt này, không khỏi cảm xúc phấn chấn. Nói thật, những người này cơ hội là mang theo anh dũng hy sinh tâm lý đi làm vật thí nghiệm. Nhưng cái tin tức tốt này truyền đến, bọn họ cũng không khỏi hưng phấn lên. Xem như nhóm đầu tiên vật thí nghiệm, có lẽ bọn họ cũng là nhóm đầu tiên làm liệu đầu tiên người. Đương nhiên, Khương giáo sư cũng đã nói, liền tính thí nghiệm thành công cũng có thể sẽ có muốn mạng di chứng. Nhưng cái này lại làm sao? Đấy lòng của bọn hắn kỳ vọng vốn là thấp, hiện tại loại tình huống này đã so mong muốn tốt quá nhiều. Sau đó trong vòng vài ngày, Khương Thành Công bắt đầu thí nghiệm Hạ Niệm nói tới mới thí nghiệm phương thức. Cái này phương thức chỉ là một số thay đổi nhỏ, nhưng lệnh xác suất thành công tăng lên rất nhiều. Sự biến hóa này chính là đem theo khâu lại thân thể trong cơ thể hấp thu đi ra quy tắc nguồn gốc, phân hai lần rót vào trong cơ thể con người. Một lần theo ngực, một chỗ theo đại não chỗ, ở giữa cách không được vượt qua 3 giây đồng hồ. Làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là làm dịu vật thí nghiệm thống khổ. Mà bây giờ vật thí nghiệm đều là siêu phàm giả. Bọn họ cầu sinh dục vọng cực kỳ cường đại, lại thêm Vạn Tiến Tiến thí nghiệm thành công, tăng lên mọi người lòng tin, sở dĩ xác suất thành công đạt tới 90 trở lên. Cao như vậy xác suất thành công, để viện nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không khỏi hưng phấn, mà Khương Thành Công hy vọng cơ hội tại viện nghiên cứu bên trong đạt tới đỉnh điểm. Trên đường chỉ cần gặp phải người, đều sẽ có người ngừng chân tôn kính cùng hắn chào hỏi. Nhưng lại qua vài ngày nữa về sau, có 3-4 vị thành công thí nghiệm người, xảy ra sai sót, chết tại ký túc xá. Điểm này để Khương Thành Công trong lòng căng thẳng, đội vàng hỏi thăm Hạ Niệm tình huống. Đây là bình thường tình hình. Thí nghiệm mặc dù thành công, nhưng quy tắc nguồn gốc dù sao tràn đầy tâm tình tiêu cực. Đây chính là vì gì ta muốn để ngươi không nên cao hứng quá sớm nguyên nhân, chống nổi thí nghiệm, không nhất định chống đỡ sau đó tiếp theo ảnh hưởng, bất quá thí nghiệm thành công về sau tử vong ví dụ sẽ không quá nhiều, ngươi cũng không cần muốn lo lắng quá mức. Khương Thành Công yên lặng gật đầu, chỉ có thể trong lòng cảm thán một cái nhân loại khó khăn. Nhưng mà, hắn không hề biết rõ, bốn người này chết đi, đều là Hạ Niệm làm. Phía trước vốn cho rằng chỉ cần hấp thu khâu lại thân thể liền có thể tăng cường tự thân, nhưng kết quả nhưng không lạc quan. Sở dĩ tại nhân loại dung hợp quy tắc nguồn gốc, hắn nhất định phải thôn vệ mấy người nhìn xem tình huống. Mà thôn vệ về sau, kết quả lệnh hắn vui vẻ, hắn thôn vệ 4 người, có thể rõ ràng cảm giác được tự thân quy tắc nguồn gốc lớn mạnh, mặc dù rất ít, nhưng chỉ cần số lượng đủ nhiều, đủ để cho hắn hoàn thành tiến hóa. Chỉ là, có một chút hắn không hiểu. Thôn vệ 4 người nắm giữ đều là không thể lý giải quyền năng, không có cái khác quyền năng vết tích. Chẳng lẽ yêu ma lệ quỷ dung hợp thành khâu lại thân thể, chỉ có thể nắm giữ không thể lý giải quyền năng. Sau đó mấy ngày, An Nhiễm tại buổi tối thời điểm, lại lén lút thôn vệ mấy người, phát hiện vẫn là đồng dạng, đều là không thể lý giải quyền năng, phá vỡ hắn cho rằng là trùng hợp ý nghĩ. Mà lấy nhật ký tương lai bản hắn cũng suy đoán không ra là nguyên nhân gì. Quy tắc nguồn gốc một mực tại yếu ớt tăng trưởng, sát thực một mực tại lớn mạnh, hiện tại hắn ngược lại là hy vọng thí nghiệm người thành công loại, nắm giữ đều là không thể lý giải quyền năng, như vậy, hắn có lẽ có thể bằng cái này trở thành chân chính không thể lý giải thần. Hắn chủ yếu quyền năng vốn là không thể miêu tả, nhưng hắn cũng không ngại thay cái thân phận. Dù sao theo Hạ Niệm, bảy thần mạnh yếu hẳn là không kém nhiều, chỉ là năng lực không giống nhau mà thôi. Cứ như vậy, tại Hạ Niệm ẩn nút thời điểm, theo cả nước các nơi thần bí cục đi tới tương lai viện nghiên cứu người càng đến càng nhiều, đồng thời các nơi thần bí cục cũng mở ra lần thứ hai báo danh, để nhóm đầu tiên không có người báo danh, nô nước tấp nập tham dự đi vào. Đương nhiên, nhóm thứ hai danh ngạch là có hạn định. Dù sao không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều chạy tương lai viện nghiên cứu đi, còn muốn lưu phần lớn người bảo hộ thành thị, đồng thời cũng muốn nhiều bắt một số yêu ma lệ quỷ, vận chuyển hướng tương lai phòng thí nghiệm. Dựa theo Khương giáo sư thuyết pháp, một tuần bên trong nếu như không có bởi vì thân thể nguyên nhân mà chết bất đắc kỳ tử, cái kia cơ bản không có vấn đề gì. Đương nhiên, liền tính không có vấn đề, cũng nhất định phải tại viện nghiên cứu chờ đủ một tháng, để bọn họ những này thí nghiệm nhân viên quan sát, làm một chút ghi chép. Đồng thời, trước hết nhất dung hợp khâu lại thân thể không có xảy ra vấn đề người, có thể bắt đầu khai phát thuộc về mình quy tắc quyền năng. Điểm này, tất cả mọi người không thế nào hiểu rõ. Bọn họ còn tưởng rằng chỉ cần cùng khâu lại thân thể dung hợp, liền có thể nắm giữ quy tắc, cùng tà thần đối kháng. Cũng may tương lai viện nghiên cứu có Khương Thành công tại, hắn mỗi ngày sẽ rút ra thời gian nhất định cùng mọi người giảng giải một cái liên quan tới quy tắc quyền năng khai phát. Đường đã cho các ngươi trải bằng, con đường sau đó muốn làm sao đi, liền nhìn mọi người. Khương Thành công tại bục giảng bên trên, mặt mỉm cười nói, hy vọng mọi người nhớ kỹ sứ mệnh, không quên sơ tâm. Yên tâm đi giáo sư, chờ quy tắc khai phát hoàn toàn, ta đi bắt một đầu tà thần. Không đúng, là ma thần cho giáo sư làm nghiên cứu. Thao, tiểu tử ngươi cũng thật ngông cùng đi. Ha ha ha, đến lúc đó thêm ta một cái. Ta nghe thành phố Trung Hải Dương tổ trưởng nói, nàng là vị thứ hai cùng khâu lại thân thể dung hợp thành công người, nhưng nàng trong đầu liên quan tới thí thần giả ký ức vẫn là gạch men, nói cách khác hiện tại Dương tổ trưởng hiện tại vẫn được thí thần giả nghiền ép, mọi người vẫn là không muốn bành trướng tốt. Đây là đương nhiên, bất quá thí thần giả cũng không biết trở thành ma thần bao nhiêu năm, cũng không biết săn bắn bao nhiêu tà thần ma thần, hắn mạnh hơn chúng ta là phải làm. Chỉ cần chúng ta cố gắng, chưa hẳn không thể siêu việt, đến lúc đó liền do chúng ta tới bảo hộ thí thần giả. Đúng đúng đúng, đến lúc đó ta khẳng định muốn cùng thí thần giả nói, tiền bối ngài vất vả, ngài cái kia nghỉ ngơi, tiếp xuống liền giao cho chúng ta đi. Đến lúc đó ta nhất định muốn cho thí thần giả tiền bối dưỡng lao. Ngoá, một đám chủ ú nì bị ủ. Mọi người trong phòng học tâm sự, tràn đầy đối tương lai ước mơ. Trên mặt nhiều năm mù mịt quét sạch xanh xanh, nắm giữ quy tắc về sau, cảm giác tương lai một mảnh ánh sáng, điều này làm cho bọn hắn tâm tình kích duyệt. Mà Khương Thành công trong lòng hơi động, phía trước còn đối mọi người dung hợp khâu lại thân thể chiến lực không rõ ràng, hiện tại hắn ngược lại là có cái khái niệm mơ hồ. Dựa theo Hạ Niệm phía trước lời nói, vị yêu thí thần giả là dựa vào khế ước vật năng lực tiêu trừ chính mình tồn tại. Mà Dương tổ trưởng hiện tại còn không thể để trong đầu gạch men rõ ràng hóa, nói cách khác hiện tại mọi người chiến lược ước chừng tương đương hoặc là nhỏ hơn khế ước vật. Khế ước vật kỳ thật cũng là quy tắc cụ hiện hóa, chỉ bất quá so sánh tà thần liền nhỏ yếu rất nhiều, công năng tính khế ước vật có thụ các quốc gia ưu ái, mà giống phong ấn phủ cái này khế ước vật càng là quan trọng nhất. Một số nhỏ chiến đấu loại khế ước vật thì là mê mẩn bụi, dù sao khế ước vật vẫn là không đối phó được tà thần. Không biết dung hợp khâu lại thân thể mọi người, mang theo chiến đấu loại khế ước vật có thể hay không có tăng lên. Điểm này có lẽ có thể nâng lên chương trình hội nghị, thí nghiệm một phen, bất quá cái này thí nghiệm khẳng định không phải hắn tới làm. Dù sao, hắn khẳng định không nhìn thấy khi đó. Sau đó một tháng, biết rõ chính mình hẳn phải chết Khương Thành công cơ hồ không biết ngày đêm người làm việc, hắn muốn đem chính mình tất cả tinh lực đều dùng để nghiên cứu. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là dựa vào Hạ Niệm. Nhưng Hạ Niệm đã hoàn thành mục đích, hắn hiện tại chính là tại góp nhặt nhân số, chỉ cần tương lai viện nghiên cứu nắm giữ quy tắc nhân loại đạt tới số lượng nhất định, chính là hắn lộ ra bộ mặt thật thời điểm. Đây chính là hắn đề nghị Khương Thành Công đem mọi người lưu tại tương lai viện nghiên cứu quan sát một tháng thời gian nguyên nhân, thậm chí đi thôn phệ mấy người kia loại, khiến cho chết bất đắc kỳ tử mà chết, cũng có nó mục đích. Nếu là nắm giữ quy tắc, liền trở lại chính mình thành thị, đây chẳng phải là thật vì nhân loại làm áo cưới. Sở dĩ Hạ Niệm tại Khương Thành Công hỏi thăm thời điểm, làm bộ đề xuất mấy cái chính xác hoặc sai lầm đề nghị. Khương Thành Công không có chất vấn, thí nghiệm có thành công cùng thất bại, phía trước cũng là như thế. Hắn cũng không có đi hoài nghi Hạ Niệm mục đích, dù sao khâu lại thân thể cũng nắm giữ lấy quy tắc một gốc. Hạ Niệm muốn trở thành người mạnh nhất, chỉ cần thôn phệ khâu lại thân thể là đủ rồi, không cần thiết đi giết nhân loại. Mà Hạ Niệm cũng cùng hắn nói, trên thế giới là có số lượng nhất định ma thần, nhưng những này ma thần đã qua ngược sát nhân loại giai đoạn, hắn bọn họ đều tại vì thăng hoa chính mình làm chuẩn bị. Hắn cũng là như thế. Đương nhiên, ma thần cũng sẽ nuôi dưỡng tà thần, để tà thần đi giết người tăng lên, sau đó đi thôn phệ. Có thể nói, tại ma thần trong mắt, tà thần mới là hắn bọn họ nuôi heo chó, nhân loại chỉ là đồ ăn mà thôi. Mặc dù nghe tới rất đau xót, nhưng Khương Thành Công nhưng may mắn, dù sao ma thần thật muốn phát động điên, nhân loại thật chống cự không được. Bất quá hắn tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày cục diện này sẽ phát sinh thay đổi. Một tháng thời gian, tương lai viện nghiên cứu diện tích làm lớn ra rất nhiều, hiện tại tương lai viện nghiên cứu có thể tính bên trên toàn cầu lớn nhất viện nghiên cứu. Nơi này bao quát nhân viên nghiên cứu khoa học cùng trợ thủ, đã vượt qua 2 vạn người, mà chỉ cần qua ngày mai, nhóm đầu tiên trong đó hơn 100 nắm giữ quy tắc nhân loại, liền có thể rời đi viện nghiên cứu, trở lại chính mình thành thị báo cáo chuẩn bị. Tối nay, tất cả mọi người tại vì cái này 100 vị đồng bạn tiệc tiễn đưa. Có thể nhóm đầu tiên báo danh trở thành vật thí nghiệm người, đều là mang theo ái quốc tình hoài mà đến, bọn họ cam nguyện tính dâng chính mình, cam nguyện hy sinh chính mình đi thành toàn kẻ đến sau. Chỉ là không nghĩ tới Khương giáo sư có thể nhanh như vậy liền thành công, chuyện này đối với bọn hắn đến nói chính là kinh hỉ. Mà đối với cùng là nhóm đầu tiên liền đến đồng bạn, bọn họ càng thêm cùng chung chí hướng, lại thêm ở chung được một tháng qua, cho dù có ma sát nhỏ cũng đều rất nhanh cười một tiếng mà qua, thậm chí không đánh nhau thì không có biết. Dù sao bọn họ cũng đều biết, chính mình tới đây mục đích. Bên kia đều đang ăn mừng, ngươi không đi qua sao? Lúc này, quyển nhật ký chấn động, trên tờ giấy trắng hiện lên chữ màu đen dấu vết. Thấy thế, Khương Thành Công đứng lên, nhìn qua ngoài cửa sổ cách đó không xa phi thường náo nhiệt, ồn ào náo động thanh âm truyền đến tình cảnh, không khỏi cười nói, ta đi qua, bọn họ sẽ khẩn trương câu nệ, đến lúc đó liền không có tùy tiện như vậy. Một tháng này, hắn hy vọng dần dần đề cao. Nếu như nói viện nghiên cứu là một trường học, Dương Lan Nhi bọn họ là học sinh, hắn chính là thầy chủ nhiệm. Các học sinh đang ăn mừng, hắn cái này thầy chủ nhiệm đi qua, chẳng phải là chán ghét người. Ngươi hẳn là đi qua, bởi vì đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Nét chữ này, để Khương Thành Công khẽ giật mình, hắn thần sắc mang theo phức tạp, ngươi muốn giết ta. Không sai. Lúc này, quyển nhật ký không có hiện lên tiểu chữ, mà là tối đen như mực sương mù hiện lên, tại không trung tạo thành một khuôn mặt người. Hạ Niệm cẩn thận quan sát Khương Thành Công, phản phất tại dò xét cái gì ngu xuẩn đồ vật, hắn càn rỡ nở nụ cười, một ngày này cuối cùng đến, Khương Thành Công, ta hẳn là cảm ơn ngươi, ngươi làm rất không tệ. Viện nghiên cứu khâu lại thể hiện tại chừng hơn 5000 cỗ, những này số lượng đủ ngươi mạnh lên đi. Khương Thành Công tỉnh táo nhìn xem cái này khuôn mặt, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có cảm giác bất an, ngươi có thể là đã đáp ứng ta. Hắn biết rõ nhân loại cùng khâu lại thân thể dung hợp, cũng nắm giữ quy tắc nguồn gốc. Sở dĩ nếu mà Hạ Niệm muốn giết chết nhân loại, hấp thu quy tắc nguồn gốc cũng là có thể. Lúc ấy Hạ Niệm vì bỏ đi Khương Thành Công lo nghĩ, đem hắn bảy thần lý luận nói cho đối phương nghe, cái này để Khương Thành Công cảm thấy hơi yên tâm. Chỉ cần Hạ Niệm trở thành bảy thần, như vậy nhân loại liền tính nắm giữ quy tắc, hắn cũng không cần thiết giết chết nhân loại. Nhưng mà, đến bước này thời khắc Khương Thành Công tâm đột nhiên nhảy lên, trong lòng của hắn cảm giác bất an càng ngày càng thịnh, nhìn qua trước mắt tấm này mà người, hắn lặp lại lần nữa nói, ngươi đã đáp ứng ta, hiện nay giai đoạn sẽ không tổn thương nhân loại. Ha ha. Hạ Niệm trầm thấp cười, nhìn qua Khương Thành Công trong mắt dần dần hiện ra tuyệt vọng, hắn tùy ý nói, nhân loại các ngươi chỉ một điểm này không tốt, thích ôm lấy may mắn tâm lý. Bất quá cũng không thể trách ngươi, dù sao ngươi đã cùng đường mặt lộ, tin tưởng ta mới là ngươi có thể sống lâu một chút cách làm. Kỳ thật, ta đúng là tính toán buông tha nhân loại, thế nhưng không có cách nào, khâu lại thân thể quy tắc nguồn gốc liền tính bị ta hấp thu, cũng rất nhanh phát ra rơi, chỉ có cùng nhân loại hòa làm một thể, cái kia quy tắc nguồn gốc mới có thể bị ta chân chính hấp thu. Khương Thành Công mặt lộ tuyệt vọng, trong đầu chuyển động, rất nhanh nghĩ thông suốt cái gì, hắn sớm cái kia nghĩ đến, sớm phải biết. Nhưng chính như Hạ Niệm lời nói, hắn ôm may mắn tâm lý bảo hộ lộ ra, hiện tại cuối cùng muốn bị phản vệ. Nhìn xem Khương Thành Công cái kia thống khổ vạn phần răng rắc, Hạ Niệm cười ha ha, thành công sẽ đến, hắn cuối cùng không cần đi tận lực kiểm chế chính mình cảm xúc, mấy chục năm đến nay nằm gai nếm mật, cuối cùng muốn thành công, Khương Thành Công ngươi tà ác không đủ thuần túy, cho nên mới sẽ cảm giác được thống khổ, bất quá ta rất thích ngươi. Ta sẽ để ngươi ý thức thanh tỉnh nhìn xem chính mình ruột thịt bị ngược sắt tình cảnh. Vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì không quản yêu ma lệ quỷ vẫn là tà thần, đều là theo nhân loại tâm tình tiêu cực tạo ra tồn tại. Vì sao tà thần loại này vô ý thức đồ vật, đại bộ phận đều là làm cho nhân loại không có chút nào phản kháng cảm thụ tuyệt vọng, mà không phải nháy mắt làm cho nhân loại tử vong. Cũng là bởi vì hắn bọn họ bản năng biết rõ, chỉ có nhân loại tâm tình tiêu cực càng mạnh, hắn bọn họ giết chết về sau, mới có thể càng nhanh tăng lên chính mình. Ta không chỉ muốn để ngươi cảm thụ thống khổ, còn muốn cho ngươi cảm thụ tuyệt vọng. Ta sẽ vạch trần ngươi lâu như vậy đến nay hành động, để đồng bào của ngươi căm hận ngươi, phỉ nhổ ngươi. Lời này hoàn toàn để Khương Thành Công thất thố sụp đổ. Hắn chỉ là một người bình thường, hắn vì cái gì gần nhất vứt bỏ sinh tử, không biết ngày đêm làm nghiên cứu, chính là muốn tại mọi người trong lòng lưu lại một cái tốt đẹp vĩ đại ấn tượng. Người sống một đời, danh lợi hai chữ. Tại cuối cùng, hắn hy vọng được đến thuộc về mình tên. Hắn muốn tại Trung Hoa quốc gia này, thậm chí toàn thế giới đều lưu lại thanh danh của mình, đem chính mình tốt đẹp mà lại khiến người ước mơ bóng dáng lưu tại trong nhân thế. Đây là đáy lòng của hắn đích kỷ một mặt. Đi theo Hạ Niệm hắn làm đủ trò xấu, cuối cùng đại triệt đại ngộ, muốn tha tội. Không nghĩ tới cuối cùng, vẫn là chạy không thoát bị vạn người phỉ nhổ tràn diện. Hạ Niệm ngươi biết gặp báo ứng. Khương Thành Công giữ tợn gào thét, hắn toàn thân bất lực, liền tính ác độc chửi mắng đều phát tiết không được hắn trong lòng tâm tình thống khổ. Khương giáo sư, tất cả mọi người mời ngươi đi tham gia tiệc tiễn đưa xe đâu, ngài có hay không muốn đi qua một chuyến? Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm cung kính. Nghe được thanh âm này, Khương Thành Công há mồm liền muốn làm cho đối phương chạy mau. Nhưng mà, sau một khắc Hạ Niệm dung nhập Khương Thành Công thân thể, tu hú chiếm tổ chim khách, khuôn mặt vặn bẹo một cái, khôi phục bình thường, hắn thấp giọng cười nói, ta nói qua, ta sẽ để ngươi cảm thụ chân chính tuyệt vọng. Hiện tại, trước hết ăn chút khai vị thức nhắm. Vào đi. Khương giáo sư. Nhân viên công tác vừa mới tiến đến, còn chưa dương mắt, cả người lung lay, trong đầu hắn tiếp thu một cỗ trí nhớ không thuộc về hắn. Kia là Khương Thành Công cùng Hạ Niệm trung đụng từng màn, làm đủ trò xấu từng màn, thậm chí cuối cùng Khương Thành Công cuối cùng gia nhập tương lai viện nghiên cứu cũng là vì chăn heo mà thôi. Khương Thành Công sớm đã cùng một tên gọi Hạ Niệm ma thần thông đồng làm vậy, hắn chính là nhân loại phản đồ. Ý thức chỗ sâu Khương Thành Công có thể nhìn thấy trước mắt nhân viên công tác không thể tin, cùng với trong mắt chỗ sâu chán ghét bỏ, tuyệt vọng, sợ hãi, oán độc, căm hận. Để ta chết. Khương Thành Công tại ý thức chỗ sâu gầm thét, tuyệt vọng dãy rủa lấy, nhưng Hạ Niệm lại không quan tâm, hắn tùy tiện đem trước mắt nhân viên công tác thôn vệ, cảm khái một tiếng, rất lâu không có ăn đến mỹ vị như vậy. Đây là người bình thường, những cái kia nắm giữ quy tắc nguồn gốc nhân loại, bắt đầu ăn hương vị như thế nào đây? Ta rất chờ mong. Một đêm này, nhất định là một cái đêm không ngủ. Một đêm này, mê vụ bao phủ Trung Hải. Sáng sớm, một vị cửa hàng bánh bao lão bản đem cửa tiệm mở ra, không khỏi hoắc một tiếng, thật là lớn sương mù a. Lúc này, sương mù tràn ngập, đem hơn phân nửa Trung Hải đều bao phủ ở bên trong. Những này mê vụ giống như không thể diễn tả chi thể, tối tăm mở mịt rung động, tựa như vật sống, để người ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy trước mặt không đến nửa mét địa phương. Liên tính đèn xe ánh sáng đều ăn mòn không được sương mù. Đương nhiên, đối với người bình thường tới nói, đây chính là phổ thông sương mù thời tiết, chỉ là kỳ quái vì sao dự báo thời tiết không có báo động trước. Nhưng làm cửa hàng bánh bao lão bản tựa như cảm giác được cái gì, không khỏi ngẩng đầu thời điểm, hoàn toàn sợ ngây người. Tại không biết nơi bao xa, hắn lại mơ hồ nhìn thấy một bộ so nhà chọc trời còn muốn cao to lớn mông lung bóng dáng đứng lặng ở trong thiên địa. Hắn rủi rủi con mắt, trừng lớn mắt cầu, xác định chính mình không nhìn lầm. Đây là cái gì? Hắn kinh hô, giọng nói mang theo hoảng sợ. Giờ khắc này hắn cuối cùng phát hiện không thích hợp, liền tính mê vụ bao phủ, nhưng xung quanh cũng quá yên tĩnh. Nếu biết rõ con đường này có thể là bữa sáng đường phố, có ít người thậm chí so hắn lên còn muốn sớm. Nhưng lúc này, xung quanh nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh, cả tòa Trung Hải thành yên tĩnh giống như quỷ đồng dạng. Ta đang nằm mơ sao? Cửa hàng bánh bao lão bản lẩm bẩm nói, hết thảy trước mắt để hắn lý giải không thể. Nhưng rất nhanh, cửa hàng bánh bao lão bản dần dần phát hiện chính mình động đậy không được nữa, tứ chi của hắn, thân thể, đầu đều bị sương mù bọc lại, hắn hoảng sợ, bối rối, kinh ngạc kêu to, cuối cùng sương mù đem hắn toàn bộ thân hình bao phủ, hắn không có chết đi, còn có ý thức, chỉ là thân thể bên ngoài tựa như bọc một tầng kén tằm. Hắn không biết tại xung quanh hắn, dậm dạp chẳng chỉ hiện đầy loại này kén tằm. Mỗi một cái kén tằm bên trong đều là một nhân loại. Những này từ sương mù tạo thành kén tằm, tựa như một viên trứng gà, chờ lấy bị đáng sợ sinh vật thôn vệ. Làm cửa hàng bánh bao lão bản hoàn toàn bị bao vây ở về sau, bên hai của hắn chuyển đến một thanh âm. Ta tên Hạ Niệm, là không thể lý giải thần. Hôm nay mê vụ đem bao phủ Trung Hải, liền lấy Trung Hải toàn bộ sinh linh làm tế chủ loại, chúc mừng không thể lý giải thần sinh ra đi. Sau một khắc, cửa hàng bánh bao lão bản cảm giác chính mình bay lên, hình như linh hồn xuất hiếu, cả người tựa như cô hồn dã quỷ hóa thành mê vụ một bộ phận. Hắn tầm mắt tùy theo biến hóa, phản phất ở vào mê vụ đỉnh cao nhất, ở vào thượng đế thị giác, hắn thấy được một đầu gần đằng ngàn mét quái vật to lớn, bị sương mù dày đặc bao trùm, thấy không rõ răng rốc, đang chậm rãi hành tẩu tại thành phố Trung Hải bên trong, thân thể đụng phải trước mắt kiến trúc cao lớn, nhưng không có đem đâm cháy, mà là trực tiếp đi qua. Tựa như hắn ở vào tại cùng không tại ở giữa, khiến người không thể lý giải. Hết thảy trước mắt đối với một người bình thường đến nói, quá mức kinh hãi thế tục, sợ hãi, kinh hãi, sợ hãi đem tâm tình của hắn che kín, thậm chí suy nghĩ của hắn đều ngưng kết dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xuất hiện loại biến hóa này? Hà Cao Viễn tại thần bí cục xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy cách đó không xa mê vụ đang từ từ chậm rãi hướng về bên này ăn mòn mà đến. Mê vụ xuất hiện, vốn là không có người để ý thế, nhưng làm tiến vào trong sương mù nhân loại biến mất, mà lại không quản dùng cái gì thủ đoạn đều không liên lạc được về sau, thần bí cục liền biết rõ xuất hiện không thể dự báo biến hóa. Cục trưởng, chúng ta bây giờ hẳn là sơ tán đám người, đừng để dân chúng bị mê vụ bao phủ đi vào. Một bên phó cục trưởng Lâm Tại Hiển, sắc mặt nặng nề nói, mà còn trong lòng ta có không tốt dự cảm, cái này mê vụ rất nguy hiểm, rất đáng sợ. Dù sao liền vệ tinh đều thẩm thấu không đi vào. Dương Lan Nhi bọn họ có thể liên hệ đến sao? Không liên lạc được. Lâm Tại Hiển trầm giọng nói, mà còn, theo vệ tinh màn hình giám sát đến xem, tất cả những thứ này đầu nguồn khả năng chính là tương lai viện nghiên cứu xuất hiện vấn đề. Cảm giác bất an trong lòng bị Lâm Tại Hiển điểm phá, Hà Cao Viễn mặt lộ tuyệt vọng, ngươi cảm thấy hiện tại sơ tán đám người, còn kịp sao? Không kịp, chẳng lẽ chúng ta liền không làm gì, ở đây đợi chết sao? Lâm Tại Hiển lần thứ nhất xuất hiện phẫn nộ cảm xúc, liền tính chỉ có thể cứu mấy người, chúng ta cũng phải đi làm. Hà trưởng cục ngươi quên chúng ta chức trách sao? Hà Cao Viễn tỉnh ngộ, hắn mặt lộ ấy nấy, nhưng không có nói thêm cái gì, hít sâu một cái, trực tiếp hạ lệnh, để thần bí cục cảnh sát, tất cả đồn công an nhân viên cảnh sát đều xuất động à, chúng ta không thể để cho thành phố Trung Hải hủy đi, còn có cam đoan mỗi phút mỗi giây đều muốn có người liên hệ Dương Lan Nhi bọn họ, chúng ta muốn ngay lập tức được đến tình báo, trong sương mù chuyện gì xảy ra. Được. Chuyện này, sớm đã báo cáo cho tổng bộ. Nhưng tổng bộ bên kia sớm đã loạn cả một đoàn, nhìn xem thành phố Trung Hải bên này trực tiếp hình ảnh, một mực tại suy đoán tình huống như thế nào. Nhưng cũng may hiện tại trên mạng còn không có gì gợn sóng, chỉ có thành phố Trung Hải dậy sớm cư dân hiếu kỳ hôm nay làm sao sẽ xuất hiện loại này sương mù thời tiết, thực sự không có quá mức để ý, chỉ là trong lòng nổ nước bọt sương mù càng ngày càng nghiêm trọng. Tiến vào trong sương mù người không thể cùng liên lạc với bên ngoài, sở dĩ mọi người còn không biết tình hình. Lại thêm hiện tại là lúc sáng sớm ở giữa, phần lớn người đều tại đi ngủ. Nhưng theo thời gian càng lâu, là không thể nào giấu giếm đi. Tất cả thủ đoạn đều dùng, tiến vào mê vụ người đều liên lạc không được. Linh Bộ trưởng tại trong hội nghị bên trên, mặt lộ tiểu tụy, phía trước mới mừng rỡ nhân loại muốn phóng ra bước then chốt, hôm nay nhưng biết được tin dữ này, để tóc hắn đều hoa râm. Nhất định muốn tìm hiểu tình huống. Một vị cao tuổi phó bộ trưởng trong mắt tràn đầy giá rời, tương lai viện nghiên cứu liền tại trong sương mù, nếu mà tương lai viện nghiên cứu hủy, như vậy chúng ta lâu như vậy tâm huyết liền toàn bộ không có. Kỳ thật, Linh Bộ trưởng muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, cái này mê vụ rất có thể chính là tương lai viện nghiên cứu xuất hiện tình huống không thể biết trước tạo thành. Chúng ta theo vệ tinh màn hình giám sát phát hiện, mê vụ đầu nguồn chính là tương lai viện nghiên cứu. Cái gì? Một đám người kinh hô. Vậy ít nhất muốn để còn chưa bị mê vụ bao phủ thành phố Trung Hải cư dân đều rút lui, tại nghiên cứu minh bạch cái này mê vụ phía trước, không thể tại để người bình thường nội nhập. Trừ cái đó ra, vẫn phải làm tốt làm sao hướng dân chúng giải thích chuẩn bị. Hiện tại thời gian còn sớm, dân dân sớm muộn bại lộ, bộ phận TA phải mau chóng lấy ra một bộ trấn an phương án. Theo cương giáo sư lý luận bên trong, chúng ta biết rõ không quản là yêu ma lệ quỷ vẫn là tà thần, đều là theo nhân loại tâm tình tiêu cực đản sinh. Nếu mà bị người bình thường biết rõ trên thế giới có khủng bố như vậy tồn tại, đến lúc đó tâm tình tiêu cực sẽ nên đón một lần đại bạo phát, có lẽ sẽ sinh ra rất nhiều tà thần cũng có nói. Trước đây không cho người bình thường biết những chuyện này là vì duy ổn. Thần bí bộ là chuẩn bị đợi đến có thể đem khống tình huống về sau, lại cùng nhân dân tuyên bố loại chuyện này, đây cũng là toàn thế giới chung nhận thức. Nhưng Khương Thành Công lý luận đi ra về sau, mọi người nhất trí cho rằng không thể để cho người bình thường biết rõ tất cả những thứ này. Bởi vì biết rõ trên thế giới có loại này sinh vật về sau, nhân loại sẽ nên đón một lần tâm tình tiêu cực bộc phát. Loại tình huống này không biết sẽ sinh ra cái dạng gì tồn tại đáng sợ, nhất định phải tránh cho. Nhưng bây giờ loại tình huống này căn bản tránh không được, muốn sớm tính toán. Nếu mà chuyện này có thể giải quyết, cái kia còn có thể lợi dụng mộng cảnh nghi công năng để mọi người cảm giác đây là một giấc mộng. Sợ chính là cái này mê vụ sự kiện không giải quyết được. Lúc này, một vị nhân viên công tác không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Nhưng mọi người không có trách cứ. Chuyện gì? Linh Bộ trưởng trầm giọng mở miệng, giọng nói tỉnh táo, hắn không thể để cho nhân viên công tác nhìn ra bọn họ lo nghĩ. Bộ trưởng, quân sư đoàn cho ra kế tạm thời. Nói, thứ nhất, mê vụ còn tại quyết tán bên trong, tại không hiểu rõ dưới tình huống, phải làm mau chóng sơ tán đám người, cam đoan quốc dân an toàn. Thứ hai, tất nhiên bất kỳ thủ đoạn nào đều liên lạc không được trong sương mù thần bí cục nhân viên, như vậy chúng ta có thể hướng quốc tế cầu viện, Trung Hoa khế ước vật không có tác dụng, có lẽ quốc gia khác có đặc thù khế ước vật có thể được. Thứ ba, tìm tới thi thần giả, tìm kiếm trợ giúp. Đây là lập tức tối ưu hiệu biện pháp, quân sư đoàn bày tỏ bọn họ sẽ còn tiếp tục thảo luận, tận lực muốn ra biện pháp. Ta đã biết. Ở nhân viên công tác ra ngoài, Linh Bộ trưởng lần nữa thở dài. Mê vụ khó giải, không phải chỉ số IQ có thể giải quyết. Sợ rằng đây chính là quân sư đoàn biện pháp cuối cùng, đây là một loại không biết lực lượng cường thế, cũng không phải là cái gọi là mưu kế có thể giải quyết. Điểm thứ nhất thành phố Trung Hải đã tại làm. Điểm thứ hai, ta hiện tại liền có thể gọi điện thoại thỉnh cầu quốc tế chi viện. Nói xong, Linh Bộ trưởng đau đầu. Điểm thứ ba, phía trước chúng ta một mực tại tìm kiếm thi thần giả vết tích, nhưng căn bản tìm không được. Quốc nội khế ước vật tìm không được, cái kia có thể cùng điểm thứ hai cùng một chỗ tiến hành, mượn nhờ nước ngoài khế ước vật tìm kiếm thi thần giả. Mặc dù trong mắt người bình thường quốc tế tình thế phong vân đổi biến, không có việc gì liền lên lưới đối phun. Siêu phàm giới ngược lại là tương đối bình thản, bởi vì bọn họ đều biết rõ, nhân loại có thể nội đấu, kia là không có những sinh vật khác quá yếu nhiều phía dưới mới có thể tiến hành. Ta thân thứ này chỉ biết là tàn sát nhân loại, không thể giao lưu. Sở dĩ là tất cả nhân loại đại địch, mà lại không có nương nhờ vào tà thần loại thuyết pháp này, bởi vì tà thần không có tư duy tình cảm, sở dĩ tại đối phó tà thần bên trên, toàn thế giới đều là nhất trí đối ngoại. Lúc trước nước Anh là cái thứ nhất có thể phong ấn tà thần quốc gia, đối với quốc gia khác cầu viện cũng là cực lực trợ giúp. Có lẽ có lục đục với nhau, nhưng không có người tại đối phó tà thần bên trên làm phán. Bởi vì mọi người đều biết, tà thần nhất định phải tiêu diệt, loại này sinh vật chính là nhân loại thiên địch. Sở dĩ khi biết thành phố Trung Hải tình huống, đối với Ninh Bộ trưởng cầu viện đều là trực tiếp đáp ứng. Trung Hoa xung quanh quốc gia đều biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý, đều muốn phái người đi thành phố Trung Hải hỗ trợ. Đối với tất cả những thứ này, Ninh Bộ trưởng cảm kích tiếp thu, giá trị cái này quốc nạn lúc việc cấp bách là giải quyết mê vụ sự kiện, không thể để cho mê vụ khuyết tán đi xuống. Mà đối với Trung Hoa muốn tìm cầu thí thần giả trợ giúp, còn lại quốc gia đều có khác biệt kiến giải. Ma thần loại này sinh vật, Trung Hoa khi biết dưới tình huống, đã thông báo quốc tế, làm cả thế giới đều nghiêm nghị. Thí thần giả chính là ma thần, bọn họ cũng biết. Có vài quốc gia người cho rằng thí thần giả mặc dù trợ giúp qua Trung Hoa, nhưng cũng không thể xác định đối phương chính là thiện lương một phương, nếu mà tùy tiện cùng thí thần giả giao lưu, rất có thể là bảo hộ luật ra. Nhưng cũng có quốc gia xưng, nếu mà thành phố Trung Hải mê vụ sự kiện không giải quyết được, như vậy cả nhân loại xã hội đều sẽ biết rõ siêu phàm giới tồn tại, đến lúc đó một trận bạo loạn là tránh không khỏi. Sở dĩ nếu mà thí thần giả có thể giải quyết mê vụ sự kiện, không quản điều kiện gì, bọn họ có khả năng làm đến, liền có thể đáp ứng. Linh Bộ trưởng cũng không có để quốc gia khác đem khế ước vật chuyển đến Trung Hoa, mà là trực tiếp để bọn họ lợi dụng khế ước vật tìm kiếm đối phó mê vụ biện pháp, có lẽ tìm kiếm được thí thần giả. Nước Anh, London, Thần Bí Cục. Thần Bí Cục tên đầy đủ, Thần Bí Sinh Vật Điều Tra Nghiên Cứu Tổng Cục. Là toàn thế giới thống nhất xưng hô, chỉ là các quốc gia thiết lập cấp bậc khác biệt, nhỏ xíu cách gọi bên trên liền hơi có chút khác biệt. Xe Vi ngồi tại khế ước vật giám thị phòng một gian quan sát trong phòng, trước mắt hắn trên bàn là một viên trong suốt trong mắt. Đây là một kiện tên là quá khứ nhãn khế ước vật, chỉ cần có nhất định tin tức, liền có thể tìm kiếm được bất luận kẻ nào cùng manh mối. Thí thần giả, thân phận là nhân viên giao đồ ăn cùng đi tài xế, bản nhân hẳn là tại thành phố Trung Hải, trừ cái đó ra có một đôi con ngươi màu vàng nóng. Những tin tức này mặc dù ít, nhưng hẳn là đầy đủ. Sẽ vì tự lẩm bẩm, sau đó trong đầu hắn mang theo những tin tức này, đem trước mắt trong suốt trong mắt khảm nạm tiến hốc mắt của mình bên trong. Sau một khắc, hắn hy vọng lấy vừa mới nắm giữ những tin tức này nhìn chăm chú đến thí thần giả, liên lạc lên đối phương. Nhưng mà, vẹn vẹn một cái mắt, hắn không khỏi sợ hai a một tiếng, trong mắt hắn là một mảnh kim quang, kim sắc quang mang này vô cùng thuần túy, đem hắn ánh mắt toàn bộ tràn ngập, làm hắn chói mắt, có chút đau cảm nhận sâu sắc. Lúc này, trong mắt của hắn ngoại trừ kim quang bên ngoài, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Quá khứ nhãn răng rắc một tiếng, trực tiếp theo sẽ vì trong hốc mắt chốc ra, rơi tại trên bàn công tác vỡ vụn ra. Cái này, sẽ vì cả kinh nói, đây chính là ma thần vĩ lực. Nếu biết rõ khế ước vật cũng là điểm đẳng cấp, quá khứ nhãn phẩm cấp là cao hơn cái khác khế ước vật một mảng lớn. Hắn tự nhiên biết rõ khế ước vật không đối phó được ma thần, nhưng hắn chỉ là muốn tìm ra thí thần giả, hắn không có ác ý gì, kết quả vẫn là liên lạc không được thí thần giả. Xem ra thí thần giả quả nhiên không phải nhân loại trận doanh. Sẽ vì thở dài, Trung Hoa gặp nạn rồi. Hắn không có vì những thứ khác quốc gia lo lắng cảm xúc, hắn lo lắng chính là cái kia mê vụ có hay không có một ngày sẽ bao phủ tới. Dù sao thế giới nói lớn rất lớn, nói nhỏ cũng rất nhỏ. Lúc này, xa tại thế giới mặt khác một mặt, Diệp Thần ngồi tại vị trí lái bên trên, mắt sáng lên. Tại vừa mới có người muốn nhìn chăm chú hắn, nhưng mà hắn vốn là không thể nhìn thẳng thần, nếu có người thăm dò, đều không cần hắn chủ động xuất kích, tự có thần uy phản kích. Sư phụ nhanh đến sao? Lập tức đến. Nghe đến thúc giục, Diệp Thần lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười, yên tâm đi. Vậy nhanh lên một chút, ta thật sự có việc gấp. Không có vấn đề. Tháng gần nhất, Diệp Thần sinh hoạt rất phẳng trì hoãn. Nửa đêm theo nửa đêm không giờ đến rạng sáng 5 rưỡi, tại Nhã Nhi trấn làm người thủ mộ. Buổi sáng thời điểm, liền lái ô tô tiếp đơn hoặc là giao đồ ăn viên. Xe điện đã bị hắn từ bỏ. Hôm nay còn chưa tới lúc sáng sớm, liền nhận được một đơn, bất quá không phải thành phố Trung Hải bên trong chạy, mà là muốn tới Đại Thương. Đại Thương là cách Trung Hải thành thị gần nhất, nhưng cũng là Tô tỉnh hoàn cảnh. Bất quá hành khách là có việc gấp, sở dĩ hắn biết rõ cái này đơn tỷ lệ lớn sẽ có khen ngợi. Đến. Làm hành khách nghe nói như thế, không khỏi nhìn đồng hồ, giật mình nói, nhanh như vậy. Hắn mặc dù một mực thúc giục, nhưng cũng biết theo thành phố Trung Hải trung tâm đến Đại Thương muốn hơn một giờ. Không nghĩ tới vẹn vẹn 20 phút liền đến. Cảm ơn cảm ơn. Nghe đến cảm ơn âm thanh cùng thời gian thực khen ngợi phản hồi, Diệp Thần cười cười, loại này được người chân thành cảm kích cảm giác, để trong lòng hắn có một loại cảm giác thỏa mãn, rất không tệ. Gặp hành khách đi rồi, hắn tay lái một tá, xe nhất chuyển, liền muốn lái về thành phố Trung Hải. Nhưng mà thân xe chuyển tới về sau, nhìn về phía thành phố Trung Hải phương hướng, không khỏi khẽ giật mình, thật là lớn sương mù. Kỳ thật tại Lam Sơn thời điểm, hắn liền thấy tại một phương hướng khác có sương mù bốc lên, bất quá bởi vì không có cảm giác được không thích hợp, sở dĩ chỉ cho là sương mù thời tiết. Kết quả mới bao lâu, cái này sương mù liền không sai biệt lắm đem toàn bộ thành phố Trung Hải bao phủ. Nhưng mặc dù kỳ quái, có thể Diệp Thần cũng không thèm để ý, sau khi hắn lái xe chạy tiến mê vụ bên trong về sau, lại đột nhiên cảm giác không thích hợp. Xung quanh tại sao không có thanh âm? Hắn hướng về nơi xa nhìn lại, ánh mắt nhưng chỉ có thể dừng lại tại ước chừng nửa mét địa phương, thâm nhập hơn nữa cũng chỉ có thể nhìn thấy sương mù dày đặc, điểm này liền vô cùng kỳ quái. Hắn liền tính không sử dụng không thể nhìn thẳng thân năng lực, bản thân thể chất liền không phải người, hiện tại ánh mắt vậy mà thẩm thấu không được cái này sương mù. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Thần hơi biến sắc mặt, hắn ngước mắt xem xét, ở phía xa có một đầu cao vút trong mây, giống như kình thiên trụ lớn đồng dạng quái vật, bị sương mù bao phủ trong đó, tựa như tại tùy ý hành động, tuần sát lãnh địa, mông lung mơ hồ nhìn không rõ ràng. Trừ cái đó ra, cái kia sương mù cũng xâm nhập trong xe, tựa như muốn đem hắn bao trùm. Nhưng căn bản không làm gì được hắn, bởi vì Diệp Thần hai mắt đã bị màu vàng bao trùm, đó là tỷ đùm sắc đem tròng trắng mắt nhu dần, một đôi đồng tử màu vàng nhìn thẳng cái kia đỉnh thiên lập địa quái vật. Nhưng coi như vậy, hắn cũng nhìn không rõ ràng con quái vật này dung mạo. Thứ gì? Diệp Thần mặc dù trong lòng giật mình tại con quái vật này dễ thấy trình độ, cho rằng sớm hẳn là phát hiện mới đúng. Nhưng nghĩ tới chính mình là tiến vào mê vụ mới nhìn đến, hiển nhiên cái này mê vụ nắm giữ ẩn nấp tác dụng. Lúc này, hắn mắt vàng liếc nhìn đi qua, liền phát hiện xung quanh đều là giống như kén tầm đồng dạng đồ vật, liếc nhìn lại thấu thị đi vào, có thể nhìn thấy từng người loại đang nhắm hai mắt đang ngủ say, chỉ là khuôn mặt đều hiện lên kinh hãi sợ hãi hình. Không có chết liền tốt. Diệp Thần không có đi quản những này cái tạm, cái kia quái vật to lớn mới là kẻ đầu têu, chỉ có giải quyết con quái vật kia mới có thể cứu vớt những nhân loại này. Nhưng vừa mới thi triển không thể nhìn thẳng quyền năng, hắn đều thấy không rõ quái vật kia hình dáng, cái này để hắn nội tâm trầm xuống. Hắn có thể theo con quái vật kia, nhìn đến so phía trước pho tượng kia còn muốn khổng lồ hắc ám lực lượng. Đương nhiên, nếu mà theo chất lượng tính toán vẫn là pho tượng kia tương đối khủng bố, giống như hắc ám đầu mượn, nhưng dù sao chỉ là một đoàn huyết nục mà thôi. Nơi xa con quái vật kia, tựa như đem hắc ám bản nguyên tháo gỡ ra, ngược lại là không có cường lực như vậy, có thể sát thực một cái chỉnh thể. Chia cách. Vậy thần lý luận. Diệp Thần tựa như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía cái kia to lớn thân ảnh, chậm rãi nói, "An niệm." Diệp Thần trực tiếp xuống xe, hắn ánh mắt quét qua, bóng dáng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở ánh mắt chi điểm. Vừa mới tới, hắn liền nghe đến vô số âm thanh. Không thể để cho hắn tại tiếp tục đi, nhất định muốn ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Thành phố Trung Hải đã luân hãm, không thể tác động đến cái khác tình lị, toàn lực ngăn cản hắn hành động. Ngăn chặn hắn. Xong, tất cả đều xong. Chúng ta cho dù chết, cũng phải ngăn cản cái này mê vụ hướng ra phía ngoài quyết trương. Đây chính là một cái âm mưu. Thương Thành Công tên phản đồ này, nhân loại phản đồ tội nhân, chết không yên lành. bi thương, sợ hãi, tuyệt vọng, khiến người thở không nổi bầu không khí, nháy mắt đem Diệp Thần bao phủ để hắn khuôn mặt ngưng lại. Hắn ánh mắt đảo qua, đến không hết nhìn không hết nhân loại đang nằm trên mặt đất, không giống phía trước kén tầm bên trong nhân loại bình thường, những người này đều là từng vị siêu phàm giả, nhưng lúc này khuôn mặt mơ hồ rạn nứt, sớm đã khinh thường hoàn chỉnh dung mạo, hiển nhiên đã chết đi lâu ngày. Mà còn có không biết bao nhiêu người đang chạy nhanh hướng về cái kia to lớn thân ảnh đi qua, nhưng còn chưa chạm đến thân ảnh kia, liền khuôn mặt run rẩy, lộ ra vẻ thống khổ ngã trên mặt đất điên cuồng giãy giụa, cho đến thân thể bắt đầu rạn nứt, mới giữ tợn chết đi. Nhưng mà cho dù chết đi, cái kia từng đôi mắt nhưng chết không nhắm mắt mở ra trận to nhìn qua cái kia quái vật to lớn hành tẩu phương hướng nhìn. Giờ khắc này, Diệp Thần mới nghe được từng đạo không có ý nghĩa vặn vẹo âm tiết theo quái vật kia bên trong phát ra, thanh âm này tựa như đem toàn thế giới tất cả từ điện cầm lấy, từ đó ngẫu nhiên chọn lựa một chữ lưu luyến đọc lên, lại giao cho khổng lồ hắc ám vặn vẹo lực lượng. Để từng cái nghe được thanh âm này nhân loại, trong đầu tràn ngập đại lượng vô dụng vặn vẹo hắc ám lực lượng, sau đó bị tin tức no bạo giạn nứt. Giết Thần. Thần giả. Lúc này, một đạo thanh âm yếu ớt từ nơi không xa truyền đến. Thanh âm này tràn đầy thống khổ, nhưng lại là như vậy quen thuộc. Diệp Thần liếc nhìn lại, hắn tâm thần chấn động, đi tới trước người, nhìn xem vị này da thịt đã bắt đầu rạn nứt, toàn thân chảy ra màu đen sền sệt tràn đầy hôi thối chất lỏng, biết rõ đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn trầm giọng nói, "Dương tổ trưởng, xảy ra chuyện gì?" Giờ khắc này, hắn giải trừ khinh thiên lệnh hạn chế. Khinh thiên lệnh giải trừ một sát na, Dương Lam Nhi sửng sốt một chút, nàng cười tràn đầy tính trẻ con, "Lá, tiên sinh, ta tại, cầu ngươi, van cầu ngươi." Giờ khắc này, Dương Lan Nhi chỉ bằng một cỗ ý chí chống đỡ, sinh mệnh lực của nàng sớm đã chạy khô, nàng đã hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng có một cỗ tín niệm chống đỡ nàng, nàng còn không thể đổ xuống, nàng còn muốn ngăn cản quái vật kia hành động. Lúc này nàng ngay cả động đậy khí lực cũng không có, nhưng cầm Diệp Thần tay, nhưng như vậy dùng sức, phảng phất cầm hy vọng, cầm kỳ tích. Ngữ khí của nàng nhỏ yếu, mà lại hèn mọn. Phảng phất quỳ trên mặt đất khẩn cầu, như đồ thu hoạch được thần thương hại. Diệp Thần biết rõ Dương Lan Nhi có ý tứ gì, hắn hít sâu một cái, thần sắc trịnh trọng nói, "Ta biết, ta sẽ ngăn cản Hàn Nhiễm, ta sẽ giết hắn." Giờ khắc này, Diệp Thần vô dụng làm sạch cái từ này. "Lá, tiên sinh, ánh mắt ngươi có hỏa, thật là dễ nhìn." Dương Lan Nhi nghe nói như thế, trong mắt mang theo vui sướng, sau đó nàng thấp giọng thì thầm, "Đúng, không." Còn chưa có nói xong, Dương Lan Nhi trong mắt ánh sáng liền biến mất. Nàng biết rõ Diệp Thần xem như ma thần, cũng không cần nhúng tay chuyện này, thậm chí thấy được không để ý tới chính là, đối phương không có lý do thân hãm hiểm cảnh. Chính mình là lấy sinh mệnh tại đạo đức bắt cóc Diệp Thần, đây không phải là tính cách của nàng, không phù hợp nàng tam quan, nhưng cái này cũng là nàng hèn mọn nhất khẩn cầu. Nhẹ nhàng đem Dương Lan Nhi để tay bên dưới, nhìn đối phương trong mắt mất đi sinh cơ, nhưng còn chưa tiêu tán vui sướng, Diệp Thần khuôn mặt bình tĩnh nhưng tràn đầy bi thương. Hắn hai con ngươi màu vàng nóng chỗ sâu có một cỗ ngọn lửa, nhưng theo Dương Lan Nhi chết đi, theo cái kia một tiếng không nói xong thật xin lỗi, cỗ này ngọn lửa bốc lên, tựa như liên hỏa, trong mắt hắn sinh sôi không ngừng. Hắn vốn cho là mình không biết bởi vì chết đi của người khác mà có cảm xúc ba động, bởi vì hắn cho rằng chính mình tiên tính lương bạc, tất cả tình cảm đối với hắn đều giống như nước ngọt đồng dạng. Thậm chí hắn đối Dương Lan Nhi mới đầu cũng không có hảo cảm, cho rằng miệng đầy thô tục vô lễ. Nhưng vào giờ phút này, những người này biết rõ chính mình lực lượng nhỏ yếu, biết rõ bọn họ liền Hạ Niệm bóng dáng đều đụng vào không đến, nhưng vẫn là che giả mang mọc, không để ý sinh tử, giống như khoa phụ trục nhật hướng về Hạ Niệm truy đuổi mà đi, muốn ngăn cản tiếp tục hành động, tiếp tục tiến lên. Ngăn trở hắn a. Có người ra sức gào thét, thân thể nằm rạp trên mặt đất, cuối cùng mất đi âm thanh. Ngăn không được, ta không ngăn cản được, ta chính là cái phế vật ô ô. Có người thấy được cái kia càng lúc càng xa to lớn bóng dáng, thân thể sớm đã vỡ vụn, khuôn mặt tràn đầy thống khổ, trong mắt bạn kiên nghị, lúc này lại sụp đổ ngồi dưới đất gào khóc, tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Thật xin lỗi. Cục trưởng, tổ trưởng, Hà Hiểu Hiểu, Phương Thanh, Ba Mụ, đệ thật xin lỗi. Ta ai cũng cứu không được, ai cũng không cứu vớt được. Đi, đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền đến. Thanh âm này giống như cục đá như nước tạo nên bọn sóng, để cái kia quái vật to lớn cảm ứng được cái gì, bản một mực tiến lên hắn, đột nhiên quay người, nhìn phía sau lưng. Một màn này làm cho tất cả mọi người sửng sốt, bọn họ ôm đầu nhịn đau khổ, theo bản năng theo quái vật ánh mắt hướng sau lưng nhìn. Sau đó, bọn họ thấy được một người. Người này dáng người thon dài cao lớn, khuôn mặt anh tuấn. Làm người khác chú ý nhất là trên khuôn mặt một đôi hai con ngươi màu vàng nóng, đó là tỷ đụng sắc đem tròng trắng mắt bao trùm, một cỗ cảm giác thiêng liêng thần thánh tràn đầy trong đó. Nhưng để người kinh dị là đồng tử màu vàng bên trong còn có hai đám lửa bốc lên. Ngọn lửa này tựa như mô hình bởi vì làm người ta nhìn tới liền theo đáy lòng dâng lên phẫn nộ. Cỗ này phẫn nộ không để người mất lý trí, mà là để người tràn đầy thần thánh lực lượng cảm giác. Lúc này, hư không bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện từng đạo giai cấp, những này cầu thang tựa như từ màu vàng tạo thành, tản ra kim sắc quang mang, phản phất từ ánh sáng đúc thành. Vừa mới đi âm thanh, chính là người này dẫm tại giải trên bậc phát ra. Vô số người nhìn xem Diệp Thần, nhìn xem tấm kia tràn đầy thần thánh mặt, nhưng lại có bi thương và từ bi. Mà theo Diệp Thần một bước lại một bước bước lên giai cấp, một cô ôn nhuận quang mang từ trong ra ngoài tản ra. Mỗi một bước, kim sắc quang mang này đều sẽ lớn mạnh một phần. Mỗi một bước, kim sắc quang mang này đều đem Diệp Thần cái bọc trong đó, để bóng dáng dần dần mơ hồ. Mỗi một bước đều để cặp kia đồng tử màu vàng càng thêm rõ ràng. Mỗi một bước đều để cặp kia đồng tử màu vàng bên trong hỏa diễm càng thêm nóng bỏng. Làm Diệp Thần bước vào màu vàng giai cấp đỉnh chót, tựa như cả người đều thăng hoa đồng dạng. Hào quang màu vàng nóng kia đã sớm đem xung quanh toàn bộ bao trùm, để một số còn chưa chết đi người đều có một cỗ hạnh phúc, cảm giác thư thích. Diệp Thần cứu không được bọn họ, bởi vì bọn họ đã bị trước mắt hạ nhìn cái kia hắc ám bận bèo tin tức no bạo thân thể, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Hắn chỉ có thể vì mọi người giảm bớt thống khổ, để bọn họ hạnh phúc yên giấc. Vô số người nhìn xem luồng hào quang màu vàng nóng kia, cái kia thân ảnh mơ hồ tựa như trong thiên địa tất cả, là tất cả chân thiện mỹ thể hiện, là trong bóng tối duy nhất ánh sáng. Bọn họ lệ nóng rưng trọng, trong mắt tràn đầy hy vọng. Cái kia thân ảnh mơ hồ, so sánh cái kia hơn ngàn mét cao quái vật, là như vậy nhỏ gầy, lại như thế to lớn cao ngạo. Diệp Thần nhìn ngang quái vật trước mắt, lần này hắn thấy rõ ràng trước mặt quái vật dung mạo, là như vậy vặn vẹo cũng không thể khiến người lý giải. Hà Niệm, hôm nay chính là ngày phán quyết. Bởi vì, tội của ngươi sâu hơn biển, ác nặng như núi. Chương 68, Quang Minh Thần tại Hà Niệm cùng Diệp Thần chiến trường cách đó không xa, tại một tòa nhà cao tầng mái nhà, đứng vững 8 người. 8 người này, tất cả đều sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Hà Niệm, thần sắc nghiêm nghị, rõ ràng là ẩn tu sẽ 8 vị ma thần. Hà Niệm 7 thần lý luận thật thành công. Ngươi điên rồi, lúc này gọi hắn danh tự sẽ bị phát hiện. Yên tâm, ta quan sát một cái, Hạ Niệm đem quyền sở hữu có thể đều vứt bỏ mất, chỉ để lại không thể lý giải quyền năng, hiện tại Hạ Niệm là hoàn chỉnh không thể lý giải thần. Mắt vàng ma thần có thể thắng sao? Làm sao có thể? Có một ma thần cười thảm nói, vừa mới Hạ Niệm hành tẩu thời điểm, cũng không có mở rộng chính mình quyền năng, chỉ là hành tẩu hoặc là đứng vững, liền có uy năng như thế, đủ để chứng kiến bảy thần khủng bố tính. Hạ Niệm đi đến đâu, mê vụ liền khuyết tán đến đâu. Liền hắn bọn họ những này ma thần đều đi không ra Hạ Niệm mê vụ, chỉ có thể không bị mê vụ ảnh hưởng mà thôi. Mà còn, Hạ Niệm cũng đã nói, hắn muốn lấy toàn bộ Trung Hải sinh linh sinh mệnh đến chúc mừng hắn trở thành hoàn chỉnh không thể lý giải thần. Nói cách khác, hắn bọn họ ẩn tu sẽ cũng bao hàm trong đó. Nếu là ngày xưa, hắn bọn họ khẳng định phẫn nộ, cảm thấy bị khiêu khích, nhưng bây giờ cũng không đủ sức, bởi vì hiện tại Hạ Niệm tại hắn bọn họ xem ra là không thể chiến thắng. Chưa hẳn không thể thắng. Trong đó một vị nữ tính ma thần đột nhiên mở miệng, mọi người đừng quên, phụ thần pho tượng chính là bị mắt vàng ma thần phá hủy. Nhưng liền tính như vậy, ta cũng không cảm thấy mắt vàng ma thần có thể thắng. Lại một vị ma thần lắc đầu, pho tượng kia dù sao chỉ là phụ thần một đoàn huyết nhục huyễn hóa mà thành. Liên tính Hạ Niệm chỉ là bảy thần chi một, nhưng cũng là hoàn chỉnh không thể lý giải thần. Mọi người quan sát lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết vừa mới Hạ Niệm mạnh bao nhiêu đi thế sao? Một đám ma thần im lặng, ngày xưa đem nhân loại xem như đồ ăn hắn bọn họ, lúc này lại muốn trở thành Hạ Niệm đồ ăn. Cái này để hắn bọn họ tâm tình phức tạp, giờ khắc này, hắn bọn họ là hy vọng mắt vàng ma thần có khả năng thắng lợi, có khả năng chiến thắng Hạ Niệm, bởi vì dạng này hắn bọn họ mới có thể còn sống. Đến mức đi lên hỗ trợ, không có người loại suy nghĩ này. Bởi vì hắn bọn họ cùng Hạ Niệm chênh lệch quá xa. Mà đúng lúc này, một vị ma thần ồ lên một tiếng, "Các ngươi nhìn." Lúc này, hắn bọn họ thấy được từ phía trên một bên chỗ, từng đạo tia sáng buông xuống, phá vỡ mê vụ, tại mắt vàng ma thần trước mặt hợp thành từng đạo màu vàng giai cấp. Mà theo mắt vàng ma thần bước lên giai cấp về sau, một đạo thanh thúy đi âm thanh truyền đến, một đạo hào quang rực rỡ bắt đầu từ mắt vàng ma thần thân thể từ trong ra ngoài tản ra. Đạo ánh sáng này hoa theo mắt vàng ma thần leo lên giai cấp bắt đầu, càng thêm cường thịnh, càng thêm khổng lồ, càng thêm trắng lệ. Là mắt vàng ma thần đi đến chỗ cao nhất thời điểm, hắn quanh thân màu vàng ánh sáng đột nhiên nở rộ, bắt đầu ăn mòn xung quanh mê vụ, kim sắc quang mang này tựa như không sờn lòng chiến sĩ, giơ trường thương đem ở khắp mọi nơi, không chỗ không hiện khổng lồ mê vụ cho bài trừ. Trên trời, dưới mặt đất, bốn phương tám hướng mê vụ, tựa như gặp vật gì đáng sợ, tựa như gặp thiên nhiên khắc chế hắn độ vận, liên tục bại lui. Mê vụ bị phá trừ, được cứu. Lúc này, tại vùng ngoại ô, có như vậy một đoàn người tay thuận dắt tay đồng tiến, nhưng vô luận như thế nào đều đi không ra cái này mê vụ. Mà người đi đường này chính là Hà Cao Viễn đám người. Mặc dù biết tương lai viện nghiên cứu là xảy ra vấn đề lớn hơn, nhưng ở mê vụ trong tầm mắt quá nhỏ, bọn họ liền tính muốn chi viện cũng làm không được. Mà lại bọn họ còn có dẫn đầu dân chúng rút lui chức trách. Có thể Hà Cao Viễn ra lệnh sau đó, nhưng vẫn là chưa kịp, bởi vì bản thân cái này là đột phát tình huống, mà mê vụ lại quyết tán quá nhanh. Liền tính cục cảnh sát người chạy đi cùng người bình thường kể rõ, mọi người cũng sẽ đem tin đem nghi. Đương nhiên, phần lớn người vẫn là tín nhiệm quan phủ, nhưng lại không còn kịp rồi. Lại thêm phạm vi tầm nhìn quá nhỏ, mà lại người bình thường sẽ bị mê vụ cái bọc, không biết sống chết. Chỉ có siêu phàm giả có thể hơi chút chống cự một cái này mê vụ, nhưng cũng không thể kiên trì quá lâu. Hiện tại toàn bộ thần bí cục cũng liền như thế mấy chục người. Nhưng lúc này, mê vụ tàn đi, bọn họ đối xung quanh tầm mắt có thể thấy rõ ràng. Liếc nhìn lại, trong vòng 3 bước tất có màu xám kén tằm. Sau một khắc, kim sắc quang mang ôn nhuận chiếu rọi mà đến, cái kia màu xám kén tằm cũng bị phá vỡ, từng người loại mở mắt, bọn họ không thể tưởng tượng nổi đánh giá xung quanh, sau đó chậm rãi đứng thẳng lên, trong lúc nhất thời hiện trường vẫn là vô cùng yên tĩnh, bởi vì bọn họ không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ sớm đã hiểu ra, đây cũng không phải là một cảnh, mà là chân thật phát sinh sự tình. Quang Minh Thần, cố lên. Theo một vị tiểu hài tử lời ra khỏi miệng, từng người loại chợt tỉnh ngộ. Bọn họ bị mê vụ cái bọc sau đó, liền theo thượng đế thị giác thấy được tất cả, cũng biết được tất cả, thấy được quái vật kia dưới chân từng vị anh dũng hy sinh nhân loại, đó là bọn họ ruột thịt. Mặc dù còn không biết tạo thành loại tình huống này nguyên nhân, nhưng bọn hắn cũng biết, nơi xa cái kia gần đầm ngàn mét quái vật, là muốn tàn sát nhân loại. Sở dĩ nhân loại còn sống, cũng chỉ bất quá là vì quái vật này muốn đem toàn bộ Trung Hải nhân loại tụ tập, sau đó chúc mừng hắn sinh ra. Quái vật này là nhân loại thiên địch. Bọn họ ở vào thượng đế thị giác thời điểm, sớm đã kinh hãi, khiếp sợ, sợ hãi qua, hiện tại chỉ có một cái nguyện vọng. Quang Minh Thần, cố lên. Nhân loại là như vậy nhỏ bé, đối mặt không thể địch quái vật, cũng chỉ có thể hò hét lên tiếng. Nhưng nhân loại lại là như vậy vĩ đại, sợ hai sau đó, tại biết do không thể địch, biết do hẳn phải chết tình huống, liền sẽ liều lĩnh liều mạng một lần. Một tiếng này cố gắng âm thanh, từ nhỏ cực lớn, toàn bộ thành phố Trung Hải nắm giữ hơn 2000 vạn người, theo một vị tiểu hài hò hét lên tiếng, giống như hiệu ứng đổ mì nổ đồng dạng. Thoạt đầu là vùng ngoại thành, sau đó phóng xạ đến trung tâm thành phố, cuối cùng cả tòa thành phố Trung Hải đều truyền đến cố gắng âm thanh, thanh âm này để thiên địa đều chấn động, phóng xạ đến xung quanh thành thị, để không rõ tình huống người bị dọa cho sợ rồi. Lúc này thành phố Trung Hải nhân dân cái gì đều không làm được, cái gì đều hỗ trợ không được, cũng chỉ có thể lấy ngôn ngữ lực lượng, hy vọng ánh sáng có thể chiến thắng tà ác. Hà Cao Viễn đám người phóng tầm mắt tới mà đi, bọn họ có thể nhìn thấy nơi xa đoàn kia màu vàng quang mang, cái kia phảng phất là giữa thiên địa trung tâm, tại quang mang ở trung tâm có một đoàn thân ảnh mơ hồ. Nhưng chẳng biết tại sao, một đôi đồng tử màu vàng nhưng có thể thấy rõ ràng, chỗ sâu trong con ngươi có hai đám lửa sinh sôi không ngừng, hắn từ đó thấy được đối ác phẫn nộ cùng đối thiện từ bi. Phảng phất thần đồng dạng, thấy được nhân loại nhận đến khó khăn mà hạ xuống thần tích. Thí thần giả. Trong lòng của hắn lẩm nhẩm, sau đó lại lắc đầu bác bỏ. Quang minh thần. Tiểu hài tử tinh khiết nhất, trong mắt bọn họ, giữa thiên địa luồng hào quang màu vàng nóng kia, chính là khiến người ước mơ quang mang, là có thể chiến thắng tất cả ánh sáng. Cái này tiếng hò hét truyền đến Diệp Thần trong tai, hắn lộ ra một vẻ mỉm cười. Hắn đầu tiên là người, sau đó mới là thần. Hắn cũng không có cứu giúp nhân loại chức trách, thành phố Trung Hải nhân loại đã chết hết, kỳ thật đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng chính như hắn lời nói, hắn cần cụ tại người, kính dâng tại người, phục vụ tại người. Chỉ là hắn muốn, mà không phải người ép buộc. Ý chí của hắn so đại địa nặng nề, so bầu trời cao xa, so mặt trời óng ánh. Hắn muốn cứu người, như vậy hắn liền sẽ đi cứu. Đây là ý chí của hắn. Nếu mà có một ngày nhân loại làm hắn thất vọng, có lẽ hắn sẽ từ bỏ nhân loại. Ma thần không thể diệt tuyệt nhân loại, là vì nhân loại chết rồi, hắn bọn họ chính là không có dễ nguồn gốc, tất nhiên sẽ chết đi. Hắn khác biệt, bởi vì hắn là duy nhất, là ban đầu cái kia một đạo quang minh. Hắn nhìn, hôm nay chính là ngươi ngày phán quyết. Bởi vì, tội của ngươi sâu hơn biển, ác nặng như núi. Diệp Thần hai mắt nhìn thẳng mà đi, mê vụ bị phá trừ, quái vật trước mắt lộ ra chân dung. Là như vậy vặn vẹo cùng không thể lý giải. Hắn toàn thân bị sương mù dày đặc cái bọc, chỉ có thể xuyên thấu qua sương mù thấy được trong đó bóng dáng. Cái này gần đằng ngàn mét quái vật, mơ hồ mang theo nhân loại hình dáng, khuôn mặt san sát nối tiếp nhau, trên mặt có một cái lỗ thủng to lớn, kia là sâu không thấy đáy rất hút, tựa như vực sâu miệng lớn. Từng đạo xương mù theo cái này rác hút tản ra, hắn thân thể giống như là bao trùm lấy vảy cá thể dính bật, tản ra đồ sắt đồng dạng rực rỡ, tựa như khôi giáp. Phần lưng là mấy cây to lớn vô cùng xúc tu, thô giáp lại tinh xảo, giống như dây leo tùy ý bãi động. Hắn nắm giữ ba cái tay cánh tay, không hề cường tráng, ngược lại đối với so thân thể có vẻ hơi tinh tế gầy yếu. Một đầu to lớn cái đuôi xoay quanh tại bên ngoài, tùy ý lắc lư đánh roi. Nhân loại nhìn không thấy hạ niệm cái này rõ ràng dáng dấp, chỉ có thể nhìn thấy xương khói mông lung bao quanh to lớn bóng dáng. Mà Diệp Thần xem như không thể nhìn thẳng thần, lúc này càng là được đến thần nộ tăng phúc, đã minh bạch hạ niệm bản chất, hoàn chỉnh không thể lý giải thần. Diệp Thần, hạ niệm nhìn thấy giữa thiên địa đạo kia hào quang sáng chói, hắn không khỏi gào thét một tiếng, tràn đầy bạo ngược cùng tùy ý, ta là không thể lý giải thần, là giữa thiên địa tôn thứ nhất bảy thần, há lại ngươi một vị ma thần có thể định tội? Trong thiên địa này phát tắc, để cho ta định ra, ta giết người là thiện, ngươi cứu người làm ác. Theo hắn lời nói truyền ra, vô số người nghe được là một đạo vặn bèo âm thanh, kia là không có chút ý nghĩa nào âm tiết được trao cho hắc ám lực lượng, đây cũng là không thể lý giải lực lượng của thần. Cố lực lượng này, nhân loại lý giải không được, nhưng không có cảm giác được thống khổ, còn cảm nhận được một cô vui vẻ. Khổng lồ tin tức giống như dòng lũ đồng dạng tràn ngập tại bọn hắn trong đầu, để bọn họ tràn đầy lâng lâng thoải mái dễ chịu, tựa như tử vong là trong nhân thế nhất vui vẻ sự tình. Nhưng mà, liền tại cái này hắc ám vặn bèo tin tức dòng lũ tiến vào trong đầu phía sau. Trong đầu của bọn hắn nhưng xuất hiện một thân ảnh, đạo này thân ảnh mơ hồ bị kim sắc quang mang bao trùm, giống như rất giống ma, như nói như Phật, đứng ở trung ương nhất chỗ, tùy tiện liền đem cái kia khổng lồ mênh mông tin tức ngăn cản tại bên ngoài. Một cái mắt, vô số người tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh trải rộng toàn thân. Bọn họ vừa mới muốn bị giết, vậy mà cảm thấy quái vật kia động tác là thiện ý mà đạo kia cứu giúp thân ảnh của bọn hắn, bọn họ đáy lòng xuất hiện chán ghét mà vứt bỏ, muốn bài xích quang minh thần cứu giúp. Mà không nơi xa bát ma thần, vẫn còn giữa sự thống khổ, Diệp Thần cũng không có trợ giúp bọn họ. Cú may hạ niệm phần lớn lực lượng đều dùng cho đối phó nhân loại đi, nếu không hắn bọn họ đoán chừng đều nhịn không được một hiệp. Đây chính là không thể lý giải lực lượng của thần. Đây chính là hạ niệm, ngươi nắm giữ không thể lý giải thần quyền năng sao? Tại vừa mới, Diệp Thần cảm nhận được đang cùng ngược lại bị điên đảo lực lượng, hạ niệm tại vừa mới điên đảo thế gian thiện và ác tại nhân loại trong lòng định nghĩa. Giết người là thiện, cứu người làm ác. Nếu để cho hạ niệm thành công, cái này thế giới tội phạm giết người liền biến thành thiện lương người, cứu người liền biến thành cực các người. Như vậy xã hội loài người đem biến thành địa ngục đồng dạng tồn tại. Nếu mà hắn cùng còn lại ma thần đồng dạng, chỉ là phổ thông ma thần, như vậy tại vừa mới một khắc này, hắn là không ngăn cản được hạ niệm cố lực lượng này. Vừa rồi tại hai cố lực lượng giao phong thời điểm, nhân loại cảm xúc đem chiếm cứ chủ đạo. Sở dĩ nhân loại bài xích hắn lực lượng ánh sáng thời điểm, liền sẽ lớn mạnh hạ niệm lực lượng. Bởi vì tại vừa mới hạ niệm lực lượng là thiện ý, hắn ánh sáng là ác ý, nhưng hạ niệm có thể điên đảo thế gian tất cả, nhưng điên đảo không được hắn. Hắn là ánh sáng hóa thân, là sau cùng tịnh thổ, hắn lực lượng mặc dù ôn nhuận an lành, nhưng ẩn chứa một cỗ bá đạo. Ta muốn cứu ngươi, ngươi liền nhất định phải bị ta cứu vớt. Hạ niệm, nếu mà đây chính là ngươi lực lượng, Như vậy hôm nay ngươi cuối cùng rồi sẽ bị thẩm phán. Diệp Thần lần nữa lên cao, ánh sáng rực rỡ hóng ánh, giống như mặt trời chiếu rọi thế gian. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía cái kia khổng lồ ngàn mét quái vật, trong đầu hiện lên Dương Lan Nhi trong mắt sau cùng vui sướng cùng áy náy chi tình. Hắn mở miệng, tựa như thế gian chân lý, thẩm phán tội ác người không phải là ta, mà là nhân loại bản thân. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất cái kia còn sót lại hơn 10 vị nhân loại. Mà theo ánh mắt của hắn mà đi, từng đạo ánh sáng phát tán ra, đem hơn 10 vị hoặc nằm hoặc nửa quỳ hoặc đứng sững bất ổn nhân loại nâng lên. Tương lai viện nghiên cứu một tháng này tụ tập gần vạn người siêu phàm giả, cái này vạn người toàn bộ đều làm xong thí nghiệm, nắm giữ quy tắc nguồn gốc. Đây chính là vì gì bọn họ không nhận mê vụ ảnh hưởng, có thể một mực đi theo thả niệm nguyên nhân. Bọn họ không sợ hy sinh, không sợ tử vong, không oán không hối, bọn họ chỉ hận chính mình không có lực lượng đi ngăn cản thả niệm, hận chính mình bất lực. Hiện tại, Diệp Thần ban cho bọn họ lực lượng. Sau một khắc, hơn 10 vị nhân loại đằng không mà lên, trên người bọn họ tỏa ra ánh sáng, giống như người khoác ánh sáng chiến giáp, một chi từ kim sắc quang mang tạo thành quang minh chi kiếm bị bọn họ nắm trong tay. Bọn họ nháy mắt hiểu rõ quang minh thần ý tứ, bọn họ cuối cùng rồi sẽ chết đi, nhưng ở trước khi chết bọn họ có thể chính tay đâm quái vật, đây là quang minh thần từ bi, là thần thích thế nhân thể hiện. Nhân loại bài hát ca tụng, là dũng khí bài hát ca tụng. Diệp Thần khẽ nhả lên tiếng, trong ánh mắt hỏa diệm hóa thành thực chất, đem cái này mấy chục người bao trùm cái bọc, mà các ngươi là dũng khí hóa thân, đem nắm giữ cùng nhiệt lực lượng. Đi thôi, vì nhân loại mà chiến. Vì nhân loại mà chiến. Mấy chục tên ánh sáng chiến sĩ, thân thể dâng lên hỏa diễm, cầm trong tay quang minh chi kiếm, hét lớn một tiếng, mang theo cùng nhiệt khí tức xông về Hạ Niệm. Khoảng cách không còn là hạn chế, bọn họ vọt thẳng phát Hạ Niệm bên ngoài thân xương mù dày đặc, vừa mới vào trong đó, liền thấy được cái kia khổng lồ thân thể. Sau một khắc một đạo hỗn loạn vô tự tại xung quanh truyền đến, một cỗ so trước đó to lớn hơn càng thêm mênh mông, như vực sâu như biển cả đồng dạng tin tức đột nhiên xông vào suy nghĩ của bọn hắn, ý thức, ký ức, thân thể, tựa như muốn đem bọn họ nháy mắt no bạo, để bọn họ nháy mắt thất thần. Thân thể của bọn hắn từ trong ra ngoài ánh sáng, chảy ra vận đục chất lỏng màu đen, đem tinh khiết ánh sáng ô nhiễm. Sương mù dày đặc cũng không bảo hộ ta bình thường, mà là bảo hộ nhân loại bình thường. Hạ Niệm càn rỡ cười to nói, nếu mà ta lộ rõ chân thân, tất cả nhân loại chỉ cần thấy được ta, liền sẽ tử vong, đây mới thật sự là không thể lý giải lực lượng của thần. Ta tồn tại chỉ cần bị phát hiện, cũng có thể diệt tuyệt sinh vật. Thì ra là thế, đây mới là không thể lý giải thần bản chất. Hạ Niệm cũng không cần tại nắm giữ cái gọi là quyền năng, hắn đã là không thể lý giải thần, hắn đứng ở nơi đó chính là quyền năng bản thân. Giết hắn khói như lên trời. Diệp Thần ánh mắt nhìn thẳng mà đi, nhìn hướng cái kia hơn 10 vị ánh sáng chiến sĩ, thân thể lại bắt đầu rạn nứt, chảy ra hôi thối chất lỏng, nếu mà hắn không cứu viện, những người này nhất định không có ý nghĩa tử vong. Lúc này, hắn lại mở miệng, vứt bỏ tất cả hắc ám, tâm hướng ánh sáng, chiếu rọi bản thân, dâng trào hướng về phía trước, các ngươi sắp sáng ngộ tín niệm lực lượng. Trong mắt hỏa diễm lần nữa bốc lên, hóa thành từng sợi tia sáng, phá vỡ Hạ Niệm bên ngoài thần xương mù dày đặc, rót vào hơn 10 vị ánh sáng chiến sĩ trong cơ thể, rất nhanh liền đem cái kia ô uế chất lỏng làm sạch, đây là thuộc về tín niệm lực lượng. Vì nhân loại mà chiến. Giờ phút này bọn họ không hề bị đến không thể lý giải thần tin tức ảnh hưởng, bởi vì bọn họ nhiệt tình thẳng thắn, tín niệm kiên định, bọn họ toàn tâm toàn ý, kiên định hướng về phía trước, bất kỳ cái gì tà ác đều không ảnh hưởng được bọn họ. Lúc này, vì nhân loại mà chiến. Hạ Niệm nhìn hướng cái này mấy chục người, hắn lúc này thân thể dù không có con mắt, nhưng vẫn là để Diệp Thần cảm giác được đối phương toát ra miệt thị cảm xúc. Diệp Thần, ngươi lực lượng nắm giữ thần thánh thuộc tính, ta mặc dù không biết ngươi lực lượng tại vừa mới vì sao được đến tăng phúc, nhưng ngươi còn không phải hoàn chỉnh không thể nhìn thẳng thần, ngươi liền tất nhiên không có khả năng đánh bại ta. Hiện tại ngươi tự mình xuất thủ, có lẽ ta sẽ còn kiêng kỵ. Nhưng nhân loại là như vậy nhỏ bé, liền tính ngươi giao cho bọn họ lực lượng lại như thế nào đâu? Ngươi vẫn không hiểu không thể lý giải thần bí lực. Hạ Niệm không có nhúc nhích, hắn tùy ý cái này mấy chục người xách theo quang minh chi kiếm đi tới hắn trước người, sau đó mấy chục người cơ quang minh chi kiếm muốn đâm xuyên hắn, săn bắn hắn. Nhưng mà một kiếm đi xuống, phá vỡ vẫn là sương mù dày đặc. Lại hướng phía trước nhìn, vẫn là sương mù dày đặc, tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận, làm người tuyệt vọng. Diệp Thần không nhìn thẳng Hạ Niệm, hắn thấy cảnh này, lại mở miệng, tâm như gương sáng, hiểu ra nội tâm, phá vọng mê vụ, các ngươi đem khống chế siêu nhiên lực lượng. Lúc này trong lòng tuyệt vọng ánh sáng các chiến sĩ, lại một lần bị phẫn nộ lực lượng ánh sáng rót vào, bọn họ không giống quyền năng chi địa bên trong người áo bào trắng, tín ngưỡng cực kỳ kiên định, bọn họ dù sao cũng là nhân loại, cảm xúc phức tạp, lại thêm nhận đến Hạ Niệm bị động ảnh hưởng, suy nghĩ một mực ở vào hỗn loạn tình trạng. Nếu như không có Diệp Thần, bọn họ sớm đã sụp đổ. Nhưng lúc này bọn họ cũng tràn đầy lòng tin, bởi vì Quang Minh Thần ở phía sau nhìn chăm chú lên bọn họ. Được trao cho 3 lần lực lượng, bọn họ mới nhìn rõ trước mắt quái vật bản thể, bọn họ mới vọt tới trước mắt cái quái vật này trước mặt. Đây là cỡ nào khó giải mà lại làm người tuyệt vọng quái vật. Hạ Niệm tùy ý cái này mấy chục người tại hắn thân thể khổng lồ bên trong qua lại, liền tính quang minh chi kiếm chặt tới hắn trên thân, cũng chỉ là tại cho hắn gãi ngứa mà thôi. Hắn nhìn về phía cách đó không xa đoàn kia kim quang, mới nói, người ta đều là ma thần, không cần thiết bởi vì nhân loại nhỏ bé mà tranh đấu. 7 thần còn có lục thần để chống, chỉ cần gia nhập ta có thể để ngươi trở thành hoàn chỉnh không thể lý giải thần. Nhưng mà, lời này lại làm cho Diệp Thần miệt thị, hắn cao cao tại thượng, không ai bị nổi mở miệng, tầm mắt của ta có thể nhìn thấy trong giọng nói của ngươi, tràn đầy hoang ngôn hương vị. Hạ Niệm, lúc trước ta liền nói, chờ ngươi trở thành 7 thần chi một, chính là bị thánh quang bao phủ làm sạch thời điểm. Hôm nay, chính là ngươi bị thẩm phán mà chết ngày. Hạ Niệm hừ lạnh một tiếng, hắn là hoàn chỉnh không thể lý giải thần, đã thuộc về chiều không gian đỉnh. Tất nhiên cùng trong mắt vị này không hoàn chỉnh không thể nhìn thẳng thần nói không thông, như vậy hắn liền chuẩn bị kết thúc trận này không có ý nghĩa chiến tranh rồi. Sau một khắc, Hạ Niệm quanh thân xương mù đột nhiên mở rộng, đem chính mình cùng Diệp Thần đều cái bọc trong đó. Một cái mắt, Diệp Thần liền cảm giác được một cỗ khổng lồ hắc ám lực lượng tại ăn mòn hắn. Chính như Hạ Niệm lời nói, hắn còn không phải hoàn chỉnh không thể nhìn thẳng thần, thần nộ mặc dù có thể tăng phúc hắn lực lượng, nhưng cái này tăng phúc dù sao ngắn ngủi. Dù sao phẫn nộ loại tâm tình này là không thể nào một mực tồn tại, phát tiết xong cũng liền tiêu tán. Sở dĩ Diệp Thần biết rõ, tại thần nộ lực lượng rút đi phía trước, hắn nhất định phải giết chết Hạ Niệm, kết thúc trận này thần cùng thần chi ở giữa chiến tranh. Màu vàng quang đoàn bên trong đạo kia thân ảnh mơ hồ, là như vậy thuật ý. Nhưng lúc này lại xuất hiện một điểm đen như mực, điểm này đen như mực thoạt đầu không hề bắt mắt, nhưng càng lúc càng lớn, giống như nhỏ tại trên tờ giấy trắng mực nước, muốn đem kim sắc quang mang ăn mòn. Mà liền tại sương mù dày đặc tràn ngập thời điểm, nắm giữ siêu nhiên lực lượng ánh sáng các chiến sĩ, cũng bị những này sương mù dày đặc ăn mòn, bị hắc ám thôn phệ. Diệp Thần lần đầu làm ra động tác, hắn không quản quang mang bên trong đen như mực, đưa tay ra, phản phất tại là lâm vào cựu non đi lạc chỉ dẫn chính xác con đường. Lúc này, mấy chục tên ánh sáng chiến sĩ đã chết đi, nhưng lại không có hoàn toàn chết đi. Bọn họ bị Diệp Thần chỉ dẫn, hóa thành viên thủy tinh lớn nhỏ con đoàn, giống như hạt gạo chi quang đang hướng về Diệp Thần bàn tay bay đi. Hàn Nhĩ muốn ngăn cản, lại phát hiện làm sao cũng không ngăn cản được. Hàn Nhĩ, ngươi sai, nhân loại không hề nhỏ bé. Diệp Thần chỉ vào cái kia bay tới từng đoàn quang mang, bọn họ tâm hướng ánh sáng, sở dĩ trở thành tầm mắt của ta. Ngươi đúng là hoàn chỉnh không thể lý giải thần, nhưng theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết ngươi có thiếu hụt, chỗ thiếu hụt này bây giờ bị ta tìm tới. Hàn Nhĩ cảm xúc lần đầu xuất hiện biến hóa, từ khi trở thành hoàn chỉnh không thể lý giải thần chi về sau, hắn xác thực hiểu ra, chính mình bảy thần lý luận thành công, nhưng lại không có hoàn toàn thành công, hắn là có thiếu hụt. Mà chỗ thiếu hụt này, lúc này, Hàn Nhĩ nhìn về phía cái kia xa cuối chân trời, lại tựa như gần ngay trước mắt màu vàng quang đoàn, cái kia nguyên bản tại ăn mòn đen như mực, lúc này đã bị loại trừ rơi, cái kia ánh sáng vẫn là như vậy thuần túy, mà xung quanh mê vụ lần nữa bị ánh sáng tản đi. Từ nhân loại tâm tình tiêu cực bên trong sinh ra, hấp thu nhân loại sinh mệnh mà trưởng thành không thể lý giải thần a hôm nay gặp nhau, vốn là mệnh trùng chú định, là ánh sáng cùng hắc ám số mệnh quyết đấu. Người tàn sát nhân loại, tàn sát nhân loại, tội ác ngập trời, lẽ ra nhận đến ánh sáng ngăn cấm. Nhưng thần thích thế nhân, lần này để cho nhân loại đối ngươi tiến hành thẩm phán. Diệp Thần vung tay lên, trên mặt đất đám kia sớm đã chết đi người, đột nhiên hóa thành từng đạo quang đoàn bay lên, kia là nhân loại dũng khí, tín niệm cùng hy sinh biến thành. Những này quang đoàn chậm rãi tụ hợp ở chung một chỗ, hóa thành một cái vài trăm mét lớn lên quang mâu. Là một người dũng cảm, không sợ, dũng cảm tiến tới, không sợ tử vong thời điểm, cố lực lượng này chính là kỳ tích hóa thân. Mà cái này, chính là hy sinh lực lượng. Diệp Thần trong con mắt hỏa diễm thấu mắt mà ra, leo lên tại cái này quang mâu mặt ngoài, giấy lên một tầng ngọn lửa màu vàng. Căn này vài trăm mét lớn lên quang mâu, đứng lặng giữa thiên địa. Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem căn này trường mâu, có thể từ đó nhìn thấy trong nhân thế tất cả tốt đẹp phẩm chất. Anh dũng, không sợ, quả cảm, thiện lương, công chính, thành thật. Căn này trường mâu chính là tất cả chân thiện mỹ thể hiện, là bài trừ hắc ám ánh sáng. Vô số người bị cái này chân thiện mỹ cho chấn động, bọn họ lệ nóng doanh trọng, bọn họ nói không ra lời, chỉ có thể làm cầu nguyện hình. Kỳ vọng căn này trường mâu có khả năng làm sạch rơi cái kia khủng bố mà lại khiến người không thể nào hiểu được quái vật. Lúc này, tỏa ra kim sắc hỏa diễm trường mâu mũi thương đang chỉ vào Hạ Niệm, chẳng biết tại sao căn này trường mâu để Hạ Niệm cảm nhận được một cỗ khiếp sợ. Vào giờ phút này, chính là ánh sáng thẩm phán tội ác thời điểm, đi thôi. Tiếng nói vừa ra, vài trăm mét lớn lên quang mâu, hóa thành một đạo lộng lẫy nhất ánh sáng, mâu nơi đuôi lôi kéo ra một đạo giấy lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, kia là đối ác phẫn nộ, cũng là kỳ tích lực lượng một loại thể hiện. Hạ Niệm muốn tránh, nhưng phát hiện cây kia trường mâu đã hoàn toàn khóa chặt hắn, liền tính hắn chạy trốn tới trong vũ trụ, cũng tất nhiên sẽ bị đánh trúng, tất nhiên sẽ bị làm sạch. Hạ Niệm gào thét một tiếng, hắn quyền năng hoàn toàn thi triển, sương mù dày đặc đột nhiên quyết tán, hắn chính là không thể lý giải bản thân. Nhưng không có một chút tác dụng nào, cây kia trường mâu không lấy Hạ Niệm ý chí là đổi vị trí, dũng cảm tiến tới mang theo hy sinh lực lượng, đột nhiên đâm vào Hạ Niệm thân thể, đem hắn đâm một cái xuyên thấu. Vì nhân loại mà chiến. Hắn phảng phất nghe đến nhân loại ý chí tiếng giống giận dữ. Sau một khắc, trường mâu hóa thành một chút ánh sáng, rơi vào Hạ Niệm trên thân, thường hực liệt hỏa tại trên thân thể bốc lên. Nhưng mà, liền tính như vậy, cũng sẽ không lệnh Hạ Niệm không yên. Hắn bất an là, những ngọn lửa này như có nó mục đích tính, hướng về hắn trong cơ thể chỗ sâu xuyên. Cuối cùng, có một sợi hỏa diễm chui vào chỗ sâu nhất, nơi này đen kịt một màu, tựa như hư vô thê lương hắc ám trong vũ trụ. Mà tại cái này, có một bản quyển nhật ký. Hạ Niệm, đây chính là bản thể của ngươi, cũng là ngươi thiếu hụt. Diệp Thần ánh mắt tùy tùng hỏa diễm, thấy được quyển nhật ký này bản, hắn biết rõ tất cả đều kết thúc. Không, không. Hạ Niệm muốn rời khỏi, nhưng mà hắn sớm đã cùng gần bạn người quy tắc nguồn gốc hòa làm một thể. Đánh cái so sánh, hiện tại hắn chính là một bộ khổng lồ cơ giáp người điều khiển, mà gần bạn quy tắc nguồn gốc dung hợp trở thành cơ giáp. Sở dĩ chỉ cần đem người điều khiển tiêu diệt, khổng lồ như vậy cơ giáp không có người điều khiển, cũng liền mất đi tác dụng. Tại dung hợp quy tắc nguồn gốc thời điểm, Hạ Niệm cũng biết đây là chính mình duy nhất thiếu hụt. Nhưng hắn nhưng vẫn là tự tin, không ai có thể tiến vào hắn trong cơ thể, bởi vì hắn là hoàn chỉnh không thể lý giải thần. Thế giới này không có bất kỳ người nào cùng ma thần có khả năng lý giải hắn, tự nhiên cũng liền không tiến vào được hắn thân thể. Phía trước hơn 10 vị ánh sáng chiến sĩ, liền tính thu được siêu nhiên lực lượng, có thể rất nhỏ tổn hại hắn thân thể, cũng không tiến vào được hắn thân thể chỗ sâu. Nhưng Diệp Thần chỉ cần biết Hạ Niệm có hay không có thiếu sót như vậy đủ rồi, bởi vì hắn lực lượng ánh sáng khắc chế những này cái gọi là ma thần, liền tính trở thành không thể lý giải thần, thuộc tính bên trên cũng bị hắn khắc chế. Sở dĩ hắn có thể làm sạch, phá hư ma thần thân thể, sau đó đối nó nhược điểm phát ra một kích chí mạng. Làm quyển kia quyển nhật ký bị kim sắc hỏa diễm tiêu đốt hầu như không còn sau đó, vô số người liền nhìn thấy, cái kia khổng lồ quái vật thân thể chấn động, từng sợi xương mù màu đen bị ngọn lửa thiêu đốt làm sạch, gần đắng ngàn mét quái vật, sơ sơ bị đốt 10 phần nhiều loại, mới hoàn toàn hóa thành hư vô. Cả tòa thành phố Trung Hải yên tĩnh thật lâu. Kết thúc. Không biết là ai trước phát ra một tiếng, sau đó âm thanh giống như thủy triều đồng dạng chập trùng. Kết thúc. Quái vật chết. Ta không thắng chính, cổ nhân thật không lừa ta. Còn sống. Thao, cái này thế giới cũng quá kinh khủng đi. Quang Minh thần đâu? Thần đi đâu rồi? Vô số tiếng hoan hô vang lên, sau đó mọi người vừa nhấc mắt, phát hiện đoàn kia kim quang đã biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Rất nhiều người hướng về vừa mới Quang Minh thần địa phương đuổi, trước đến người lại phát hiện nơi này căn bản không có Quang Minh thần dấu chân. Tất cả liền tựa như giống như nằm mơ. Rất nhiều người hoảng hốt, cho mình một bàn tay, hoặc bóp một cái chính mình, cảm nhận được thống khổ, phát hiện xác thực không phải nằm mơ. Mà đúng lúc này, Hà Cao Viễn cầm điện thoại lên, đi tới một chỗ người ít địa phương, hắn ngạc nhiên mở miệng, "Bộ trưởng, thắng." Phía trước tại mê vụ tản đi thời điểm, tại mọi người là Diệp Thần cố gắng thời điểm, hắn liền gọi điện thoại thông chi. Mà Hà Cao Viễn không có thông báo phía trước, tổng bộ liền lợi dụng vệ tinh phát hiện mê vụ tản đi, có thể nói so Hà Cao Viễn thông báo nhanh hơn. Sở dĩ tổng bộ bên kia, cơ hồ ngay lập tức liền biết thí thần giả. Không, hiện tại hẳn là gọi là Quang Minh thần, đây là dân tâm sở hướng. Biết rõ thành phố Trung Hải cái này mê vụ sự kiện lớn, bị Quang Minh thần cho xua tan giải quyết. Cái kia khủng bố khiến người không thể nào hiểu được quái vật, cũng tiêu vong. Mà giải quyết tốt hậu quả sự tình, tự nhiên là bọn họ đến xử lý. Linh bộ trưởng lập tức hạ lệnh, dùng động cảnh nghi đem thành phố Trung Hải bao phủ, siêu phàm thế giới sự tình, còn không thể để dân chúng biết. Còn có để Hà Cao Viễn mau chóng điều tra tình huống, chúng ta nếu biết rõ tương lai viện nghiên cứu nơi đó đến cùng phát sinh cái gì. Từng đầu mệnh lệnh được đưa ra, đến cuối cùng Linh bộ trưởng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn điểm lên sớm đã từ bỏ khói, hít sâu một cái, chậm rãi phun ra vòng khói, trong mắt có một vẻ đau thương. Bởi vì, tương lai viện nghiên cứu sự tình phát sinh về sau, cả nước thần bí cục đem thương cân độ cốt, quá nhiều người hy sinh. Nhưng hắn trong lòng cũng có một cỗ hy vọng, cái này hy vọng chính là đoàn kia kim sắc quang mang bên trong mơ hồ bóng người. Quang Minh Thần, cái kia hào quang rực rỡ, cái kia ôn nhuận kim quang, khiến người hạnh phúc, đã không cần đi suy đoán Quang Minh Thần trận doanh, đã không cần đi nghi ngờ Quang Minh Thần có hay không thiện ác. Hắn nhất định khuynh hướng nhân loại. Chương 69, không thể lý giải thần thành phố Trung Hải mê vụ sự kiện lớn, mặc dù kết thúc, nhưng đến tiếp sau ảnh hưởng lại tại lên men. Mà thần bí bộ là không cho phép cái này sự kiện phát triển ảnh hưởng dưới đi, sở dĩ lấy mộng cảnh nghi làm chủ, phối hợp cái khác khế ước vật, đem thành phố Trung Hải bao phủ, bắt đầu bệnh mộng cảnh, để mọi người tưởng rằng vừa mới một màn kia chính là nằm mơ. Làm xong tất cả những thứ này về sau, phát hiện trên mạng cũng không có liên quan tới thành phố Trung Hải sự kiện thảo luận, ngược lại là thành phố Trung Hải cái khác tỉnh lỵ thành thị có người xưng tại vừa mới nghe đến một tiếng vạn người cùng vang lên cố gắng âm thanh, làm người ta chấn động, còn tưởng rằng là động đất. Bất quá chuyện này bị quan phủ cho xử lý lạnh, ép nhiệt độ, để nhân viên công tác tại trên mạng nghe nhìn lẫn lộn, cũng không có thảo luận, không giải quyết được gì. Toàn bộ thần bí bộ đều nhẹ nhàng thở ra, hiện tại siêu phàm giới còn không thể để dân chúng biết rõ. Chờ đến cái kia để mọi người biết rõ thời điểm, bọn họ sẽ ra ngoài xin lỗi có nổi. Hà Cao Viễn nhận được Linh bộ trưởng mệnh lệnh, bắt đầu dẫn người tiến về tương lai viện nghiên cứu. Đến mức thành phố Trung Hải, tất cả kiến trúc hoàn hảo. Hạ Niệm xem như không thể lý giải thần, mặc dù tại toàn bộ thành phố Trung Hải hành động, nhưng hắn đã là bảy thần bị cách, ở vào tại cùng không tại ở giữa, liền tính đụng vào nhà trọc trời, cũng không có tổn hại mảy may. Điều này cũng làm cho thần bí cục người nhẹ nhàng thở ra, nếu không các kiến trúc lớn sụp đổ, còn cần quan phủ đi ra giải thích, nhưng có một số việc là rất khó giải thích được. Đi tới tương lai viện nghiên cứu, mọi người phát hiện cả tòa trắng tinh sạch sẽ viện nghiên cứu đã thành một vùng phế tích, khiến người khiếp sợ. Mà tiến vào về sau, một chỗ thi thể làm cho đau lòng người cùng bị thương. Thi thể trên đất đều là cái khác thần bí cục phái tới tiêm quy tắc nguồn gốc siêu phàm giả, hiện tại cơ hồ toàn bộ chết hết. Thân thể không có một chỗ hoàn hảo, chất lỏng màu đen tụ tập, rót thành một đạo dòng suối, giống như dơ bẩn nước toàn bộ tập hợp ở chỗ này, từng đợt hôi thối phát ra. Mà khi nhân viên công tác đụng phải thân thể của bọn họ sau đó, kết quả đụng một cái là nát, giống như dễ nát đồ sứ, hóa thành màu đen mảnh vỡ. Thấy thế, Hà Cao Viễn đè nén cảm xúc một bên lục soát cứu, một bên tìm kiếm một người. Hắn tìm kiếm chính là Khương Thành Công, Linh bộ trưởng mặc dù không biết tương lai viện nghiên cứu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết nếu có cơ hội, nhất định phải tìm tới Khương Thành Công, bảo vệ vị này nghiên cứu khoa học tân tinh. Có thể rất đáng tiếc, Hà Cao Viễn cũng không có tìm tới. Hà cục, ta tìm tới hai vị người sống sót. Đi, đi qua hỏi một chút tình huống. Rất nhanh, Hà Cao Viễn đi tới một chỗ khác, gặp được hai vị nhân viên nghiên cứu khoa học, quan sát một cái là người bình thường, cũng không phải là siêu phàm giả. Ở hai vị nhân viên nghiên cứu khoa học được vô yên, cảm xúc ổn định lại phía sau, bọn họ mới bắt đầu hỏi thăm tình hình. Là Khương Thành Công, cái này nhân loại phản đồ. Hai vị nhân viên nghiên cứu khoa học trong mắt mang theo cừu hận, bọn họ cảm xúc kích động, nói chuyện đều có chút ngữ văn thứ tự. Nhưng Hà Cao Viễn yên tĩnh ngay lấy, không có thúc giục, để hai vị nhân viên nghiên cứu khoa học chậm rãi tỉnh táo lại, đến cuối cùng hắn cũng rốt cuộc biết sự thật. Trong mắt của hắn mang theo không thể tin. Nếu mà Hà trưởng cục ngươi không tin ta, có thể đi điều một cái giám sát. Viện nghiên cứu đã hủy, chúng ta vừa mới cũng tìm được, không có biết rõ hoàn hảo giám sát. Cái kia rút ra trí nhớ của ta đi. Một vị nhân viên nghiên cứu khoa học mở miệng, trong mắt của hắn mang theo hận ý, ta muốn để lộ Khương thành công việc ác. Phía ngoài người chết đều hóa thành màu đen mảnh vỡ, đã không có khả năng tiến hành ký ức rút lấy. Hà Cao Viễn hít sâu một cái, trịnh trọng nhìn xem vị này nhân viên nghiên cứu khoa học, hắn gật đầu nói, tốt. Lần này không chỉ thành phố Trung Hải, cả nước các nơi thần bí cục thành viên đều tổn thất nặng nề, nhóm đầu tiên nguyện ý trở thành vật thí nghiệm thành viên, ở các nơi đều có tốt đẹp đánh giá, bọn họ có khả năng cam tâm tình nguyện làm vật thí nghiệm, đủ để chứng kiến tâm tính của bọn hắn. Nhưng tại lần này mê vụ sự kiện lớn toàn quân bị diệt, đây là Trung Hoa tổn thất, là nhất định phải bi thống một ngày. Mà khi Ninh Bộ trưởng theo Hà Cao Viễn cái kia biết được, Khương Thành Công cũng chết đi về sau, không khỏi thân thể nhoáng một cái, lại được biết Khương Thành Công là mê vụ sự kiện lớn kẻ cầm đầu sau đó, mặt lộ không thể tin, cái này sao có thể? Hắn không thể tin được. Một nhân loại biết rõ ma thần là như vậy không thể nói lý, vì sao còn muốn cùng ma thần hợp tác? Chẳng lẽ cũng bởi vì ma thần có tư duy ý thức, hiểu được mê hoặc nhân tâm? Lần này sự kiện dạy dỗ quá sâu. Linh Bộ trưởng trầm mặc chỉ chốc lát, phân phó nói, đem sự kiện lần này tiền căn hậu quả tiến hành chỉnh lý, sau đó phát hướng liên hiệp quốc tế, sự kiện lần này nhất định phải khiến nhân loại một cái tỉnh táo, cùng ma thần hợp tác không khác bảo hộ luận ra, chốc lát phát hiện nhất định phải hoàn toàn tiêu diệt. Ngày xưa tà thần không có tư duy ý thức, sở dĩ mọi người biết rõ sẽ không xuất hiện nhân loại cùng tà thần hợp tác sự tình. Nhưng ma thần xuất hiện, để toàn thế giới đều cảnh giác. Ma thần có tư duy ý thức, hắn bọn họ có lẽ có thể mê hoặc nhân tâm, điều khiển nhân loại, đem nhân loại đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Được rồi bộ trưởng, trừ cái đó ra, còn có một việc. Chuyện gì? Phía trước bộ bên trong có rất nhiều người, đều nhìn Dương Lan Nhi tại Cẩm Hải Trung học ký ức, lúc kia mọi người ký ức chỗ sâu đều bị khắc ấn lên một đôi mắt vàng, hiện tại cái này mắt vàng hình như có biến hóa. Biến hóa? Linh bộ trưởng biến sắc, chớ nhìn hắn bây giờ nhìn giống như tỉnh táo, nhưng kỳ thật Khương Thành Công sự kiện cho rất lớn chấn động, để hắn thể xác tinh thần đều mệt. Mà bây giờ Quang Minh Thần, cơ hồ xem như là tâm linh của hắn trụ cột. Lần này sự kiện cũng để cho thần bí bộ mọi người thấy Quang Minh Thần khuynh hướng. Thứ nhất, Quang Minh Thần căn bản không cần nhúng tay lần này sự kiện, bởi vì bọn họ biết rõ, cái kia gần đằng ngàn mét ma thần chỉ là muốn tàn sát thành phố Trung Hải dân chúng. Thứ hai, Quang Minh Thần tại ma thần muốn giết chết nhân loại thời điểm, lập tức ngăn cản. Thứ ba, Quang Minh Thần nắm giữ lòng từ bi mang, hắn rõ ràng có thể tự mình tự tay giết chết ma thần, nhưng vẫn là làm cho nhân loại bản thân liền thẩm phán ma thần. Đây chính là bọn họ cho rằng Quang Minh Thần là nhân loại trận doanh nguyên nhân, thậm chí quân sư đoàn có người suy đoán, có lẽ Quang Minh Thần bản thân là nhân loại, hắn là lấy nhân loại thành thần ví dụ. Cái này để tất cả mọi người rất kích động. Số 11 thiếu nữ thì là càng muốn tìm hơn tìm tới Quang Minh Thần, muốn gặp Quang Minh Thần, nhưng bị những người khác bắt bỏ. Quang Minh Thần rõ ràng khuynh hướng bọn họ, vì sao không thấy bọn họ? Có lẽ, cũng là bởi vì Quang Minh Thần cũng không có nắm giữ làm cho nhân loại nắm giữ quy tắc hoàn chỉnh biện pháp, sở dĩ không cùng nhân loại tiếp xúc. Bởi vì nhân loại dục vọng là vô cùng lớn, nếu có người biết, như vậy nhất định sẽ thỉnh cầu Quang Minh Thần đem biện pháp báo cho. Nhưng nếu mà Quang Minh Thần bản thân chỉ là ví dụ, chỉ là một cái trùng hợp, như vậy làm Quang Minh Thần bày tỏ không biết thời điểm, nhân loại sẽ tin sao? Có người sẽ tin, nhưng cũng có người sẽ hoài nghi, chất vấn cùng bất mãn. Đây chính là nhân tâm cùng nhân tính. Quang Minh Thần cường đại hơn nữa, hắn cũng nắm chắc không được nhân tâm. Có lẽ, đây chính là Quang Minh Thần không thấy bọn họ, không cùng quan phụ tiếp xúc nguyên nhân. Mà duy nhất đường dây liên lạc, Khổng Võ Minh cũng tại phía trước không cẩn thận chết đi. Cái này để bọn họ thở dài. Sở dĩ Ninh Bộ trưởng biết rõ, Quang Minh Thần nhất định không thể ra sai lầm. Sự biến hóa này là tốt là xấu? Không biết. Gặp luôn luôn tỉnh táo Ninh Bộ trưởng biến sắc, nhân viên công tác nuốt một ngụm nước bọt, chi tiết báo cáo, phía trước nhìn qua kia đôi mắt và người, bày tỏ ký ức chỗ sâu mắt vàng, biến thành một đạo bị kim sắc quang mang cái bọc vờn quanh thân ảnh mơ hồ. Cái này hình dung, để Ninh Bộ trưởng sững sờ. Bởi vì trong đầu hắn cũng có đạo thân ảnh này, làm hao mòn không xong, đây là bọn họ lấy vệ tinh quan sát thời điểm, nhìn chăm chú đến đạo kia thần thánh thân ảnh mơ hồ sau ảnh hưởng. Chính như phía trước mắt vàng đồng dạng, đạo này mơ hồ thần thánh bóng dáng, tại hắn ký ức chỗ sâu khắc ấn, làm hao mòn không xong. Phía trước hắn cũng không thèm để ý, bởi vì Quang Minh Thần chính là phía trước thí thần giả, mà mắt vàng cho tới bây giờ đều không có ảnh hưởng xấu, hiện tại liền tính biến thành thân ảnh mơ hồ, cũng không có ảnh hưởng tâm trí của hắn. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là có rất lớn biến hóa. Quân sư đoàn biết rõ chuyện này sao? Biết rõ. Bọn họ nói thế nào? Còn tại nghị luận bên trong. Loại kia bọn họ nghị luận xong, có ý tưởng, lại báo cáo nhanh cho ta. Được rồi. Lúc này, tiến kinh một chỗ tòa nhà bỏ hoang bên trong. Tiểu tổ thứ nhất từ phó tổ trưởng Trương Tú Kiệt dẫn đội, bọn họ tiếp thu lấy dân gian siêu phàm giả báo án, xưng nơi này có lệ quỷ ẩn hiện. Mà xem như dân gian siêu phàm giả không có chủ động đi tiêu diệt lệ quỷ, ngược lại lựa chọn báo án, liền có thể biết rõ cái này lệ quỷ thực lực hẳn là tương đối mạnh. Nếu không dân gian siêu phàm giả giết chết lệ quỷ sau đó, liền có thể thu hoạch năng lượng kết tinh cùng quan phủ giao dịch. Trương Tú Kiệt chỉ dẫn theo một tiểu đội thành viên tới, tăng thêm hắn tổng cộng 6 người. Trương đội phát hiện. Lúc này, một vị đội viên con mắt đột nhiên sáng lên, thấy được tại một tòa nhà bị bỏ hoang 3 tầng lệ quỷ. Lệ quỷ giờ phút này đã phát hiện bọn họ đang vồ giết tới. Đây chính là không biết lệ quỷ, chỉ cần phát sinh nhân loại, liền sẽ không quan tâm, điên cuồng giết chóc. Trương Tú Kiệt nhìn thoáng qua, phát hiện là một đầu thiên thai cấp lệ quỷ, khó trách vị kia dân gian siêu phàm giả không dám đi săn. Trước đừng lãng phí phong ấn phủ. Trương Tú Kiệt trầm giọng nói xong, hắn hô một hơi, khẩu khí này tràn đầy xương trắng, lạnh lẽo thấu xương. Sau một khắc liền đem nhào tới lệ quỷ đông kết, khiến cho không thể động đậy. Trương đội Ngưu Phê gặp lệ quỷ bị đông cứng, Mấy người tiến lên, thuần thục liền đem cái này lệ quỷ bắt được. Bọn họ không có giết chết lệ quỷ, dù sao nhân viên nghiên cứu khoa học còn muốn lợi dụng lệ quỷ cùng yêu ma làm nghiên cứu. Trương Tú Kiệt nghe vậy khẽ mỉm cười, liền tại hắn muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên nhìn thấy tại phía trước một tòa nhà bị bỏ hoang nơi hẻo lánh chỗ, co do một vị run lẩy bẩy tiểu nữ hài. Thấy thế, Trương Tú Kiệt mau tới phía trước, "Tiểu muội muội ngươi không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Hắn còn tưởng rằng cô bé này là cùng phụ mẫu lạc đường người. Màu trắng váy liền áo bẩn thỉu, tinh xảo khuôn mặt nhỏ có vết bẩn lưu lại, nhưng vẫn là có thể nhìn ra cô bé trước mắt rất là đáng yêu. "Thúc thúc, ngươi thấy ta gấu con sao?" "Gấu nhỏ." "Trương đội, mau rời đi." "Không cần nói, nàng là tà thần." Một vị đội viên thấy được Trương Tú Kiệt trước mặt tiểu nữ hải, đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc. Đêm qua thời điểm, hắn trực ban nhận được siêu phàm giả báo án, xương có tà thần ẩn hiện. Mà lại cái này tà thần vẫn là hành động hệ, vô cùng quỷ dị. Chỉ cần cùng giao lưu, liền sẽ tử vong. Loại này quỷ dị vô giải quy tắc, để tiếp vào báo án bọn họ bày ra một tầng mù mịt. Nhưng đến hiện trường về sau, phát hiện có người xác thực chết rồi, nhưng tà thần sớm đã không thấy bóng dáng. Theo vị kia báo án siêu phàm giả kể rõ bên trong, bọn họ cũng biết tà thần tin tức. Cái này tà thần là tiểu nữ hài hình tượng, toàn thân bẩn thỉu nhưng tướng mạo tinh xảo, làm người chịu mến. Người bình thường nhìn thấy, chỉ cần có thiện tâm người, liền sẽ lưu ý hỏi thăm. Sau đó, liền sẽ bị cái này tà thần thu hoạch sinh mệnh. Vốn là có mới tà thần tài liệu, người của tổng bộ sẽ để cho mọi người trước tiên hiểu, nếu như gặp phải tốt làm đề phòng. Nhưng cái này tà thần dù sao cũng là tối hôm qua ghi chép, lại thêm sáng sớm bọn họ nhận được báo án, liền đến xử lý lệ quỷ. Trương Tú Kiệt còn chưa nhìn cái này tà thần hồ sơ, xem như đội viên hắn cũng quên đi nói, kết quả liền cái này một sơ suất, lại để bọn họ thật gặp cái này tà thần. Nhưng mà, nhắc nhở của hắn đã chậm. Trương Tú Kiệt lắc đầu, "Không." Sau một khắc, hắn nghe đến đội viên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng đã chậm. "Thúc thúc, gấu nhỏ tại phía sau ngươi a, ngươi nhìn kỹ một chút." Lời nói vừa dứt, Trương Tú Kiệt toàn thân không thể động đậy, đầu nhưng chậm rãi hướng về đằng sau chuyển đi. Hắn trong mắt hiện lên một vẻ đau thương, trên thân cất dấu phong ấn phù đã hóa thành cho tàn, hắn không nghĩ tới cuối cùng cũng có một ngày còn là sẽ chết tại tà thần trên tay. Nhưng mà, liền tại đầu của hắn chuyển 90 độ, chỗ cổ da thịt bắt đầu bặm mẻo, xương cổ sống phát ra thanh âm ca ca, một cú kịch liệt đau nhức chuyển đến phía sau. Trong đầu hắn đạo kia bị kim sắc quang mang cái bọc thần thánh thân ảnh mơ hồ, phản phất cảm nhận được hắn từ ái nhân loại nhận lấy hắc ám an mọn, muốn lâm vào tội ác giữa sự thống khổ, đột nhiên tách ra một đạo hào quang sáng chói. Năm vị đội viên nhìn xem bị tà thần giết người quy tắc bao phủ trương đội, nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng, không khỏi ngạc nhiên, bọn họ thấy được tại trương đội phía sau hiện lên một đôi đồng tử màu vàng. Đôi này đồng tử màu vàng, tràn đầy thần thánh nghiêm nghị, nhìn về phía bé gái trước mắt. Thư không bên trong, truyền đến một đạo huy hoàng lời bằng ngọc, giờ phút này, chính là ánh sáng thẩm phán hắc ám thời điểm. Sau một khắc, mắt vàng bắn ra một đạo ánh mắt đem tiểu nữ hài bao trùm, một cỗ đen như mực sương mù từ tiểu nữ hài trên thân bốc lên. Trong khoảnh khắc, cái này màu vàng ánh mắt liền trở nên như có như không, tiêu trừ mà đi, sau lưng mắt vàng cũng biến mất không thấy gì nữa. Trương Tú Kiệt giật mình như mộng, lúc này hắn cảm giác được chính mình trong trí nhớ đạo kia thân ảnh mơ hồ, mặc dù cũng không biến mất không thấy gì nữa, nhưng vô cùng yếu ớt, lần nữa biến thành một đôi hai con ngươi màu vàng óng trong ký ức của hắn nhìn chăm chú lên hắn, nhưng vô cùng trong suốt, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán rơi đồng dạng. "Trương đội, ngươi không sao chứ?" Tại tiểu nữ hài biến mất không thấy gì nữa thời điểm, mấy vị đội viên liền vội vàng tiến lên hỏi thăm, tràn đầy quan tâm. "Không có việc gì." Trương Tú Kiệt vừa mới tại quỷ môn quan đi một lượt, cảm thụ được cái cổ cảm giác đau đớn, hắn cả người toát mồ hôi lạnh, cái kia tà thần đâu? Hẳn là chạy. Mọi người nhìn đến rõ rõ ràng ràng, mắt vàng ánh mắt rất mạnh, nhưng đến tiếp sau lực lượng không đủ, sở dĩ cũng không đem tà thần giết chết, mà là để tà thần chạy mất. Bất quá, đội trưởng, ngươi nhìn. Một vị đội viên theo vừa mới tà thần vị trí bên trên, cầm lên một viên thủy tinh lớn nhỏ trong suốt kết tinh, đặt ở ánh mặt trời xuống chiếu rọi, có thể phản xạ ra rực rỡ hào quang. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là quy tắc nguồn gốc? Trương Tú Kiệt nhận lấy tay, quan sát tỉ mỉ, đoán nói xong. Một tháng này đến nay, mọi người đều biết tương lai viện nghiên cứu có thể theo khâu lại thân thể bên trong hấp thu quy tắc nguồn gốc, chỉ cần rót vào nhân loại trong cơ thể, chống đỡ đi qua, liền có thể nắm giữ quy tắc lực lượng. Có thể cái kia thí nghiệm, tiến kinh bên này cũng đã làm. Theo khâu lại thân thể bên trong hấp thu đi ra quy tắc nguồn gốc, là đen kịt một màu sương mù, vặn vẹo rung động, khiến người chán ghét. Kia là nhân loại tâm tình tiêu cực tổng hợp thể. Nhưng bây giờ cái này kết tinh, có một loại khiến người dễ chịu, để người thoải mái dễ chịu khí tức. Trước về tổng bộ, Trương Tú Kiệt không có lại nhìn, thứ này vẫn là để người của tổng bộ chính mình nghiên cứu tương đối tốt. Rất nhanh, Trương Tú Kiệt chuyện này liền kinh động đến Ninh bộ trưởng. Hắn biết được tình huống sau đó, tràn đầy rung động ngạc nhiên cùng với vui sướng. Trong trí nhớ đạo kia thân ảnh mơ hồ, tại bảo vệ nhân loại. Xác nhận về sau, Ninh bộ trưởng tràn đầy mừng rỡ, đây càng thêm để hắn rõ ràng, Quang Minh Thần là khuynh hướng nhân loại trận doanh một phương này. Có lẽ chính như quân sư đoàn đoán như thế, Quang Minh Thần là lấy người thành thần ví dụ. Nếu không dựa theo Khương Thành công lý luận đến xem, ma thần cũng là theo nhân loại tâm tình tiêu cực bên trong đạn sinh tồn tại, căn bản sẽ không khuynh hướng nhân loại một phương này. Mặc dù Khương Thành công là nhân loại phản đồ, nhưng hắn hoặc là nói là từ ma thần cái kia lấy ra lý luận, đã được chứng thực là chính xác. Mà Trương Tú Kiệt thu hoạch viên kia viên thủy tinh lớn nhỏ tinh thể, Linh Bộ trưởng liếc nhìn, liền biết rõ đây là quy tắc nguồn gốc, nhưng như vậy trong suốt, không có một chút tạp chất, để hắn giật mình. Hắn rất mau đem cái này một khối nhỏ thuần túy kết tinh, đưa đến Yến Kinh viện nghiên cứu, tìm tới một vị viện sĩ. "Tiểu Linh, ngươi tới vừa vặn, ta đang muốn đi tìm ngươi." "Sai viện sĩ, chuyện gì?" viện nghiên cứu vật thí nghiệm toàn bộ tử vong ngay hôm nay buổi sáng thời điểm. Linh bộ trưởng ngạc nhiên, cái này vật thí nghiệm cũng không phải là phổ thông vật thí nghiệm, mà là giống như tương lai viện nghiên cứu lấy siêu phàm giả là thật nghiệm thân thể, từ đó rót vào khâu lại thân thể quy tắc nguồn gốc. Khâu lại thể hiện tại đã hoàn toàn có thể nhân tạo, sở dĩ chỉ cần có khâu lại thân thể, ở đâu làm thí nghiệm đều có thể. Tiến kinh bên này viện nghiên cứu tự nhiên cũng tại làm, chỉ là không có tương lai viện nghiên cứu quy mô lớn như vậy mà thôi. Dù sao tương lai viện nghiên cứu là toàn thế giới nghiên cứu tiến độ nhanh nhất địa phương, đây cũng là vì sao cả nước đặc thù vật thí nghiệm sẽ hướng Trung Hải đi nguyên nhân. Địa phương khác cũng đều là tại làm quy mô nhỏ thí nghiệm mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Linh bộ trưởng liền báo tin vui tin tức đều một nháy mắt quấy lãng, sắc mặt hắn nghiêm trọng. Không rõ ràng. Sai viện sĩ một mặt ra rời, tinh thần hắn rất kém cỏi. Rõ ràng lý luận là chính xác, nhưng cuối cùng nhưng toàn bộ tử vong. Rõ ràng chưa từng xuất hiện sai lầm. Mà lúc này linh bộ trưởng trong túi điện thoại di động băng lên, hắn tiếp thông về sau, sắc mặt càng thêm khó coi. Ta đã biết. Sau đó hắn nhìn hướng Sai viện sĩ, cười thầm nói, không chỉ chúng ta bên này, cả nước cái khác viện nghiên cứu vật thí nghiệm toàn bộ lần lượt tử vong. Nếu mà Hạ Niêm còn khỏe mạnh, biết rõ tin tức này, nhất định sẽ không sợ hãi. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, theo siêu phàm giả trở thành vật thí nghiệm mà lại thành công ngày đó, hắn liền biết rõ nhân loại là vĩnh viễn không có khả năng nắm giữ quy tắc. Vì sao như vậy? Hạ Niêm sớm đã rõ ràng, hắn biết rõ đây là nhất định kết quả. Liền xem như bị Diệp Thần làm sạch quy tắc nguồn gốc, dung hợp tiến nhân loại trong cơ thể, tại thành công về sau 25-30 ngày bên trong, đều tất nhiên sẽ tử vong. Bởi vì nhân loại gánh chịu không được quá mức mặt trái cảm xúc, cũng gánh chịu không được quá mức chính diện cảm xúc. Nếu như nói Diệp Thần là màu trắng, các ma thần là màu đen, kia nhân loại chính là màu xám, ở vào giữa hai bên, không thể quá trắng, cũng không thể quá đen, nếu không nhất định tử vong. Đây chính là vì gì Hạ Niệm muốn phân phó Khương thành công, để người thành công tại tương lai viện nghiên cứu quan sát một tháng nguyên nhân, bởi vì hắn muốn tụ tập số lượng, tại lúc này trong phòng tiến hành thôn vệ, nếu không chừng một tháng, những này thành công vật thí nghiệm liền sẽ chết đi. Không phải vậy Hạ Niệm khẳng định sẽ quan sát hơn mấy tháng, tụ tập càng nhiều người, cũng sẽ không vẹn vẹn một tháng liền như thế gấp gáp. Đây chính là Hạ Niệm chết đi phía trước thống hận nhất một điểm, có lẽ chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian. Hắn liền có thể lấy quyển nhật ký bên trong được đến tin tức, hoàn toàn cùng tụ tập thân thể dung hợp, không có thiếu hụt. Chẳng lẽ Khương thành công lý luận có chúng ta không biết thiếu hụt? Hẳn là dạng này. Linh bộ trưởng thương tiếc nói, nhiều như vậy ruột thịt bởi vì Khương thành công cái này nhân loại phản đồ chết đi, ma thần loại này sinh vật thật là đáng chết. Ai? Sai viện sĩ cũng thở dài, thần bí bộ hẳn là mau chóng thu nạp người mới, không thể để cho xã hội hỗn loạn đi xuống. Ta hiểu rồi. Linh bộ trưởng nói xong, lấy ra một khối trong suốt quy tắc nguồn gốc, hắn đem Trương Tú Kiệt sự tình kể rõ một cái. Khối này quy tắc nguồn gốc cùng khâu lại thân thể hấp thu đi ra cái chủng loại kia quy tắc nguồn gốc hoàn toàn khác biệt, có lẽ chỉ có bị quang minh thần làm sạch qua quy tắc nguồn gốc mới có thể chân chính thành công. Sai viện sĩ nhấc nhấc kính mắt, trong mắt của hắn lộ ra kỳ sắc, theo linh bộ trưởng trong tay nhận lấy cái này một khối nhỏ quy tắc nguồn gốc, ngạc nhiên nói, theo khâu lại thân thể hấp thu ra quy tắc nguồn gốc là xương mù hình dáng vô cùng nhỏ yếu mà lại khiến người chán ghét, mà khối này quy tắc nguồn gốc nhưng để người cảm nhận được thoải mái dễ chịu khí tức, quả thật có bản chất khác biệt, có lẽ suy đoán của ngươi là chính xác. Vậy cái này thước chuẩn thì nguồn gốc giao cho Sai viện sĩ ngươi, nhất định muốn mau chóng làm cho nhân loại nắm giữ quy tắc, dạng này nhân loại chúng ta mới có thể chân chính không ngừng vươn lên. Ta hết sức. Liên tại hai người trò chuyện thời điểm, thần bí tổng bộ tiểu tổ thứ 7 phòng quan sát bên trong, ngồi mấy người. Tại phía trước trên màn hình, có một tấm hình. Tấm hình này bên trên là một đạo màu vàng quan đoàn, tại kim quang bên trong có một đạo mơ hồ bóng người. Tiểu tổ thứ 7 tổ trưởng nhìn hướng bên cạnh mấy người, dò hỏi, các ngươi có ý kiến gì sao? Một vị người khoác cà sa hòa thượng, chắp tay trước ngực, giọng nói mang theo hướng tới, đáp lại nói, như gặp ngã phận. Một vị mặc đạo bào đạo sĩ, hắn đứng thẳng đứng dậy, thở dài sùng kính nói, giống như Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một vị cha sứ thở ra một hơi, khoa tay một cái thập tự lễ, giọng nói cùng nhiệt nói, đây là sáng tạo tất cả dạng hẹn. Tiểu tổ thứ 7 tổ trưởng nhìn phía trước tấm hình kia, đạo nhân ảnh này là Hà Cao Viễn cầm điện thoại quay chụp xuống, lúc ấy đọc xong, Hà Cao Viễn vốn không có kỳ dị gì chỗ, nhưng một lát sau hắn liền phát hiện tấm hình này có biến hóa. Lúc này trong phòng mọi người thấy, phát hiện đạo nhân ảnh này thiên biến vạn hóa, mỗi người nhìn xem đều không hoàn toàn giống nhau. Có tín ngưỡng người nhìn thấy tấm hình này có thể nhìn thấy trong lòng tín ngưỡng thần minh, không tín ngưỡng người thì có thể nhìn thấy trong lòng ước mơ bóng dáng. Bên cạnh người ghi chép đem mọi người lời nói đều ghi chép lại, chờ chút đem những này ghi chép giao cho linh bộ trưởng để bọn họ làm ra quyết đoán. Trước mắt tấm hình này có thần kỳ lực lượng. Lúc này tiểu tổ thứ 7 tổ trưởng điện thoại chấn động, hắn nhìn thoáng qua tin tức, vội vàng ra ngoài, một cái điện thoại đánh qua, thật là thật. Tiểu tổ thứ nhất Trương phó tổ trưởng trong đầu quang minh thần giúp hắn đánh lui tà thần. Lời này để tiểu tổ thứ 7 linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới phòng quan sát bên trong tấm hình kia. Hắn vội vàng mở miệng, bộ bên trong còn có yêu ma cùng lệ quỷ đi. Có. Ngươi kéo một đầu đến tiểu tổ thứ 7, ta muốn làm cái thí nghiệm. Có lẽ, nhân loại chúng ta có mặt khác đường ra. Trung Hải, Diệp Thần trong nhà. Lúc này, Diệp Thần tại gian phòng của mình, hắn nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ được tự thân biến hóa, quanh thân có một đạo thần thánh ánh sáng tản ra, nhu hòa tinh khiết. Tại giết chết Hạ Niệm sau đó, hắn đem hắn quy tắc nguồn gốc hoàn toàn làm sạch hấp thu, vốn cho rằng sẽ để cho không thể nhìn thẳng quyền năng được đến tiến hóa. Nhưng phát hiện, không thể nhìn thẳng quyền năng không có biến hóa, ngược lại là tự thân thêm ra đến không thể lý giải quyền năng. Cái này để hắn kinh hỉ, vốn cho rằng không thể nhìn thẳng quyền năng muốn hoàn toàn hoàn chỉnh, mới có thể nắm giữ cái khác quyền năng, hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Mà khi hắn mở mắt thời điểm, hắn không khỏi khẽ giật mình. Bởi vì nằm ngoài trên người hắn tuyết cao, lúc này có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia khủng bố giữ tận thân thể, hoàn toàn phát sinh thay đổi, vốn là một đầu thuần sắc mèo đen, lúc này biến thành màu trắng tinh, bộ lông dịu hiền tinh khiết, hai mắt vẫn là màu hổ phách, nhưng có khó nói lên lời biến hóa, có một cỗ quang minh lẫm liệt. Mèo ô. Gặp chủ nhân tỉnh lại, tuyết cao cọ sát Diệp Thần. Nó chỉ cảm thấy ở tại chủ nhân bên cạnh rất thoải mái dễ chịu, nhưng không có phát hiện chính mình xuất hiện biến hóa. Chương 70, thời gian chiếu cố người đối với tuyết cao biến hóa, Diệp Thần có chút ngạc nhiên, nhưng lại có chút giật mình. Có lẽ, đây chính là hắn không thể lý giải quyền năng. Quy tắc quyền năng là nhân loại duy tâm mà khái niệm bên trên lực lượng, phía trước hắn giết chết Hạ Niệm sau đó, trong lòng bởi vì Dương Lan Nhi bọn họ thẳng tiến không lùi, không sợ hãi cảm xúc bị lây nhiễm, sở dĩ mặc dù rời đi, nhưng trong lòng quả thật có đối với nhân loại quan tâm. Mà tại hấp thu Hạ Niệm quy tắc nguồn gốc sau đó, không thể lý giải quyền năng liền lấy trong lòng của hắn tình cảm làm cơ hội, sinh ra như vậy lực lượng. Cố lực lượng này bởi vì vừa mới nắm giữ, còn chưa mò thấy, sở dĩ cũng nói không rõ ràng muốn thế nào khai phát. Nhưng hắn đã có chỗ đầu mối. Hiện tại Diệp Thần đang nghĩ tới là một chuyện khác, đó chính là Hạ Niệm lúc trước nắm giữ hoàn chỉnh không thể lý giải quyền năng. Mặc dù lúc ấy Hạ Niệm là hoàn chỉnh không thể lý giải thần, nhưng khi đó đối phương xác thực sử dụng không thể nói rõ quyền năng, đối phương đem nhân loại thiện ác lấy ngôn ngữ lực lượng trọng tân định nghĩa, cố lực lượng này nếu như chân chính đến lý giải, nhưng thật ra là không thể nói rõ quyền năng, nhưng bị Hạ Niệm không thể lý giải nơi bao bọc. Nhưng ở Diệp Thần không thể nhìn thẳng quyền năng phía dưới, hắn biết rõ Hạ Niệm lúc ấy đúng là không thể lý giải thần, mà lại không có cái khác quyền năng lực lượng, đây là bởi vì đối phương từ bỏ cái khác quyền năng, chỉ chấp trưởng không thể lý giải lực lượng nguyên nhân. Lúc này Diệp Thần cuối cùng hiểu ra, cái gọi là bảy đại không thể quyền năng, chẳng qua là một loại mơ hồ giới định mà thôi. Mặc kệ là loại nào không thể quyền năng, kỳ thật đều có phóng xạ cái khác quyền năng khả năng. Bởi vì bảy đại không thể quyền năng, nói cho cùng bất quá không phải bị cắt chém đi ra mà thôi. Hắn liền nghĩ tới cái nào huyết đục pho tượng, kia là bảy đại không thể quyền năng hòa làm một thể thể hiện, là hắc ám đầu nguồn. Có lẽ bảy đại không thể quyền năng chỉ là một loại để người nghe hiểu được thuyết pháp, chân chính quyền năng chỉ có một loại, đó chính là toàn năng. Nếu mà bảy đại không thể quyền năng dung hợp làm một thân thể, chính là đem nhân loại tất cả duy tâm cùng khái niệm bên trên lực lượng, toàn bộ tụ hợp làm một thể, cái kia đủ để đạt tới toàn năng hoàn cảnh. Nhưng vị kia toàn năng hắc ám đầu nguồn đều trốn không thoát tử vong hạ tràng, điểm này để Diệp Thần là có chút kinh hãi. Là nguyên nhân gì tạo thành? Sự nghi ngờ này một mực tại Diệp Thần trong lòng. Liên tại Diệp Thần suy nghĩ thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì, ánh mắt hướng về phương hướng tây bắc nhìn thẳng mà đi, tại nơi đó hắn cảm nhận được chính mình lực lượng bị dẫn động. Chính là Trương Tu Kiệt gặp phải tà thần thời khắc. Trong lòng của hắn dâng lên mộ ra, hắn nắm giữ không thể lý giải quyền năng, được người loại theo trong đầu hướng dẫn đi ra. Bất luận kẻ nào trong đầu có thân ảnh của hắn, lòng mang thiện niệm, chính trực dũng cảm, đều có thể bị hắn lực lượng chỗ cứu vớt. Hiển nhiên, vừa mới có một vị nhân loại gặp phải nguy hiểm, phát động hắn lực lượng. Đây chính là hắn không thể lý giải quyền năng. Chỉ cần thấy được qua hắn, nhìn chăm chú qua hắn bản thể, liền có thể đem thân ảnh của hắn khắc ấn tại trong đầu. Tâm hướng ánh sáng người, tự nhiên sẽ bị hắn cứu vớt, nhưng hắn cũng không có khả năng một mực cứu vớt, muốn lần nữa hướng dẫn hắn lực lượng, phải xem nhân loại chính mình. Hắn chỉ là cho nhân loại một cái tiếp nổ, một cái không ngừng vươn lên cơ hội. Làm Diệp Thần theo gian phòng sau khi ra cửa, liền nhìn thấy Lao Chu theo một cái khác phòng ngủ đi ra. Nhìn thấy Diệp Thần trong ngực cái kia màu trắng mèo, Lao Chu rõ ràng sửng sốt một chút, ngươi có mới nuôi cũ. Hiển nhiên, hắn cũng không có nhìn ra trước mắt cái này mèo trắng là Tuyết Cao. Tuyết Cao nghe xong liền bất mãn, tốt xấu cùng một chỗ sinh sống nhanh 2 năm. Ta chỉ là một điểm nho nhỏ biến hóa, ngươi cũng không nhận ra được. Nó trực tiếp nhảy tới Lao Chu trên thân, tính toán cào Lao Chu. Theo bản năng đem Tuyết Cao tiếp được, sau một khắc Lao Chu nhẹ răng trợn mắt, liền vội vàng đem Tuyết Cao ném xuống đất, thân thể của hắn bốc lên từng trận khói đen, trời ạ, thứ quỷ gì, bỏng chết ta. Diệp Thần nhìn Lao Chu một cái, màu vàng ánh mắt đem trên người đối phương cái kia ánh sáng lực lượng thu hồi, trong khoảnh khắc Lao Chu thân thể khôi phục nguyên trạng. Lao Chu thuộc về lệ quỷ, mặc dù suy nghĩ của hắn ý thức là lại thiện, nhưng hắn đã thành lệ quỷ, bản chất là hắc ám. Tự nhiên sẽ bị ánh sáng lực lượng khắc chế. Diệp Thần đem trên mặt đất Tuyết Cao ôm lấy, gãi gãi Tuyết Cao cái cằm, cười nói, xem ra Tuyết Cao thuộc tính xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, bất quá bây giờ còn không quen thuộc chính mình lực lượng, cũng không cần hướng Lao Chu trên thân nhảy nhót. Hiện tại Tuyết Cao, bởi vì tại hắn trải bước không thể lý giải quyền năng thời điểm, ngóc tại bên cạnh hắn, nhận lấy hắn nắm giữ quyền năng ảnh hưởng, xuất hiện không thể tưởng tượng nổi biến hóa, sở dĩ lúc này Tuyết Cao cũng nắm giữ ánh sáng lực lượng. Chỉ là không biết hiện tại Tuyết Cao lực lượng có thể hay không giết chết tà thần. Nếu mà có thể, có lẽ là một kinh hỉ. Đương nhiên, bình thường không thể lý giải quyền năng tự nhiên là không có khả năng có như thế uy năng, đây là bởi vì hắn nắm giữ không thể lý giải lực lượng quá đặc thù. Hạ Niệm trở thành hoàn chỉnh không thể lý giải thần chi về sau, chỉ cần đứng ở nơi đó, chỉ cần có sinh vật tiếp cận, liền sẽ có khổng lồ mênh mông vặn vẹo hắc ám tin tức tràn ngập tiến tiếp cận hắn sinh vật trong đầu, chỉ cần chống đỡ không nổi cái tiết như là biển tin tức, toàn thân liền sẽ rạn nứt, chảy ra ô trọc chất lỏng, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hắn tồn tại chính là một trận tai nạn, hắn đứng thẳng hoặc hành động, chính là di động tiên hay. Mà hắn không thể lý giải quyền năng, vừa vặn cùng Hạ Niệm không thể lý giải lực lượng ngược lại. Hắn không thể lý giải quyền năng lực lượng, là thần thích thế nhân thể hiện. Mèo ô Tuyết Cao tại chủ nhân trong ngực nhu thuận kêu một tiếng. Mà Lao Chu một mặt không thể tin nhìn xem Tuyết Cao, đây là Tuyết Cao. Làm sao mới một lát không thấy, liền theo đen tuyển biến thành màu trắng tinh. Cái này để Lao Chu không thể lý giải. Diệp Thần không có đi giải thích Tuyết Cao vì sao xuất hiện biến hóa như thế, dù sao loại chuyện này giải thích có hơi phiền toái. Hắn liếc nhìn lão Chu, phát hiện đối phương thần sắc chỉ là kỳ quái tuyết cao biến hóa, cũng không có kỳ quái phía trước mê vụ sự kiện. Hiển nhiên, phía trước mê vụ bao phủ Trung Hải thời điểm đối phương đang nghỉ ngơi, không có phát hiện tình huống bên ngoài. Như vậy Diệp Thần tự nhiên cũng sẽ không đi lắm mồm. Xuống lầu phía trước, hắn liếc nhìn tuyết cao, trầm ngâm chỉ chốc lát, thành phố Trung Hải thần bí cục thành viên tổn thất nặng nề, tuyết cao ngươi gần nhất liền tại thành phố Trung Hải dạo chơi một phen, gặp phải yêu ma lệ quỷ, tiện tay tiêu diệt thêm đồ ăn, gặp phải tà thần, có thể cho ta biết. Trừ cái đó ra, cũng rất quen thuộc nắm giữ tự thân lực lượng. Tại giết chết Hạ Niệm sau đó, hắn liền biết rõ tương lai viện nghiên cứu sự tình. Hắn cũng tình ngộ, khó trách Hạ Niệm có khả năng nhanh như vậy trở thành không thể lý giải thần, nguyên lai là đem cả nước đại lượng siêu phàm giả xem như vật thí nghiệm, làm cho nhân loại nắm giữ quy tắc, sau đó tiến hành hấp thu thôn phệ. Giờ khắc này, Trung Hoa tổn thất khẳng định thảm trọng. Nhưng Diệp Thần cũng sẽ không chủ động hỗ trợ, nếu để cho nhân loại bản thân dưỡng thành tính chờ có một ngày hắn không còn nữa, chẳng phải là mất đi chủ tâm cốt. Đây chính là vị nhân nói, không muốn làm người sùng bái. Bởi vì làm anh hùng rời đi hoặc là chết đi, bọn họ sẽ mất đi tín nhiệm. Liền giống như Dương Lan Nhi, hắn bị thần bí cục người chỗ sùng bái, trở thành chủ tâm cốt. Nhưng làm Dương Lan Nhi tử vong tin tức truyền đến thần bí cục, để phần lớn thành viên đều tâm ý ngồi lạnh. Buổi sáng hôm nay, không quản Hà Cao Viễn làm sao động viên, còn sống mọi người làm chuyện gì cũng không có động lực. Cái này có đồng bạn chết đi đau thương, nhưng cũng có Dương Lan Nhi chết đi đau buồn. Nếu mà Dương Lan Nhi tồn tại, có nàng động viên, tuyệt đối có thể để cho mọi người tỉnh lại, đây chính là chủ tâm cốt tác dụng. Sở dĩ ngoại trừ mọi người bởi vì mê vụ sự kiện sự tình đau buồn bên ngoài, cũng là bởi vì anh hùng không ở phía sau tệ nạn. Sở dĩ, nhân loại cuối cùng là phải dựa vào chính mình. Nghe ô tuyết cao vô cùng đáng thương kêu một tiếng, để Diệp Thần bật cười. Vừa mới tuyết cao ý tứ rất rõ ràng, nó nói, nó nếu là chết làm sao bây giờ? Cái này tham sống sợ chết tiểu gia hỏa, Diệp Thần gãi gãi tuyết cao, yên tâm, ta sẽ một mực nhìn chăm chú lên ngươi. Nói xong, ánh mắt của hắn kim quang lóe lên, tại tuyết cao chỗ sâu trong óc khắc ấn ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh này cùng những người khác trong đầu thân ảnh mơ hồ khác biệt, thân ảnh này ngồi cao đám mây, toàn thân bị kim quang cái bọc, ở trung tâm có rực rỡ sắc thái phun trào, mang theo ảnh sau lưng có thất thải sắc lơ lửng, tựa như giữa thiên địa duy nhất thần minh, xung doanh cảm giác thiêng liêng thần thánh. Đi thôi. Diệp Thần đem tuyết cao thả xuống. Có chủ nhân bảo hộ, tuyết cao meo ô một tiếng, rất nhanh rời đi tiểu khu, bắt đầu tại thành phố Trung Hải lăn lư. Gặp tuyết cao đi, hắn cũng cùng lão Chu lên tiếng chào hỏi, tiếp tục giao đồ ăn đi. Vừa mới hắn cũng phát giác khế ước vật ba động, biết rõ đây là thần bí cục sử dụng khế ước vật tiêu trừ mê vụ sự kiện tại người bình thường loại bên trong ảnh hưởng. Sở dĩ xã hội bây giờ trật tự vẫn là tất cả bình thường, mọi người hay là nên đi làm, cái kia đi học đến trường. Liên tại Diệp Thần tiếp tục giao đồ ăn làm đi đi tài xế thời điểm. Lúc này, Weibo, Weibo, The Huyin ở các internet bình đại, đang điên cuồng lưu truyền một cái video. Cái video này, là đường Hán Nguyên ngã tư đường đèn đỏ thời điểm, một chiếc xe lấy cực nhanh tốc độ xông đèn đỏ, đem đường Hán Nguyên lối qua đường bên trên những người đi đường hung hăng đụng đi ra, tạo thành 8 chết tam trọng tổn thương 5 vết thương nhẹ thảm án. Cái video này ngắn ngủi mấy phút, liền tại trên mạng điên truyền. Mà liền tại trên mạng lưu truyền thời điểm, tạo thành việc này kiện tài xế đường Hòa Tĩnh, ngay mặt sắc trắng bệnh ngồi trên xe, nàng muốn đem xe dừng lại, làm thế nào cũng nghe không được. Oeng, một tiếng vang thật lớn, đều chiếc xe xông vào một nhà thương trường. Mà trong xe càng là chấn động, nhưng để người kỳ quái là bảo vệ khí năng cũng không tăng ra, đường Hòa Tĩnh trực tiếp bị một cái không biết từ đâu tới côn sắt đâm vào đại não, tại chỗ tử vong. Trong giây phút tử vong, đường Hòa Tĩnh cảm giác toàn thế giới đều yên lặng. Sau một khắc nàng nghe đến một thanh âm, tí tách, tí tách, tí tách. Đây không phải là dọn nước âm thanh, mà là kim dây trong ngực trong đơn hành tàu động tĩnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, ý thức trở về bản thể, đường Hòa Tĩnh ý thức thanh tỉnh đi qua. Sau một khắc nàng lại ngồi về vị trí lái bên trên, một cỗ rung động dữ dội truyền đến. Nàng vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy để nàng về sau gặp ác mộng một màn, mấy cái người đi đường bị xe của nàng đụng bay đi ra. Nàng ngơ ngác nhìn một màn này, dưới chân đạp phanh lại, nhưng tốc độ xe nhưng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, nàng lần nữa xông vào một nhà thương trường. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Đường Hòa Tĩnh lần nữa tử vong. Sau đó, đạo kia kim dây hành tẩu âm thanh lần nữa truyền đến, sau một khắc đường Hòa Tĩnh lại thanh tỉnh lại, nàng lại ngồi lên vị trí lái, thân xe lần nữa truyền đến chấn động, vừa nhấc mắt, lại là người đi đường bị nàng đụng bay tình cảnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Giờ khắc này, đường Hòa Tĩnh tam quan bị phá vỡ, căn bản tỉnh táo không xuống, nàng nước mắt một mực chảy, làm mơ hồ hai mắt, lại xông vào thương trường tử vong. Trọn vẹn chết vài chục lần sau đó, đường Hòa Tĩnh cảm xúc mới tỉnh táo lại, nhìn xem lần nữa bị nàng đụng bay người đi đường, sắc mặt nàng chỉ có chết lặng. Không có vừa mới loại kia thất kinh cảm giác, cho dù ai nhìn vài chục lần cảnh tượng như thế này đều sẽ chết lặng. Đường Hòa Tĩnh biết rõ, nàng hình như có tiểu thuyết điện ảnh bên trong siêu năng lực, có khả năng tại sau khi chết loạn. Chỉ là cái này loạn không hề lấy nàng ý chí là đổi vị trí. Nếu để cho nàng lựa chọn, nàng khẳng định đọc đến ra ngoài thời gian lúc trước, mà không phải mỗi một lần sau khi chết loạn đến xảy ra tai nạn xe cộ tình cảnh. Chuyện này đối với nàng đến nói, quả thực là tinh thần tra tấn. Ta đến chạy ra cái này tử vong luân hồi mới được. Cái này vài chục lần chết đi, mấy lần trước nàng ở vào cảm xúc sụp đổ tình trạng, nhưng đằng sau một loạt, để nàng biết rõ chỉ có tỉnh táo mới có thể giải quyết sự tình. Sở dĩ gần nhất qua mấy lần, nàng một mực tại suy nghĩ, vì sao xe phanh xe không dừng được, ngược lại càng lúc càng nhanh. Cái này để nàng nghĩ đến, nàng xe này ngày hôm qua thời điểm cấp cho khuê mật, làm cho đối phương mở. Như vậy không cần phải nói, kẻ cầm đầu tỷ lệ lớn chính là nàng khuê mật. Nàng không nghĩ ra nàng đến cùng làm cái gì người người đoán trách sự tình, sẽ bị đối xử như thế. Làm thân xe lần nữa truyền đến chấn động về sau, là người đi đường lần nữa bị đụng bay tình cảnh. Đường Hòa Tĩnh cắn răng, nàng đem cửa xe mở ra, lúc này bởi vì đụng phải người, xe tốc độ hơi chút chậm lại, nàng hít sâu một cái, bảo vệ đầu cả người nhảy ra ngoài xe. Hai bên đường người, thấy cảnh này, còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy đụng người tài xế nhảy xe, một mặt một bước. Tất cả mọi người không dám tới gần Đường Hòa Tĩnh, liền tính đối phương nhìn qua là một vị nhu nhược nữ tính cũng chỉ dám xa xa nhìn quanh. Đường Hòa Tĩnh nhìn lướt qua, nhìn xem trên đường cái thảm trạng, nghĩ đến nằm dưới đất người qua đường đều là nàng làm ác, nước mắt của nàng lại nhịn không được chảy xuống, nàng cắn răng lấy điện thoại di động ra cho khuê mật gọi điện thoại, nàng muốn hung hăng chất vấn đối phương, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, điện thoại làm thế nào cũng đánh không thông. Nàng đột nhiên tỉnh ngộ, nàng khuê mật lúc ngủ, điện thoại đều là tắt máy. Lúc này, vang lên còi báo động âm thanh. Thanh âm này, để Đường Hòa Tĩnh chấn động. Không thể bị bắt lại. Nếu mà bị bắt, ngồi tù, liền không có cách nào chết đi. Không thể chết, liền không có cách nào loạn, mà còn hiện tại khuê mật điện thoại đánh không thông, liền tính cùng cục cảnh sát người nói ra sự thật, sợ rằng nàng khuê mật đã bỏ trốn mất dạng đi, nhưng tạo thành tai nạn xe cộ chính là mình, nàng làm sao đều tẩy thoát không được tội ác. Liền tính phải ngồi tù, nàng cũng nhất định phải đem chân chính kẻ cầm đầu bắt tới mới được. Nghĩ đến, Đường Hòa Tĩnh khập khiễng liền muốn chạy. Nàng muốn chạy. Phát rồ a, giết nhiều người như vậy còn muốn chạy. Ha ha, chạy trốn được sao? Ta đã chụp hình, video cũng ghi chép, đã phát giờ họ UIN, trên mạng lộ ra ánh sáng, nàng chạy thế nào a? Có thể hay không có nguyên nhân gì a, cái này muội tử vậy mà theo trên xe nhảy xuống. Ngươi không biết nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, liền cho nàng giải bẫy a? Không có không có, chỉ là cảm giác rất kỳ quái. Đừng qua lơ tiếng, nếu như bị nàng nghe đến, nội điên loạn giết làm sao bây giờ? Một nữ làm sao loạn giết chúng ta? Vậy ngươi lui lại làm gì? Người qua đường tiếng thảo luận, truyền vào Đường Hòa Tĩnh trong hai, để nàng chợt tỉnh ngộ. Dung mạo của mình đều bại lộ, làm sao có thể tại cái này hiện đại hóa xã hội chạy trốn? Mà còn chính mình cũng không phải thật sự là tội phạm, cũng không có đối kháng cảnh sát năng lực. Nghĩ đến, nàng đánh ra xung quanh, cắn răng lảo đảo nghiêng ngã tiến vào một nhà khách sạn. Cửa ra vào phục vụ viên, ngược lại là còn chưa phát hiện trên đường cái sự tình, chỉ là có chút kỳ quái nhìn xem vị này sốc xếp mọi tử. Đường Hòa Tĩnh ngồi thang máy đi tới khách sạn sân thượng, nhìn qua phía dưới, có chút đầu váng mắt hoa. Mà lúc này, nàng nhìn thấy đã có trên người mặc đồng phục cảnh sát nhân viên cảnh sát tiến vào khách sạn. Nghĩ đến, nàng cắn răng một cái trực tiếp thả người nhảy lên. Tí tách, Đường Hòa Tĩnh lần nữa hoàn hồn, quen thuộc thân xe chấn động lần nữa truyền đến, kia là người đi đường bị đụng bay cảm giác. Nàng cầm lấy khẩu trang đeo lên, kéo xuống áo khoác đem toàn thân cái bọc, bảo vệ chỗ hiểm, sau đó mở cửa xe nhảy lên, nhảy ra ngoài xe, lộn hai vòng, nàng lập tức đứng dậy, sai lầm bốn lần, lần thứ năm nhảy xe làm đủ chuẩn bị, cuối cùng không có để thân thể thụ thương. Nhưng mà, Đường Hòa Tĩnh rất vui vẻ nhận lấy cái gì gọi là cảnh sát tốc độ, đó cũng không phải là giống đập TV, nhân viên cảnh sát khoan thai tới chậm. Cơ hồ Đường Hán Nguyên xảy ra vấn đề, cục cảnh sát liền ngay lập tức xuất cảnh. Mà Đường Hòa Tĩnh cũng cảm nhận được cái gì gọi là hiện đại cảnh sát đuổi bắt tội phạm tại chỗ. Rất nhanh, Đường Hòa Tĩnh liền lâm vào tuyệt vọng, nàng chạy trốn tới một nhà siêu thị nhỏ, bị cảnh sát vây quanh, vì không bị bắt, Đường Hòa Tĩnh cầm một cái dao gọt trái cây, cắn răng, phảng phất mở ra điên cuồng nút bấm, nàng trực tiếp đối với mình một vệt cái cổ, tự sát chết đi. Che lấy cái cổ, khắc chế không được phát ra sen sen âm thanh, nhìn xem đến nàng trước mặt, một mặt khiếp sợ nhân viên cảnh sát, trên mặt nàng lộ ra phức tạp biểu lộ. Sau một khắc, nàng xuất hiện lần nữa trong xe, thân xe lần nữa truyền đến chấn động, không cần dương mắt, nàng liền biết rõ lại về tới tai nạn xe cộ hiện trường. Nàng lần nữa thu thập một phen, theo trong xe nhảy xuống. Nhưng mà, không quản nàng làm sao chạy trốn, làm sao vắt hết óc muốn không bị phát hiện, cuối cùng phát hiện đây là chuyện không thể nào. Bởi vì nhân viên cảnh sát mỗi một lần đuổi bắt cũng không phải là hướng trò chơi giống nhau là một tầng không đổi, sẽ theo nàng làm ra quyết định mà làm ra đối ứng. Không biết qua bao nhiêu lần, Đường Hòa Tĩnh trong mắt tràn đầy tuyệt vọng ngồi tại vị trí lái bên trên, nàng ngồi trên xe không có nhúc đích, xe không dừng được, một mực hướng phía trước mở. Làm xe lần nữa xông vào thương trường thời điểm, Đường Hòa Tĩnh đột nhiên tỉnh ngộ. Ta tại sao muốn nhảy xe, ta lái xe chạy không được sao? Giờ khắc này, Đường Hòa Tĩnh bị chính mình ngu xuẩn khóc, có lẽ xe đụng người, để nàng có bóng ma tâm lý, để nàng không muốn trên xe. Nhưng nếu mà lái xe lời nói, mới là có khả năng nhất chạy trốn một loại tình huống. Mặc dù xe không dừng được, nhưng có thể khống chế phương hướng, chỉ cần hướng người ít địa phương mở, có loạt năng lực nàng, có lẽ có thể chạy thoát. Làm Đường Hòa Tĩnh tỉnh lại lần nữa thời điểm, nàng đã không biết chính mình chết bao nhiêu lần, chí ít có mấy chục hơn trăm lần đi. Phía trước các cổ tự sát, để nàng sợ hãi, nhưng bây giờ chỉ cần có tình huống, có bị bắt nguy hiểm, nàng sẽ quả quyết tự sát, không cho nhân viên cảnh sát bắt lấy. Nàng nhất định phải tìm tới nàng quê mật, chất vấn đối phương, tại sao muốn hãm hại chính mình. Đến tất cả chân tướng rõ ràng, nàng liền trực tiếp tự thú. Nàng tính cách không hề kiên cường, cũng thường xuyên sẽ tại lúc làm việc lưng một chút chẳng biết tại sao nổi. Nhưng loại này giết người, phạm tội hoan ức, nàng không muốn lưng. Đường Hòa Tĩnh lái xe, lúc này nàng liền tính nhắm hai mắt, cũng biết phía trước có cái gì kiến trúc, có bao nhiêu người đi đường, thậm chí người qua đường đứng tại vị trí nào, trong lòng nàng đều nắm chắc. Đây là không biết tử vong bao nhiêu lần, mang đến không thể xóa nhòa ký ức, để nàng khắc sâu ấn tượng, không dám quên. Sau lưng còi xe cảnh sát không dứt bên hai, nhưng lúc này kỹ thuật lái xe được đến rèn luyện nàng, giống như đô thị bên trong sa thần, 7 lần quát 8 lần rẽ liền đem phía sau xe cảnh sát cho hất ra. Nàng lúc này, sớm đã đưa di động, thẻ ngân hàng các thứ toàn bộ vứt bỏ, chỉ để lại một chút tiền mặt. Làm Đường Hòa Tĩnh lái xe đến vùng ngoại ô, nàng lái cỗ xe hướng về bên cạnh đường sông bên trong lái đi, tại xe xông vào trong sông phía trước, nàng mở cửa xe. Tại xe xông vào trong sông về sau, rất nhanh theo trong sông đi ra, ướt sũng thân thể để nàng rất không thoải mái, nhưng bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Còn tốt ra ngoài mặc không phải giày cao gót, nếu không nàng còn cần đem giày cũng cho thoát, vậy sẽ để tình cảnh của nàng càng thêm gian nan. Gặp xe chìm vào đáy sông, xung quanh ngoại trừ chạy một chút cỗ xe bên ngoài, không có một cái người đi đường. Đây là nàng tử vong nhiều lần, chỗ tìm kiếm được tốt nhất địa điểm ẩn nút. Tại phía trước cách đó không xa, là một tòa nhà bị bỏ hoang nhóm, có lẽ đây là nàng có thể giấu kín địa điểm. Đường Hòa Tĩnh không biết là, tại cách đó không xa một tòa cao ốc bên trong, có hai vị ma thần chính yên lặng nhìn chăm chú lên nàng. Dạ, chúng ta trực tiếp đem nàng bắt lại giết không được sao, vì sao phải như vậy phiền phức? Ngươi quên hôm nay Hạ Nìm là thế nào chết? Dạ, thận trọng nói, ta tìm hơn 20 năm, mới tìm được phụ thần mắt trái, không nghĩ tới lại bị phàm nhân nắm giữ, mặc dù phàm nhân tùy tiện có thể giết, nhưng ta cũng không muốn bởi vì một điểm sai lầm, để chính mình vạn kiếp bất phục. Kỳ Gia Nghị im lặng. Phía trước phát sinh sự tình, vị kia quang minh thần đem Hạ Nìm giết chết một màn, để hắn nghiêm nghị. Hắn nhất định phải thừa nhận Dạ nói có đạo lý. Hạ Nìm xem như hoàn chỉnh không thể lý giải thần, vậy mà tùy tiện bị quang minh thần giết chết, cái này để hắn bọn họ biết rõ, trên thế giới này còn có một chút không biết ma thần, thực lực cường đại, không phải hắn bọn họ có thể đối phó. Không nghĩ tới vị kia quang minh thần tính cách cổ quái như vậy, vậy mà khuynh hướng nhân loại. Kỳ Gia Nghị rất là không hiểu, nhưng mà hắn nhưng không có đi hoài nghi Diệp thần thân phận. Chỉ có tà thần mới có thể nắm giữ quy tắc, có tư duy ý thức mới có thể gọi là ma thần. Đây là thiết luật, là không thể sửa đổi nhận biết. Đến mức quang minh thần vì sao khuynh hướng nhân loại, hắn bọn họ chỉ có thể cho rằng đây là quang minh thần bản thân ác thú vị. Dù sao ma thần bản thân liền có rất nhiều tính cách vặn vẹo gia hỏa, bọn gia hỏa này chính là tà ác đại danh tử. Có lẽ cũng không phải là để ý nhân loại. Dạ, cười nhạt một tiếng, có một loại khác cái nhìn khác biệt, mà là quang minh thần đem thành phố Trung Hải xem như hắn lãnh địa, mà hắn lãnh địa nhân loại tự nhiên là hắn vật sở hữu, cho nên đối với muốn xâm chiếm chính mình vật sở hữu Hạ Nìm, quang minh thần sẽ cảm thấy bị mạo phạm. Cái này, Kỳ Gia Nghị nhìn phía xa chật vật đường Hòa Tĩnh, cái kia đường Hòa Tĩnh cũng là thành phố Trung Hải cư dân, nếu mà bị quang minh thần phát hiện chúng ta làm như thế, sẽ hay không đối với chúng ta biểu hiện ra địch ý? Phía trước Hạ Nìm cái kia cố ý thế, để hắn bọn họ hai cảm thấy ngạt thở. Mà Hạ Nìm bị quang minh thần trực tiếp giết chết, đủ để chứng minh quang minh thần cường đại. Sở dĩ Kỳ Gia Nghị, ngươi lúc không có chuyện gì làm, có thể tại thành phố Trung Hải tìm kiếm một cái quang minh thần. Dạ, trịnh trọng nói, nếu mà tìm tới, chúng ta có thể tới cửa thăm hỏi một phen, nói rõ một chút nguyên nhân. Lúc cần thiết, có thể cầm phụ thần huyết đục tặng cho. Hắn không muốn cùng quang minh thần có bất kỳ xung đột, cho nên có thể sớm nói rõ, đương nhiên phải sớm nói rõ, nếu không chọc cho quang minh thần không vui, cuối cùng gặp nạn chính là hắn bọn họ. Dù sao đại bộ phận ma thần đều là vô cùng cẩn thận mắt. Giả thiết quang minh thần có rất nặng lãnh địa ý thức, như vậy đừng nói là tại thành phố Trung Hải giết người, liền tính giết một đầu côn trùng, bị biết, nói không chắc liền sẽ đem hắn chọc giận. Ma thần chính là như vậy không thể nói lý tồn tại. Cái kia ẩn tu sẽ là chúng ta muốn thăm hỏi sao? Đương nhiên, dù sao ẩn tu sẽ liền tại Trung Hải, có lẽ ẩn tu người biết sớm đã cùng quang minh thần giao hảo, nếu không ẩn tu người biết làm sao có thể quản lý bộ xây dựng ở Trung Hải. Kỳ Gia Nghị nhìn xem đường Hòa Tĩnh, thở dài, đáng tiếc, phụ thân mắt trái có thời gian lực lượng, chúng ta bây giờ cũng không biết cố lực lượng này lấy cái gì hình thức biểu hiện. Hẳn là thời gian quay lại. Dạ, trầm ngâm một hồi, đường Hòa Tĩnh chỉ là người bình thường, nàng lái xe đụng người, còn có thể bình tĩnh như vậy, cơ bản không có khả năng, trừ phi xảy ra chuyện như vậy rất nhiều lần, để nàng có thử lỗi cơ hội, nếu không nàng tất nhiên sẽ bị bắt giữ. Hiện tại có thể như vậy nhẹ nhõm thoát đi, đã có khả năng tỷ lệ lớn chứng minh là thời gian quay lại chức năng. Nói xong, Dạ trong mắt toát ra thật sâu tham lam. Thời gian quay lại, năng lực này quả thực nghịch thiên. Nếu để cho hắn được đến, hắn đem hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới đem không có ma thần có khả năng giết chết hắn. Hắn nắm giữ phụ thần mắt phải lực lượng, kia là không gian lực lượng này để hắn có khả năng hoàn toàn ẩn nấp tự thân, so không thể tưởng tượng thần còn muốn ẩn nấp. Nắm giữ phụ thần mắt phải, liền có thể coi đây là thời cơ tìm hiểu nguồn gốc tìm kiếm được phụ thần mắt trái. Chỉ bất quá mắt trái bị Đường Hòa Tĩnh cái này phạm nhân nắm giữ, hắn phát hiện thời điểm vốn định trực tiếp đem Đường Hòa Tĩnh giết, nhưng thấy được quang minh thần giết chết Hạ Nghị một màn kia, để hắn nghiêm nghị, cũng để cho hắn bắt đầu cẩn thận. Hắn tới mức độ này, cũng coi là một bước cuối cùng, không muốn bởi vì một điểm sai lầm liền lật thuyền trong mương. Sở dĩ, hắn vận dụng một điểm nhỏ thủ đoạn, để Đường Hòa Tĩnh xe mất khống chế, muốn chế tạo một cái tự nhiên tử vong tình cảnh. Kết quả nhưng không có nghĩ đến Đường Hòa Tĩnh làm một cái người bình thường, vậy mà tại đụng người sau đó, có khả năng tỉnh táo lại, có khả năng tránh đi nhân viên cảnh sát đuổi bắt, thậm chí bỏ trốn mất dạng. Cái này để hắn chợt tỉnh ngộ, có lẽ phụ thần mắt trái có thời gian nhớ lại năng lực. Vì sao không suy đoán Đường Hòa Tĩnh có nhìn thấy tương lai năng lực, là vì có đến vài lần Đường Hòa Tĩnh lựa chọn đều rất mạo hiểm, mà kỳ thật còn có tốt hơn lộ tuyến tuyển hạng. Nếu có nhìn thấy tương lai, Đường Hòa Tĩnh hẳn là lựa chọn càng thông thuận con đường, mà không phải xếp đi dây. Sở dĩ hắn suy đoán Đường Hòa Tĩnh nắm giữ là thời gian quay lại năng lực. Điểm này cũng để cho hắn biết rõ, liền tính hắn tự mình đi giết chết Đường Hòa Tĩnh, chỉ sợ cũng giết không chết. Bởi vì cái này phàm nhân đã nắm giữ phụ thần mắt trái, có thời gian quay lại năng lực, xương được là thời gian chiếu cấu người. Sở dĩ hắn nhất định phải để cái này nhân loại đem thời gian lực lượng tiêu hao hoàn tất, cuối cùng chết đi, hắn mới có thể có đến phụ thần mắt trái. Cũng không biết người này chết mấy lần. Liền xem như ma thần, Kỳ Gia Nghị cũng không cảm ứng được thời gian quay lại ba động, sở dĩ hắn tự nhiên cũng không biết Đường Hòa Tĩnh chết mấy lần. không quản nàng chết mấy lần, chúng ta đều muốn tiếp tục hướng dẫn nàng tiếp tục tử vong, không thể để cho nàng có cơ hội thở dốc. Dạ ạ, chậm rãi mở miệng, mà còn, không thể để cho nàng bị nhân viên cảnh sát bắt lấy. Dù sao liền tính Đường Hòa Tĩnh bị phán án tử hình, cũng muốn đi qua một hệ liệt quá trình này là rất lãng phí thời gian. Đến cuối cùng cũng chỉ là chết một lần, sau đó thời gian quay lại. Cùng dạng này, không bằng để Đường Hòa Tĩnh tại bị đội bắt thời điểm một mực tử vong, càng bất lo dùng ít sức. Mà xem như ma thần hắn bọn họ, tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn đi hướng dẫn. Trọng yếu nhất chính là, nếu mà Đường Hòa Tĩnh bị bắt, nói không chắc sẽ tuân ra chính mình chỗ kỳ lạ. Mà hắn bọn họ đã cảm thấy thành phố Trung Hải chính là Quang Minh Thần địa bàn, hiện tại Đường Hòa Tĩnh còn tại đảo vong bên trong, sở dĩ Quang Minh Thần không có phát giác. Nếu là Đường Hòa Tĩnh bị bắt, không chừng tại trong quan phủ có Quang Minh Thần người, đến lúc đó bị Quang Minh Thần biết rõ Đường Hòa Tĩnh nắm giữ lấy phụ thần mắt trái, sau đó bị Quang Minh Thần phải đi, kia đối hắn đến nói nghĩ ra được phụ thần mắt trái, gần như không có khả năng sự tình. Không ai có thể ngăn cản được thời gian quay lại dụ hoặc. Đường Hòa Tĩnh ta nhìn, Kỳ Giản Nghị ngươi đi trong rừng phòng nhỏ hỏi một chút ẩn tu sẽ tình huống, tìm hiểu một cái Quang Minh Thần tin tức. Đi. Kỳ Giản Nghị biết rõ, phụ thần mắt trái đối giả ạ cực kỳ trọng yếu, hắn tất nhiên sẽ nhìn chằm chằm vào, cũng không có nói thêm cái gì. Rất nhanh, Kỳ Giản Nghị liền biến mất ở bên cạnh. Mấy phút đồng hồ sau, Kỳ Giản Nghị liền tìm tới trong rừng phòng nhỏ. Giả ạ cùng Kỳ Giản Nghị hai vị ma thần, mặc dù không có tổ chức, thuộc về đơn đả độc đấu, nhưng hai người tại ma thần ở giữa vẫn là vô cùng có danh khí. Hắn bọn họ đồng thời cùng trên thế giới ma thần tổ chức duy trì tốt đẹp quan hệ, có thể xưng ma thần ở giữa đóa hoa giao tiếp, lại thêm năng lực kỳ quỷ, cũng không có ma thần nghĩ đắc tội, lâu ngày liền cùng các ma thần duy trì một chút hợp tác quan hệ. Ẩn tu sẽ địa điểm, Kỳ Giản Nghị tự nhiên cũng là biết rõ. Nhìn về phía trước che kín sương mù dày đặc, Kỳ Giản Nghị trực tiếp tiến vào. Vừa tiến vào, hắn liền cảm giác bị nhìn chăm chú. Kỳ Giản Nghị, ngươi tới làm cái gì? Một thanh âm vang lên, Kỳ Giản Nghị không khỏi nâng lên một vệt nụ cười, cả xạ tỉnh, đã lâu không gặp, liền không cho phép ta đến các ngươi ẩn tu sẽ cùng các ngươi tự ôn chuyện. Ma thần ở giữa có cái gì tốt ôn chuyện? Cả xạ tin giọng nói mặc dù không tốt, nhưng vẫn là đem mê vụ xua tan. Một cái lối nhỏ tại Kỳ Giản Nghị trước mắt xuất hiện, hắn theo con đường này hành đầu, rất nhanh liền đi tới trong rừng phòng nhỏ phía trước. Hắn đẩy cửa vào, không khỏi kinh dị, hôm nay là ngày gì, làm sao các ngươi đều tại? Hắn quét mắt một cái, đánh giá một phen, tiếp tiếp mắt, ta nạ tổ rẻ đâu? Chết rồi, chết rồi. Kỳ Giản Nghị cả kinh nói, lại có người dám chọc các ngươi ẩn tu biết. Một vị ma thần hừ lạnh một tiếng, hạ nhìm đem tạ nạ tổ rẻ tính kế, đem tạ nạ tổ rẻ hại chết. Cái này nguyên lai là Hàn Niệm, Kỳ Giản Nghị hiểu rõ. Hàn Niệm hiện tại đã chết, như vậy thù này tự nhiên tiêu tán. Mà liên tính Hàn Niệm không có chết, sợ rằng ẩn tu sẽ cũng không dám đi trả thù. Kỳ Giản Nghị, ngươi tới làm cái gì? Lại một vị ma thần hỏi thăm, bất quá hắn nghĩ đến cái gì, sắc mặt u ám nói, nói trước một tiếng, hiện tại ẩn tu sẽ không muốn cùng người ngoài tiếp xúc, ngươi vẫn là mau chóng rời đi thôi. Chờ ẩn tu sẽ một lần nữa dàn xếp lại, chuyện của ngươi còn không có giải quyết, lại tìm chúng ta. Kỳ Giản Nghị nhíu mày, chuyện gì xảy ra, để các ngươi như thế lo nghĩ? Chúng ta chuẩn bị tiến hành di chuyển, về sau liền không tại Trung Hải. Đây là muốn dọn nhà.